Chương 26. Kinh động cửu tiêu phía trên 8 vị đại năng đạo kia từ lão giả hai mắt đi ra thần quang, tựa như tia nắng ban mai ban đầu phá, tảng sáng ánh sáng, xuyên thấu tầng tầng tiên vụ, vượt qua chư thiên vạn giới bình chứng, dường như có thể xem thấu cái kia hồng hoang vũ trụ ở giữa vô tận huyền bí mật. Lão giả đạo kia thần quang bao quát chư thiên lớn giới chúng sinh vạn vật, tìm kiếm đạo kia tâm thông minh vi diệu đã mang. Ngay sau đó, từ cái kia thần quang bên trong, một cái trang nghiêm mà thầm sâu thanh âm chậm rãi vang lên, thanh âm như lôi đỉnh quần quần mà đến, rung động toàn bộ thiên địa, đạo tâm thông minh, thánh tử đạo ta, dĩ nhiên hiện thế. Cái này âm thanh thét dài, như là cự long từ trong vực sâu phóng lên trời, hắn âm thanh trời rung đất chuyển, lôi đỉnh bạc quân, phản phất muốn dãy rủa phương này chư thiên tất cả trói buộc. Mà tại cái kia hồng trần phàm thế bên trong, khí nhi đang đắm chìm ở chân nguyên cảnh phá cảnh mang đến trong vui sướng, đối với cựu tiêu bên ngoài biến đổi lớn tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Tâm hắn nghi ngờ vui sướng, trước mắt chờ mong, giống như thấy võ đạo hành trình phía trên, cái kia võ đạo chi đỉnh huy hoàng, dường như có thể đụng tay đến, cái kia huy hoàng sáng chói tương lai đang hướng hắn chậm rãi triển khai. Nhưng mà, đúng lúc này, một cổ quỷ dị lực lượng như là trong đêm tối bóng ma, lặng yên ở giữa xâm nhập mà đến, tràn vào trong lòng của hắn, để cho hắn cảm thấy trước đó chưa từng có bực bội. Hắn ý đồ bình phục nội tâm chấn động, nhưng cỗ lực lượng kia lại như là nước lũ giống như mãnh liệt bành trướng, càng mãnh liệt, gần như không cách nào chính mình. Hắn vội vàng tụ khí ngưng thần, vận dụng trong thần thức dòm, kỹ càng quan sát trong cơ thể của mình, lại hoảng sợ phát hiện bản thân tu vi đang nhanh chóng trôi qua. Nguyên bản đã đạt chân nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong hắn, lúc này tu vi lại như là như nước chảy đã chết, không cách nào giữ lại. Một phen gian khổ, như là lấy giỏ trúc mà múc nước, đến cùng nhưng là công dã tràng. Trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, dường như toàn bộ thế giới đều tại hắn trước mắt sụp đổ. Tứ trọng, tam trọng, nhị trọng, nhất trọng. Tu vi của hắn như là diều bị đứt dây giống như nhanh chóng mà rơi, cho đến tu vi mất hết, biến thành phàm nhân tài trí bình thường. Biến cố bất thình lình để cho hắn thất kinh, hắn không cách nào tiếp nhận khổ cho của mình tu thành quả, lại tại trong chớp mắt hóa thành hư ảo. Không, không muốn. Ta hao phí nhiều ít tâm tư, trải qua nhiều ít gian khổ, mới đi đến lúc này tình trạng, mới có bây giờ cảnh giới a. Hắn điên cuồng mà gầm thét, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Là ai? Là ai muốn hại ta? Hắn điên cuồng mà nhìn xung quanh, ý đồ tìm kiếm cái kia hại hắn tu vi mất hết đầu sỏ gây nên. Thập đại ký danh đệ tử, nghe nói sư tôn gào thét, trong lòng nghi hoặc liên tục, nhao nhao đứng dậy muốn đến đây ân cần. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy sư tôn cái kia đỏ bừng hai mắt cùng giữ tợn khuôn mặt lúc, đều sợ tới mức không dám tới gần. Cút! Đều cho ta cút! Khí nhi hai mắt đỏ bừng, như là dã thú bị thương giống như gầm thét. Trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng, phản phất muốn đem trọn cái thiên địa đều thôn vệ hầu như không còn. Ngư gia gia, chẳng lẽ là các ngươi hút đi tu vi của ta? Tại trong hoảng loạn, thiếu niên thốt ra, hắn hoài nghi bên người người thân nhất song Ngư gia gia có thể cùng biến cố bất tình lình có ngàn vạn lần liên quan. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ lại, biến cố bất tình lình có lẽ cũng không thuộc mình đủ khả năng. Hắc Bạch Song Ngư được nghe lời ấy, nhưng là giận dữ không kiểm soát, trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm cùng bất mãn, thằng nhãi danh vô lễ. Chúng ta há có thể tham lam người tu vi? Nếu không phải chúng ta dốc lòng dạy bảo, ngươi lại làm sao có thể có hôm nay thành tựu? Nhanh chóng thu hồi ngươi ngờ vực vô căn cứ chi tâm. Khí Nhi nghe nói về sau, như là thiên lôi hiện ra, trong chớp mắt đem chính mình bừng tỉnh. Một câu bừng tỉnh người trong động, hắn giờ phút này trong nội tâm, ấy nấy không thôi. Hắn kỹ càng hồi tưởng lại chính mình bước vào võ đạo đến nay, một mực là cái này hai cái con cá tại làm bạn, chính truyền thụ tu hành chi đạo. Chúng nó không chỉ đem chính mình xem như của mình, càng là dốc túi tương thụ, không có chút nào giữ lại. Bây giờ chính mình lại bởi vì nhất thời bối rối, từ đó hoài nghi chúng nó, thật sự là quá mức vô tình vô nghĩa, lạnh lùng bá đạo. Khí Nhi không khỏi hai mắt rưng rưng, hướng Song Ngư nói xin lỗi, hai vị tiền bối, cho tới nay đối với ta trông nom có già, tiểu tử không biết cảm ơn, vì mời Song Ngư già già tha thứ mới phải. Đại khái là ta tại đây hồng trần phàm giới ngẩn đến quá lâu, gặp qua quá nhiều bẩn người xấu, hai vị trưởng bối đối với tiểu tử tình như vậy chân ý cắt, lại bị ta đã hiểu lầm. Tiểu tử thật không là có ý mà làm, ta chỉ là quá mức nghĩ chân quý trước mắt tất cả, từ một kẻ cọm rơm cái rác, biến thành thiên chi tiêu tử, hơn nữa còn có như thế như vậy tu vi cảnh giới, ta không thể bỏ qua a. Ta thật sự sợ chết ta, như là không thể nhập đạo tu hành, tăng ta dương thọ, chưa đủ nửa năm, ta đem đi đời nhà ma a. Vừa rồi xác thực là tiểu tử vô lý vô tình, tiểu tử thật sự biết rõ sai rồi, Song Ngư gia gia, tiểu tử ngẫu nhiên đến Kim Sơn, lại đến mà khôi phục mất, mới trong chớp mắt tức giận không thôi. Song Ngư thấy thế cũng là sinh ra không đành lòng, an ủi, con đường tu hành vốn là tràn ngập nhấp nhô cùng ma luyện, ngươi không cần vô cùng tự trách. Đợi chúng ta cẩn thận dò xét cái này nguyên do trong đó, ngươi lại an tâm tu luyện cái khác bảy phái thần thông công pháp, không được lại phân tâm hắn chú ý. Khí Nhi cái này phi phàm tu vi trong chốc lát mất hết, trong nháy mắt lại ngã xuống phàm trần, như là bình thường phàm nhân tài trí bình thường giống như, tuy có Hắc Bạch Song Ngư ở bên an ủi, nhưng cuối cùng hay vẫn là khó nén cô đơn. Trung quanh chúng đệ tử mắt thấy cảnh này, nhưng trong lòng thì một cái khác lần sóng lớn. Bọn hắn âm thầm suy nghĩ, thân sử đại nhân tu vi cuối cùng thâm sâu đến loại tình trạng nào? Có thể tùy tâm sử dụng, đem tu vi như bàn tay đồ chơi giống như điều khiển tự nhiên. Lúc trước, hắn chỉ dùng 2 cây nhang thời gian, liền đem tu vi tăng lên đến thông nguyên cảnh, 1.5 lòng bàn tay, mấy nghìn linh thạch hóa thành một bị. Mà giờ khắc này, hắn lại tại trong mấy mắt, đem toàn thân tu vi toàn bộ tản ra, trở về phàm nhân cảnh giới. Như vậy thần kỹ, quả nhiên là làm người ta không thể tưởng tượng. Một chúng đệ tử trong lòng quay cuồng, suy nghĩ ngàn vạn. Không hẹn mà cùng, hồi tưởng lại mới gặp gỡ thần sử thời điểm, hắn khí tức bình thản, tựa như phàm nhân, làm cho người ta khó có thể thăm dò thật sâu màu xanh nhạt. Bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ khi đó hắn sớm đã đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới, thâm tàng bất lộ, chúng ta mắt thường phàm thai, thì như thế nào có thể thấy rõ hắn ảo diệu. Cùng lúc đó, tại thần bí kia khó lường chư thiên phía trên, tóc trắng mặt trẻ lão giả lúc này mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, thì thào tự nói, thánh tử đạo ta khí tức lại không có rồi, lão phu cảnh giới đã đến nước này chờ hoàn cảnh, chẳng lẽ lão phu ta cũng sẽ có cảm giác sai lầm thời điểm. Nói xong, lão giả thần niệm tái cử động, vừa cẩn thận dò xét lên chư thiên luân giới. Tam thanh trong động, khí nhi đến song ngư ra ra cổ vũ thật lâu, thích thú lại ném lại trong lòng tất cả tạp niệm, dốc lòng nghiên cứu lăng tiêu phái vân ẩn bí quyết cửu tiêu ngự lôi thuật. Hắn tiến cảnh như bay, thế như trẻ tre, sau nửa ngày võ đạo cảnh giới liền lại đột phá đến chân nguyên chi cảnh, nội tính cũng đến đạo tâm thông minh cảnh giới. Cái này cử động lại dẫn tới trong chư thiên ngoài ra một cái đại năng nhìn chăm chú, sợ hai thán phục không thôi, xưng là thiên chi kiêu tử, đạo tổ sống lại. Nhưng bất quá đã lâu, kẻ này khí tức lại tiêu tán vô tung, làm cái kia đại năng cũng cảm giác nghi hoặc khó hiểu. Ma khí nhi mặc dù lần nữa bị đả kích, nhưng lại chưa nhục trí, làm sơ nghỉ ngơi, liền lại tu tập còn lại Bắc Hoang các phái thần thông công pháp. Huyết Đao Tông, Huyết Đao Thiên Kinh, Huyết Đao Phá Diệt Trảm, Thiên Bảo Các, Thiên Bảo Cơ Yếu, Thiên Bảo Thần Khôi Thuật, Thiên Sách Tông, Sách Thiên Bảo Giám, Thiên Sách Vô Song Công, Quỷ Thị Tông, Quỷ Vực Âm Sát Công, Thị Hồn Đoạt Phách Chú, Hợp Hoan Giáo, Âm Dương Hợp Hoan Quyết, Tỉnh Ti Triển Nhiễu Công, Tầm Hoa Môn, Hoa Khai Kiến Phật Pháp Môn, Vạn Hoa Hóa Phật Công. Cái này lục phái công pháp thần thông tu hành, cũng như hai lần trước như vậy, mỗi lần tu hành có sở thành về sau, đạo tâm thông minh đều là trong chớp mắt bí hiểm tiêu tán, tiếp theo lui vì phạm nhân tài trí bình thường. Cùng lúc đó, mỗi khi hắn tu hành một đạo thần thông, đi đến đạo tâm thông minh cảnh giới thời điểm, liền lại sẽ đưa tới một vị thần bí đại năng chú ý, như thế như vậy phản phản phục phục. Cuối cùng, trước trước sau sau trong lúc đó, cư nhiên dẫn tới thần bí trong chư thiên tám vị đại năng nhìn chăm chú, lúc này bọn hắn đều cũng là nghi hoặc liên tục, nghi vấn ngàn vạn. Mỗi cái trong lòng đoán thầm, chẳng lẽ là từ cái thật sự là giàn nên hồ đồ rồi hay sao? Nghĩ cái kia thánh tử đến thế gian khí tức, lúc đến, hùng hồn mãnh liệt, lại tại đây trong chốc lát biến mất vô tung. Tám vị đại năng tự nhiên không đành lòng buông tha cái này đưa tới cửa yêu nghiệt đạo tử, nhao nhao thả ra kinh sợ thiên thần niệm, lại tại chư thiên lớn giới bên trong kỹ càng tìm tòi cái kia hơi thở mong manh đạo tử khí tức. Ở giữa, bọn hắn tám đạo thần thức gặp nhau, lẫn nhau trong lúc đó, xen lẫn quấn quanh. Những cái kia thần niệm, hoặc là thân mật, hoặc là phân uất, dường như sớm đã hiểu nhau và biết. Tám vị đại năng trong lòng đều cất giấu có một cái ý niệm trong đầu, một khi để cho lão phu trước tiên tìm đến thánh tử đạo ta, nhất định để cho bọn ngươi bọn này luôn luôn bỏ chạy đến chế nhạo lao tử thất phu đám, nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 27. Tương liễu. Nó cho bổn tôn sách dạy cũng không xứng hồng trần phàm giới, rõ ràng cần phải núi, thanh tâm động bên trong. Tại đây tĩnh mịch trong động phủ, một thiếu niên ai thán liên tục. Lúc này, thiếu niên trong óc, khí nhi cùng Hắc Bạch Song Ngư kể vai sát cánh mà ngồi, đều là trước mặt sắc mặt nghiêm trọng, tình cảnh bi thảm, chưa kịp tu vi cảnh giới trì trệ không tiến sự tình mà buồn khổ nan giải. Đang lúc này, dị tượng nảy sinh, trong động phủ nguyên bản bình tĩnh bầu không khí trong nháy mắt bị đánh vỡ. Chỉ thấy khí nhi trong cơ thể đột nhiên dũng động lên một cỗ khắc thường khí tức. Da thịt của hắn phía dưới, mấy đạo đỏ thấm máu tươi lặng yên đi ra. Cái này chút máu tươi tựa hồ đã có được nào đó trí tuệ, chúng nó hóa thành từng cái dài mảnh huyết tuyến, trên không trung nhẹ nhàng mà vũ động, tựa như linh xà xuất động, dáng người thướt tha, lại như tiên nữ dây lụa, phiêu giật mà thần bí. Theo cái này chút huyết tuyến vũ động, một cỗ càng thêm khí tức cường đại dần dần ngưng tụ. Từng đạo tráng kiện máu chảy nhận lấy triệu hoán, từ khí nhi trong cơ thể tuôn ra, chúng nó ở giữa không trung xen lẫn, xoay quanh, vẫn còn như long xà cập vũ, đồ sộ mà rung động. Cuối cùng, cái này chút máu chảy hội tụ thành một cái cực lớn vô cùng huyết sắc hư ảnh. Cái bị này hư ảnh cao tới mấy trượng, toàn thân tản ra tà dị hồng quang, tà khí ngập trời, như là từ cửu địa phủ đi ra ma tôn, tà ác mà cường đại. Mặt mũi của nó dữ tợn, hai mắt lóe ra màu đỏ như máu hào quang, làm cho người ta trông đã khiếp sợ, không dám nhìn thẳng. Toàn bộ động phủ đều bởi vì cái vị này huyết sắc hư ảnh xuất hiện mà run rẩy lên, lần này long trời lở đất u ám biến đổi lớn vượt quá có mặt dự liệu của tất cả mọi người. Nó chín khối dữ tợn đầu lâu treo cao tại hư ảnh phía trên, mỗi khối đầu lâu đều khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt huyết hồng, lóe ra thô bạo cùng tham lam. Chúng nó thỉnh thoảng phụt lên liệt diễm, đốt cháy hư không, thỉnh thoảng phun ra hàn khí, đóng băng khắp nơi. Theo hư ảnh thành hình, cả sơn động bị một cỗ âm trầm khí tức kinh khủng bao phủ, tựa như đưa thân vào cửu địa ngục bên trong. Chỉ thấy cái kia cửu đầu huyết sắc hư ảnh thân thể, càng lúc càng cao lớn đứng lên, nguy nga như núi, tứ chi như thiết trụ giống như tráng kiện hữu lực. Nó mỗi bước ra một bước, đều làm mặt đất run rẩy không thôi, dường như thừa nhận lấy vô tận lực lượng. Hắn phần lưng lân phiến giang đầy, lóe ra u linh hàn quang, làm người ta khiếp sợ run sợ. Lúc này, cái kia huyết sắc hư ảnh ngửa mặt lên trời cùng thiếu, âm thanh chấn khắp nơi, chín khối đầu lâu cùng kêu lên gào rú, mong muốn đem chọn cái thiên địa đều thôn vệ. Nó rội ra cử trảo, một bà bắt hợp Hoan Giáo đại công tử, lập tức máu tươi đầm địa, thảm trạng làm cho người ta sợ hãi. Khí nhi thấy thế, trong mắt hiện lên một tia kinh nộ. Hắn nghiêm nghị quát, ta hiểu rồi. Ta đạo nguyên tu vi vô duyên vô cớ lăng không tiêu tán, nguyên lai là ngươi cái này bẩn đồ vật, trong bóng tối dở trò quỷ. Cái kia huyết sắc hư ảnh cười gần nói, nếu không ngươi đạo nguyên tinh khí tầm bổ, bổ tôn thì như thế nào có thể hướng cởi phong ấn, lại thấy ánh mặt trời đây. Hôm nay quả thật bổn tôn lương thần cắt nhật a. Xem tại bọn ngươi con sâu cái kiến, trong bóng tôi giúp ta thoát khốn phân thượng, bổn tôn liền khen thưởng bọn ngươi, làm vì bản tôn trùng sinh cung phụng tế phẩm, ngoan ngoãn làm bổn tôn huyết thực đi. Nói xong, nó miệng lớn hé mở, đem Hợp Hoan giáo đại công tử sinh sôi thôn phệ, nhấm nuốt thanh âm làm người ta sợn hết cả gai ốc. Thanh tâm động bên trong, quang ảnh ban bác, tám đại tông môn đám đệ tử, lúc này đều như ve mùa đông, đối mặt cảnh này, không khỏi hoảng sợ biến sắc, sợ đến vỡ mật. Trong con mắt của bọn họ hoảng sợ, hốt hoảng chạy thủ mạng, muốn tìm một đường sinh cơ, trốn khỏi cái này chết tiệt chết hơi mù. Nhưng mà, cái kia huyết sắc hư ảnh lại như tiểu quỷ mị hư vô bay nhanh, tốc độ kia cực nhanh, dường như thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, bạch phá cái này yên lặng hắc ám. Nó chào ảnh trùng trùng điệp điệp, giống như cuồng phong như mưa rào gào thét tới, vô tình sẽ rách thanh tâm động mỗi một tấc thổ địa. Mỗi một hơi trong lúc đó, liền có đệ tử bị hắn một mực tập trung, dường như bị trong bóng tối ma chảo gắt gao chiếm lấy, cái kia băng lãnh xúc cảm làm bọn hắn trong nháy mắt hít thở không thông, sau đó liền bị kéo vào vô tận thâm nguyên, bị cái kia huyết ảnh tàn nhẫn mà thôn phệ. Lúc này thanh tâm động đã không còn là ngày xưa thanh tịnh chi địa, mà là hóa thành tu la địa ngục. Hỗn loạn cùng kinh khủng xen lẫn, máu tanh khí tức tràn ngập tại mỗi một cái góc nhỏ, phảng phất muốn đem người tâm xé rách. Trong sân động, hoảng sợ thét lên liên tiếp, như là ác quỷ tại bên thai nói nhỏ, đương theo lấy cái kia máu tanh nhấm nuốt thanh âm, làm người ta sởn hết cả gai ốc, không rét mà run. Tại đây máu tanh cùng hỗn loạn vòng xoáy ở bên trong, một cỗ thân ảnh lặng lặng yên nằm trong vũng máu, chính là cái kia bị mọi người quên đi Khí Nhi. Chỉ thấy hắn quanh thân máu tươi như giọt nước, liên tục không ngừng mà chạy về phía cái kia huyết sắc hư ảnh, trở thành hắn lực lượng cội nguồn. Hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy khó hiểu cùng sợ hãi, không thể tin mắt thấy trước mắt hết thảy. Hô hấp của hắn vô lực mà yếu ớt, tùy thời đều tiêu tán tại đây vô tận trong bóng tối, bất lực mà tuyệt vọng. Cuối cùng là cái gì quỷ dị sinh linh? Hắn thấp giọng thì thào tự nói, tiểu gia lấy vì lần này có thể một bước lên trời rồi, lại phòng bị dột trời mưa cả đêm, gặp được bực này tà ma quấy rối, thật sự là tức chết lão tử. Song Ngư lúc này cũng mặt lộ vẻ kinh hãi, trong lòng của hắn hồi tưởng lại ít ngày nữa lật về phía trước duyệt tam thanh môn sách cổ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Không tốt. Hắn thấp giọng hoảng sợ nói, cái này chẳng lẽ là thượng cổ hung thần tương liễu? Nhưng mà cái này huyết sắc hư ảnh tựa hồ đối với bọn họ nghị luận ngoảnh mặt làm ngơ. Nó ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Song Ngư cùng Khí Nhi, trong mắt lóe ra tham lam u quang. Thú vị, thật là có thú vị. Tại đây hồng trần phàm giới bên trong, rõ ràng còn giống như này phẩm tướng ký sinh linh thể tồn tại, bọn ngươi cái này ký sinh linh thể nhất định ngon vô cùng. Nhưng ở nhấm nháp món ăn quý và lạ huyết thực phía trước, cho bổn tôn nói với bọn ngươi tương liễu, nó cho bổn tôn sách dạy cũng không xứng. Nói xong, nó miệng lớn dính máu một trường, liền muốn đem Khí Nhi cùng Song Ngư thôn phệ. Ở đằng kia hỗn loạn trong nháy mắt, nguyên bản thất kinh, tan tác như ong vỡ tổ tám phái đệ tử, đầu tiên là mắt thấy thần sử đại nhân cùng huyết sắc hư ảnh có thể đối thoại. Trong lòng lập tức sinh ra một tia hy vọng, mỗi cái đều cầu nguyện, thần sử đại nhân có thể thi triển vô thượng thần thông, đem yêu ma chế ngự. Vì vậy, bọn hắn nhao nhao dừng lại bối rối bước chân, ngưng tụ tâm thần, tạm thời trong huyệt động dừng chân. Không phải là bọn hắn không muốn nhanh chóng trốn khỏi này sinh tử chi địa, mà là vừa rồi những cái kia nóng lòng cầu sinh, trước hết nhất chạy về phía động khẩu đệ tử, nhưng là trước hết nhất thành huyết sắc hư ảnh con mồi, nhao nhao chết hắn cửa, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Thế gian người, thường tại tuyệt vọng vực sâu, còn tồn tại một đường mờ ảo chi niệm, giống như người chết chìm trong tay dâm dạng, tuy biết hư ảo, nhưng vẫn nắm chặt không thả, lấy mà sống hy vọng. Nay niệm, có lẽ nguyên ở trong lòng cái kia chưa hề dập tắt hỏa diễm, cho dù bị gió mưa diệt đấu, bị năm tháng ăn mòn, như cũ tại ở sâu trong nội tâm lặng yên thiêu đốt. Mọi người nguyện ý đắm chìm tại đây phần không thực tế trong ảo tưởng, bởi vì nó đưa cho bọn hắn một đường sinh cơ, một phần đối với tương lai chờ mong. Bọn hắn biết rõ cái này tưởng tượng có lẽ chỉ là kính hoa thủy nguyệt, nhưng vẫn xưa cũng lựa chọn tin tưởng. Bởi vì tại trong biển người mênh mông này, mỗi người đều khát vọng tìm đến một mảnh thuộc tại bầu trời của mình, dù là cái này phiến thiên không chỉ là tạm thời, là hư ảo, bọn hắn cũng nguyện ý vì bọt nước mà cố chấp, vì hư ảo mà trầm luân. Chương 28. Xuất kỳ bất ý, đánh út mà chạy trốn lúc này, bọn hắn lại nhìn thấy cái kia huyết sắc hư ảnh bỏ qua thần sử đại nhân uy nghiêm, gầm thét phóng tới thần sử đại nhân, muốn đem thôn vệ. Tám phái đệ tử thấy thế, sợ hãi lần nữa xông lên đầu, giống như chim sợ cảnh cong, tứ tán chạy trốn, lấy cầu một đường sinh cơ. Nhưng mà, tại đây hắc ám cùng hỗn loạn xen lẫn trong huyệt động, vận mệnh của bọn hắn lại đem như thế nào, ai có thể biết được đây? Chỉ có Khí Nhi thập đại ký danh đệ tử, thần tình kiên nghị, không hề sợ hãi, bọn hắn bảo trì nhất định trận pháp bộ pháp, chậm rãi lui dự đến thần sử sư tôn Khí Nhi sau lưng. Khí Nhi mắt sáng như đuốc, thoáng nhìn đám đệ tử cử động, không khỏi phẫn nộ quát, bọn ngươi cái này là ý gì? Đối mặt cương địch, vi sư suy yếu không chịu nổi, há lại lùi bước tại đằng sau ta đây. Hắn đồng thời hướng trong đầu hắc bạch Song Ngư phát ra nghi vấn, hai vị tiền bối, các ngươi từng nói bọn người kia mỗi cái đều là khí vận hương thịnh chính trực hạng người, vì sao lại có như thế phản cốt tiến hành? Hắc bạch Song Ngư tại Khí Nhi trong thức hải run rẩy đáp lại, nhân chi thường tình, su cắt tị hùng, rất sợ chết. Nếu là bọn ông mày đây có thể trốn, lúc này cũng là sớm đã đi xa. Thập đại ký danh đệ tử lúc này cũng cùng kêu lên đáp lại, sư tôn, huyết sắc yêu ma thế không thể đỡ, chúng ta sợ không phải hắn địch, kính xin sư tôn tự mình ra tay. Có người nói nhỏ, thần sử sư tôn, xin ngài cần phải đem hết toàn lực, tốt để cho chúng ta sẽ tìm cơ hội trốn khỏi. Lại có người nói, chúng ta nguyện lấy sư tôn làm mồi nhử, chờ đợi thời cơ, xuất kỳ bất ý, đánh út mà chạy trốn. Thậm chí có người trêu chọc, thần sử sư tôn, người là của chúng ta hy vọng à, ngài có thể nhất định phải chống đỡ à, tốt nhất có thể làm cho cái kia yêu ma sức cùng lực kiệt, cho thỏa đáng các đồ nhi cái kia tranh thủ một chút sinh cơ. Những lời này, Khí Nhi nghe được nhìn thấy tận mắt, lửa giận trong lòng bên trong đốt, lại dở khóc dở cười. Lúc này, Tam Thanh môn tiểu sư muội Ngô Trần Nhiễm động thân mà ra, đã cắt đứt các sư minh ở Mỹ, chư vị sư minh, các ngươi như chuyến này vì, không phụ lòng sư tôn bồi dưỡng sao? Khí Nhi nghe vậy, trong lòng ấm áp, trong mắt lóe ra cảm động hào quang. Nô Trần Nhiệm nói tiếp, theo ý ta, không bằng chúng ta đem sư tôn đại nhân trói gô giao cho cái kia yêu ma, có lẽ có thể đổi lấy chúng ta một đường sinh cơ. Lời vừa nói ra, Khí Nhi lập tức khí huyết cuộn cuộn, một ngụm máu tươi tuôn ra. Mà tại cái này hỗn loạn danh giới, còn lại 8 phái đệ tử đã lặng yên tiếp cận Thanh Tâm động cửa ra vào, sắp trốn khỏi cái này sinh tử chi địa. Nhưng mà, cái kia huyết sắc hư ảnh, há lại phàm trần tục vật có khả năng tùy tiện thoát khỏi ma trướng. 8 phái đệ tử, ngày xưa phong hoa tuyệt đại, lúc này lại như chim sợ cảnh cong, tứ tán chạy trốn, muốn tìm một đường sinh cơ. Nhưng mà, cái kia huyết ma lực cắn nuốt giống như hồng hoang mãnh thú, sóng lớn mãnh liệt, từng đợt tiếp theo từng đợt, không hết không dừng. Tung khiến cho bọn hắn thân pháp như điện, nhưng vẫn ít ỏi người như thu diệp phiêu linh, bị cái kia huyết ma vô tình cuốn vào trong đó, tiêu diệt thanh âm, như dạ tiêu khắp huyết, quanh quẩn tại đây hắc ám vô biên thương khung phía dưới. Bọn ngươi con sâu cái kiến, dám can đảm khiêu khích bổn tọa uy nghiêm, như còn dám vọng động, tựa như cùng bọn hắn, hóa thành ta trong bụng ăn, chọn đời không được siêu sinh. Cựu đầu chập chờn, huyết sát hư ảnh điên cuồng hét lên rung trời, trong thanh âm tràn đầy bệ nghệ thiên hạ cuồng ngạo cùng kinh thường. Kéo dài hơi tàn 8 phái đệ tử, nghe nói lời ấy, trong lòng hoảng sợ như nước thủy triều, nhao nhao dừng lại không tiến, cũng không dám nữa có chút lúc đích. Bọn hắn co rúm lại tại nơi hẻo lánh, tựa như dê đợi làm thịt, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện bận mạng khoan dung. Mà cái kia cựu đầu huyết ma, tại thôn phệ mấy người về sau, hắn huyết sắc càng đậm đặc, dường như đem trong thiên địa máu tanh cùng lệ khí đều hội tụ ở tại nó một thân. Trong đó một đầu, chậm rãi rũa ra, cự ly này tên là Khí Nhi thiếu niên, bất quá chỉ cách một chút. Đầu lâu kia bên trên tà ác chi nhãn, giống như thâm nguyên giống như thâm sâu, tựa hồ có thể xuyên thấu huyết đục, nhìn thẳng Khí Nhi trong đầu chỗ sâu hắc bạch song ngư. Trong mắt hiện lên một tia không hiểu hào quang, dường như tại truy tìm cái kia đã lâu, bị lãng quên ký ức mảnh vỡ. Đột nhiên, nó mở miệng, thanh âm trầm thấp mà quỷ dị, nguyên lai là bọn ngươi. Ha ha, khó trách bổn tôn có thể dễ dàng như thế mà phá vỡ phong ấn, trở lại cái này hồng trần phàm giới. Như vậy, bổn tôn có hay không có lẽ cảm giác sơ đợi, đem bổn tôn từ cái kia cựu lũ thần vẫn kim hồng quan tài mộ bên trong mang ra, để cho bổn tôn có thể lại thấy ánh mặt trời. Song ngư cùng Khí Nhi nghe vậy, trong lòng đều là chấn động, tất cả đồng thanh nói, cựu lũ thần vẫn kim hồng quan tài mộ. Nó nói chẳng lẽ là bãi tha ma ở dưới thần mộ? Huyết sắc hư ảnh nghiền ngẫm mà nhìn lưỡng ngư, chậm rãi nói ra, thú vị, thật là có thú vị. Bọn ngươi cư nhiên liền cựu lũ thần vẫn kim hồng quan tài mộ đều quên, để cho bổn tôn hảo hảo nhìn một cái. Dứt lời, huyết sắc hư ảnh chín cái đầu sọ cùng nhau chuyển động, phóng xuất ra cường đại thần thức, đảo qua song ngư. Song ngư tại này cố cường đại thần thức quét nhìn phía dưới, không tự chủ được mà dùng mình một cái, trong lòng dâng lên một cô âm thầm sợ hãi. Huyết sắc hư ảnh tiếp tục nói, đáng thương a, bọn ngươi thần thức càng đã bị xóa đi. Cũng được, niệm tại mang bổn tôn đi ra phân thượng, như thế này bổn tôn sẽ cho các ngươi thoải mái một chút. Chờ bổn tôn huyết tẩy cái này hồng trần phàm giới về sau, lại đi tìm chủ tử của các ngươi. Ly. Chỉ thấy ma tôn lời nói chưa hoàn toàn rơi xuống, phía chân trời ở giữa liền đống nhiên nổ vang, tiếng sấm cuộn cuộn, đinh tai nhức óc. Này âm thanh tựa như từ trên 9 tầng trời hùng vĩ mà đến, dung chuyển toàn bộ rõ ràng cần phải núi chi đỉnh. Vô số thiên lôi thiểm điện, giống như nộ long của vũ, phá vỡ rõ ràng cần phải núi trùng trùng điệp điệp trận pháp hàng rào, giống như mũi tên nhọn giống như nhanh bắn mà ra, trực chỉ cái kia lơ lửng không trung huyết sắc hư ảnh. Cái này chút thiên lôi, thực phi phàm tục lôi có thể so với, chính là hội tụ thiên địa tinh hoa, ngưng tụ mà thành. Mỗi một đạo lôi đỉnh đều nóng rực như hỏa, quang hoa chói mắt, đem u ám sơn động chiếu lên như là ban ngày. Chúng nó ngang dọc phía chân trời, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, dường như muốn đem núi lở động hủy, san thành bình địa. Tại đây đến từ cựu tiêu phía trên lôi đỉnh chi uy tẩy lễ phía dưới, cả sơn động đều run rẩy không thôi. Mặt đất hòn đá bị chấn động bật lên tứ tán, trên vách động đuổi đất lã chã mà rơi, dường như liên sơn động bản thân đều tại sợ hãi hôm nay uy. Huyết sắc ma tôn thấy thế, trong lòng kinh nghi bất định. Hắn chưa hề ngờ tới, chính mình thuận miệng nhắc tới song ngư chủ tử tục danh, lại sẽ dẫn lạc như thế mênh mông cựu thiên huyền lôi chi lực. Hắn biết rõ, như thế cựu thiên huyền lôi, lôi đỉnh tuyệt không tầm thường, tuyệt nhưng không chỉ là này phương thiên địa ý chí hiện lộ rõ ràng, càng có song ngư chủ tử tại từ đó quấy rối. Hảo hảo hảo. Lúc đấy phong ấn bổn tôn, bây giờ mà ngay cả để cập tục danh đều không đồng ý, ngươi cho bổn tôn hảo hảo nhớ kỹ, một ngày nào đó, bổn tôn sẽ đến tìm ngươi thanh toán. Huyết sắc hư ảnh phẫn nộ mà gầm thét, thanh âm trong sơn động quanh quẩn, tràn đầy vô tận hận ý cùng không cam lòng. Thời gian huyết sắc hư ảnh bị mấy đạo thiên lôi bắn trúng, dẫn tới nó càng giận dữ, chỉ thấy nó thu hồi dò xét Khí Nhi chính là cái kia đầu lâu. 9 cái đầu ngửa mặt lên trời gào thét, hắn uy thế vẫn còn như núi lửa sắp phun trào, lửa giận tuôn ra, cuồng bạo đến cực điểm. Nó muốn đem đối với song ngư tiểu chủ lửa giận, đối với cựu thiên huyền lôi lửa giận, tái giá tại đây tam thanh trong động chúng sinh phía trên. Cái kia cuồng bạo hỗn loạn khí tức vẫn còn như cuồng phong như mưa rào quét sạch bốn phía, tựa hồ muốn đem rõ ràng cần phải núi xung quanh thiên địa thôn vệ hầu như không còn. Sấm sét vang rội xen lẫn, thanh tâm động bên trong, huyết sắc hư ảnh 9 cái khổng lồ đầu lâu, như ẩn như hiện, phản phất từ cửu u chi địa dãy rủa trói buộc các ma, cái kia cố khí tức kinh khủng, giống như hàn phong tê bớt, làm cho người ta sợ đến vỡ mật. Cái kia huyết sắc hư ảnh, một bên lấy kinh người thân thể lực lượng, ngạnh kháng trên 9 tầng trời mới lôi, một bên tại 8 đại tông môn đệ tử bên trong chọn lựa huyết thực. Nó giống như một vị cao ngạo vương giả, mắt nhìn xuống dưới chân con sâu cái kiến, những ngày kia tư xuất chúng đệ tử, càng là trở thành nó, trước hết nhất hưởng dụng món ngon. Chỉ thấy 9 cái đầu sọ 9 cái miệng lớn, như là 9 tòa thôn vệ sinh mệnh hoạt động, mỗi một lần khép mở, đều nương theo lấy máu tươi vẩy ra cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt ném đẩy. Đây là một trận không có chút nào thương cảm hành hạ đến chết, mỗi hét thảm một tiếng, đều giống như trong địa ngục kêu rên, làm người ta không rét mà run. Huyết sát hư ảnh chín cái đầu sọ, giống như chín tòa giết chóc đồ tể cung điện, mỗi một lần công kích, cũng như cùng cuồng phong mưa rào, thế không thể đỡ. Mà những cái kia tám đại tông môn đệ tử, tại lực lượng kinh khủng này trước mặt, lộ ra như thế yếu đất, không chịu được như thế một kích. Chương 29. Bát đại thần thông ác chiến cựu đầu huyết ma cái kia huyết sắc hư ảnh chín cái đầu sọ, giống như chín tòa từ địa ngục bước lên sát lục địa đường, đứng sững ở cái này hỗn loạn trên chiến trường. Mỗi một cái đầu lâu đều dường như ẩn chứa vô tận ma ý, chúng nó vung vẩy lợi trảo, mỗi một lần công kích cũng như cùng cuồng phong như mưa rào mãnh liệt, chỗ đến chỗ, không khỏi hóa thành một mảnh phế tích. Đối mặt lực lượng kinh khủng này, tám đại tông môn đám đệ tử lộ ra như thế yếu ớt, sự chống cự của bọn hắn tại cựu đầu huyết ma trước mặt như là châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Tại đây đồ sát thịnh yến ở bên trong, cựu đầu huyết ma càng là dương dương tự đắc, thỉnh thoảng chuyển động một cái trong đó đầu lâu, mắt sáng như đuốc, khóa chặt song ngư cùng khí nhi, lộ hung quang, phản phất là tại khoe khoang nó chiến tích, hoặc như là tại hướng vị này cuối cùng chống cự người thị uy, hiện lộ rõ ràng hắn không thể địch nổi thần uy. Chín cái thật lớn đầu lâu, một bên ngai nuốt lấy huyết đủ, một bên phát ra rung trời gào thét, hôm nay, bổ tôn dù chưa có thể tự tay chém xuống cái kia bà nương đầu lâu, nhưng trước lấy bọn ngươi con sâu cái kiến chi huyết, giải tai nhốt mối hận. Thanh âm của nó như là như lôi đình tại trong bầu trời đêm quanh quẩn, chấn động tam thanh động núi đá đều đang run rẩy. Mỗi một lần há miệng, mỗi một lần hô hấp, cựu đầu huyết ma đều phóng xuất ra hủy diệt chi lực, phảng phất muốn đem này thiên địa đều thôn phệ. Tại này cố mạnh mẽ đại uy áp phía dưới, song ngư cùng khí nhi cảm thấy sự khó thở, thân hồn của bọn hắn dường như bị một cỗ lực lượng vô hình chô áp chế, khó có thể nhúc đích. Bốn phía bầu không khí trở nên ngưng trọng dị thường, kiềm chế đến làm cho người không thở nổi. Cựu đầu huyết ma thấy khí nhi chật vật như thế, càng là đắc ý phi phàm. Nó thân hình tại trong bóng tối cấp tốc xuyên thẳng qua, huyết miệng mở lớn, muốn đem khí nhi một cái hút vào. Giờ khắc này, nó dường như đã chơi chán trận này mèo chuột cho hề, là thời điểm hưởng dụng cái này chân chính giết chóc thị kiến rồi. Bùn tôn, đem tiểu tử này cùng hắc bạch song ngư thôn phệ, nghĩ cái kia nằm ở bát hoang lục hợp tử kim trong quan tài bà nương, nhất định thương tâm gần chết đi. Cựu đầu huyết ma rất là tự đắc, tùy ý cười to nói. Chỉ thấy nó hít sâu một hơi, tam thanh động chúng quanh vô số linh khí đều bị nó hút vào trong bụng, mong muốn đem cái này thành tâm động ở giữa tất cả sinh cơ đều thôn vệ hầu như không còn. Khí nhi mắt thấy cảnh này, trong lòng dâng lên một cỗ dứt khoát chi ý, hắn nắm chặt trong tay đứt gãy nghiêm tiên kiếm, thân pháp như gió, nhanh chóng thi triển ra tam thanh lục thập tứ kiếm bên trong tuyệt kỹ tứ tượng kiếm trận. Trong khoảnh khắc, thanh tâm động cái này phương hướng linh khí trong tiên địa dường như bị triệu hoán, hóa thành vô số phi kiếm, hội tụ thành một cỗ kiếm khí vòi rồng, bay thẳng vân tiêu. Dưới chân hắn, kiếm trận như rung động giống như tầng tầng tản ra, mỗi một đạo rung động đều giống như một đạo chắc chắn hàng rào, thủ hộ lấy cái này phiến thiên địa. Cái kia huyết sắc hư ảnh thấy mình không cách nào tùy tiện đem khí nhi hút vào ma trường, ngược lại bị vô số phi kiếm sở không nhiễu, càng cùng nộ. Nó dọn ra một cái khổng lồ mà kinh khủng huyết sắc ma chảo, mang theo hủy diệt hết thể vì thế, hướng khí nhi đột nhiên đánh tới. Song ngư cùng khí nhi kề vai chiến đấu, mặc dù hắn đám biết rõ song phương thực lực cách xa, nhưng ở cái này sống chết trước mắt, bọn hắn lại không hề sợ hãi, lấy tính mạng bổ, ý chí kiên định như sắt. Khí nhi hít sâu một hơi, cầm trong tay nghiêm tiên kiếm gây vung đến cực điểm gây nên. Hắn cắt đứt chạy về phía cựu đầu huyết ma máu tươi, thúc giục quanh thân tiên tư mệt thiếu, lấy quanh thân tinh huyết làm dẫn, hội tụ ở tại kỳ kinh bắt mạch đốc mạch, thi triển ra cái kia huyết đao tông tuyệt thế võ kỹ, huyết đao phá diệt trảm. Một chiêu này, ẩn chứa khí nhi lấy cái chết bổ sinh tín niệm cùng quyết tâm, kiếm khí như cầu rồng, trực bức huyết ma ma chảo. Kiếm quang cùng ma chảo giao kích, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ vang. Từng giọt một máu tươi từ nghiêm tiên kiếm gãy trên lưỡi kiếm lướt xuống, tích rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tí tách âm thanh. Cái này chút máu tươi dường như bộ có thần kỳ lực lượng, khiến cho chung quanh bị cựu đầu huyết ma hút vào linh khí một hồi chấn động, vậy mà đem ma chảo sinh sôi đánh lui. Huyết ma chi ảnh thấy tình cảnh này, không khỏi kinh ngạc muôn phần nói, con sâu cái kiến, bọn ngươi có thể làm tổn thương ta. Nó điên cuồng hét lên rung trời, càng thêm khổng lồ đầu lâu, hướng cái kia cao ngạo khí nhi khởi xướng cuồng phong bạo vũ giống như công kích. Nhưng mà, khí nhi dường như sớm đã hiểu rõ hắn chiêu số, thân hình phiêu dật, giống như hồng nhạn bay lượn, nhẹ nhõm né qua cái này lôi đỉnh vạn tuần một kích. Ngay sau đó, hắn mắt sáng như đuốc, chói chặt rõ ràng cần phải trên núi không, chờ cái kia cựu thiên huyền lôi buông xuống ranh giới, trong tay nắm chặt niệm tiên đoạn nhận giống như mũi tên rời cùng, phá vỡ bầu trời, đâm thẳng thương cung. Chi 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 cựu thiên huyền lôi uy năng trong nháy mắt bị hút vào đoạn nhận bên trong, hắn ý niệm khẽ động, cái kia ẩn chứa vô tận lôi đỉnh chi lực đoạn nhận tựa như linh xà giống như vũ động, hăng hái trở về trong tay của hắn. Bàng bạc lôi đỉnh chi lực, trong khoảnh khắc đưa hắn sợi tóc đều điện lên, căn căn như tơ bạc giống như dựng đứng. Hắn toàn lực thúc dục, để cho cái kia sức thiên lôi tràn vào trong cơ thể, dọc theo kỳ kinh bát mạch bên trong nhâm mạch du tẩu. Lúc này, hắn thi triển chính là bát hoang bát đại thần thông bên trong lăng tiêu phái cựu tiêu ngự lôi thực thuật. Ngự lôi thực thuật chỗ triệu hoán thần lôi, tại khí nhi thần niệm điều khiển phía dưới, như là vạn tên cùng bắn, phá không mà ra, thẳng đến huyết sắc hư ảnh. Đồng thời, rõ ràng cần phải đỉnh núi mây đen giăng đầy, cựu thiên huyền lôi liên miên không dứt, duy trì liên tục đánh kích, lại để cho cái kia yêu ma cự đầu lâm vào ngắn ngủi tê liệt bên trong, khổng lồ kia đầu lâu cũng tại lúc này chỉ trệ không tiến. Huyết sắc hư ảnh tại liên tiếp hai lần thất bại ở bên trong, trong cơn giận dữ, vẫn còn như núi lửa bộc phát giống như cuồng liệt. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn cựu tiêu, phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa đều vỡ ra đến. Khổng lồ kia đầu lâu điên cuồng mà vung dậy, mỗi một lần lắc lư đều nương theo lấy ngập trời sát khí, ý đồ dễ rủa cái kia vô hình trói buộc, lần nữa có được tự do. Nhưng mà, tại đây sống còn thời khắc, khí nhi lại có vẻ dị thường trầm ổn, như là núi cao, lù lù bất động. Trong mắt của hắn lóe lên, đối mặt huyết sắc hư ảnh cuồng bạo công kích, hắn lạnh lùng ứng đối, không loạn chút nào. Cạn kiệt toàn thân chi lực, điều động cửu thiên huyền lôi chi lực, trong lòng bàn tay lôi quang lóe lên, vẫn còn như lôi thần hàng lâm, uy thế ngập trời. Cửu thiên huyền lôi trong tay hắn ngưng tụ thành từng đạo tráng kiện lôi đỉnh trụ, trong nháy mắt lần nữa bổ về phía huyết sắc hư ảnh. Cái kia lôi đỉnh trụ mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, cùng huyết sắc hư ảnh sát khí trên không trung chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ vang. Chính tả hai cỗ lực lượng cường đại lẫn nhau sao động, sinh ra kinh người bạo tạc nổ tung, đem linh khí trung quanh trong chốc lát đều vỡ ra đến. Lúc này cựu đầu huyết sắc hư ảnh ngay cả là ma khí ngập trời, thực lực sâu không lường được, nhưng đối mặt như thế đa dạng lôi đỉnh tập kích, nó không thể không đình chỉ tứ ngược mà ăn uống. Chín khối đầu lâu như là huyết sắc ngôi sao, toàn bộ tập trung ở đằng kia bất lực khí nhi trên thân. Chúng nó trong ánh mắt tràn ngập tàn bạo, muốn đem cái này phạm trần con sâu cái kiến bầm thây vạn đoạn, mới có thể lắng lại cái kia sâu không thấy đáy lửa giận. Khí nhi trong lòng biết, hắn giờ phút này đã thân ham tuyệt cảnh, chỉ có đem hết toàn lực mới có thể tìm đến một đường sinh cơ. Hắn tâm niệm vừa động, trong nháy mắt pháp quyết nhẹ niệm, đạo nguyên như tia nước nhỏ hội tụ đến kỳ kinh bát mạch trùng mạch, thiên bảo các thiên bảo thần khôi thuật tùy theo phát động, một cái thiên cơ thần khỏi lặng không mà hiện, nên hướng cái kia cựu đầu đệ nhất đầu. Ngay sau đó, hắn lại miệng niệm pháp quyết, đạo nguyên lần nữa rung động, lần này hội tụ đến kỳ kinh bát mạch đáy mạch, trong tay nghiêm tiên đoạn nhận lóe ra lăng lệ ác liệt hào quang, phảng phất có linh trí, thiên sách tông thiên sách vô song công gào thét mà ra, đầu thứ hai đầu lâu công kích bị tạm thời ngăn cản. Không chờ một lát thở dốc, hắn lại đem đạo nguyên rót vào kỳ kinh bát mạch âm duy mạch, quỷ thị tông luyện tập quỷ vực âm sát công bị thúc dụng, âm phong từng trận, một cái minh giới ác quỷ gầm thét lao ra, cùng thứ ba rõ ràng hợp lý sọ quần chiến cùng một chỗ. Khí nhi giống như quỷ mị tại huyết hải bên trong xuyên thẳng qua, thỉnh thi triển nhiễu công, vạn hoa hóa Phật công tiếp liền thi triển, đem còn lại đầu lâu tạm thời ngăn cản. Mà dưới chân hắn tứ tượng kiếm trận, trong kiếm trận hộ đạo kiếm ý, mặc dù đã có suy giảm, nhưng chưa hề tiêu tán, còn đang vì hắn ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng vô cùng công kích. Chương 30. Tiểu gia còn chưa lấy vợ sinh con a tại đây thành tâm động ở trong, khí nhi liền giống như cái kia trong gió chập chờn ánh đến, đối mặt cựu đầu huyết ma cuồng phong bạo vũ, hắn mặc dù thân đơn lực lượng mỏng, lại đau khổ dãy rủa. Chiêu thức của hắn chưa lại thành, nhưng mỗi một kích, mỗi vừa đỡ, đều cuối cùng toàn thân tâm huyết cùng đạo nguyên lực lượng, cùng cựu đầu huyết ma chống lại, như là đưa thân vào quỷ môn quan nhiều lần ngang ngày. Cái kia cựu đầu huyết ma, mặc dù mới từ khí nhi trong cơ thể dãy rủa phong ấn trói buộc, chưa có thể thỏa thích thôn vệ sinh linh chi huyết, nhưng uy thế đã đủ để lay động thiên địa. Trên chín tầng trời, huyền lôi cuồn cuộn, tiếng nổ vang bên tai không dứt. Mặc dù đối với cựu đầu huyết ma có chỗ áp chế, nhưng nó hung uy như cũ như cuồng triều mãnh liệt, làm người ta khiếp sợ. Nhưng mà khí nhi lại như là bản thạch cứng cỏi, cho dù tại như thế nghịch cảnh ở bên trong, hắn cũng chưa từng có một tia lùi bước. Hắn mỗi một lần ngăn cản, đều được đi tại mũi lao phía trên, dùng hết tất cả bộ liếng, chỉ vì cái kia xa vời một đường sinh cơ. Lôi điện đan sen ở bên trong, hắn cô độc lập, lại như là đỉnh núi thanh tùng, mặc cho cuồng phong tứ ngược, như cũ kiêu ngạo đứng không ngã. Cựu đầu huyết ma tiếng gầm gừ trời rung đất chuyển, mỗi một cái đầu lâu đều tản ra đậm đặc máu tanh chi khí, phản phất muốn đem cái này thành tâm động một phương thiên địa đều nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Nhưng khí nhi lại bất vi sở động, hắn cắn chặt hàm răng, hai tay nhanh nắm thành quyền, muốn đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở nơi lòng bàn tay chân lôi bên trong. Hắn thấp giọng thì thào, thanh âm mặc dù yếu ớt lại kiên định, tiểu gia ta, mặc dù nghĩ tới chết, nhưng tuyệt không phải như vậy bất tức mà chết đi. Lao tử còn chưa lấy vợ sinh con a, tiểu gia ta không cam lòng a. Tại khí nhi trong đầu chỗ sâu, hắc bạch song ngư cái kia mở miệng thanh âm lúc này thỉnh thoảng quen quẩn, như gió sớm lướt nhẹ qua đang nghi ruộng, vì hắn chỉ rõ con đường tiến về phía trước. Thỉnh thoảng, chúng nó sẽ dẫn đạo hắn xảo diệu mà tránh đi huyết sắc hư ảnh lăng lệ ác liệt như lao huyết trảo, tựa như cá bơi xuyên thẳng qua nước chảy trong lúc đó, xảo diệu lại tự nhiên. Thỉnh thoảng, chúng nó lại sẽ nhắc nhở hắn chớ muốn bị cái kia cứng rắn như sắt phần lưng sợ mê hoặc, chỗ đó cất giấu đủ để chí mạng nguy hiểm. Ầm ầm, một tiếng điếc tai nhức góc nổ mạnh, như là long trời lở đất, tại huyệt động chỗ sâu nổ tung. Tại bất thình lình trùng kích phía dưới, khí nhi như là lá rụng trong gió, bị một cái vô cùng to lớn đầu lâu vô tình phá khai, thân thể của hắn hung hăng mà đụng vào động phủ trên vách tường, phát ra nặng nề tiếng vọng. Mặc dù có hắc bạch song ngư huyền diệu chỉ điểm, nhưng khí nhi suy cho cùng vừa mới đã trải qua cảnh giới ngã xuống, hắn giờ phút này như cũng là một phàm nhân. Hắn vừa rồi có khả năng điều động đạo nguyên chi lực, hoặc là trong cơ thể còn sót lại uy lực còn lại, hoặc là cắt đứt bản thân cùng cái kia huyết ma hư ảnh tương liên huyết mạch, cưỡng ép cướp đoạt mà đến. Tại đây sống còn vô cùng muốn thời khắc, lúc trước lâm vào yên lặng niềm tiên kiếm gãy, dường như mở ra kiếm linh thức tỉnh, cảm ứng được chủ nhân nguy cơ trùng trùng. Nó giống như ngủ say cự long đã thức tỉnh, phát ra từng tiếng càng kiếm minh, hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang, như là sao băng bạch phá bầu trời đêm, lăng lệ ác liệt về phía cái kia huyết sắc hư ảnh phát khởi công kích, nghĩ muốn cùng cựu đầu huyết ma đến cá chết lưới rách. Nhưng mà cái kia huyết sắc hư ảnh thực lực mạnh, như là nguy nga ngọn núi cao và hiểm trở, không thể dung chuyển. Nhiêm tiên kiếm gây công kích tuy rằng lăng lệ ác liệt, nhưng ở hắn trước mặt lại có vẻ như thế nhỏ bé, như là kiến càng lấy cây. Huyết sắc hư ảnh vẹn vẹn một cái vung chảo, liền đem cái kia sáng chói kiếm quang chấn động vỡ nát, nhiêm tiên kiếm gây cũng như bị đánh trúng chim bay, bay ngược mà ra, nặng nghề mà đã rơi vào khí nhi bên cạnh. Cũng may, cựu đầu huyết sắc hư ảnh lúc này cũng không tiện qua, nó giống như bị nhốt ma thần, bị rõ ràng cần phải đỉnh núi cái kia vô tận cựu thiên thần lôi khó khăn. Thứ chín đầu đủ dao động, lại khó phá lôi vong trói buộc, hành động chậm chạp mà vô lực. Khí nhi thấy thế, lại giống như phá cái điểm, bắt được cái này trôi qua tức thì sinh cơ. Hắn cắn chặt hàm răng, chịu đựng lấy trong cơ thể như đao cắt giống như đau đớn, bằng vào ngoan cường ý chí, mạnh mẽ chống đỡ vết thương mình chồng chồng thân thể, một bước một cái huyết ấn, khó khăn di chuyển bước chân. Tay hắn nắm nhiêm tiên kiếm gãy, khó khăn bỏ sát đến cái kia tổn phóng bát đại môn phái, tiến cống mà đến quý hiếm linh thảo cùng linh dược chỗ. Khí Nhi trong lòng hiểu được, đây là hắn tại đây trận sinh tử đỏ sức bên trong duy nhất dựa vào rồi, cũng là hắn có thể nghịch chuyển căn khôn, tìm đến một đường sinh cơ nơi mấu chốt. Hắn rũa ra tay run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí mà đụng vào những cái kia linh thảo cùng linh dược. Hít sâu một hơi, ánh mắt kiên nghị, trong lòng không có chút gì do dự, đem những cái kia tụ khí đan, phá khiếu đan, chỉ huyết tán, hối nguyên thang chờ các đại môn phái đưa tặng linh dược tất cả mà nuốt vào trong miệng. Những cái kia linh dược tại cửa vào trong nháy mắt liền hóa thành từng cổ tinh thuần dược lực, tràn vào tứ chi bách hải của hắn, tầm bộ thân thể của hắn, thấy lại có hiệu quả, hắn liền không hề cố kỵ, bình thôn đứng lên. Tại đây chút rộng lượng linh dược tầm bộ phía dưới, Khí Nhi mất đi tu vi chợt bắt đầu chậm rãi khôi phục. Hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được lực lượng của mình đang không ngừng tăng cường, trong cơ thể huyết khiếu bên trong đạo nguyên cũng ở đây dần dần tràn đầy. Cái loại này lực lượng trở về cảm giác, để cho hắn trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời vui sướng cùng chờ mong. Rốt cuộc, tại linh dược trợ lực phía dưới, hắn thành công khôi phục đến chân nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi. Hắn giờ phút này, phượng hoàng niết bàn, dục hỏa chúng sinh, nhiêm tiên nơi tay, hào khí bừng mây. Khí Nhi nín hơi ngưng thần, tay cầm nhiêm tiên kiếm gãy, quanh thân tiên thiên thập khiếu toàn bộ triển khai, lần nữa thi triển Bắc Hoang Bát Đại môn phái thần thông. Huyết đao phá diệt trảm, Khí Nhi lấy nhiêm tiên kiếm gãy hóa cùng đao, tinh huyết làm dẫn, mở trời một trảm, tan vỡ hết thảy. Thiên bảo thần khôi thuật, Khí Nhi di động con bản thân vị khôi lỗi, khí huyết tràn đầy, đánh đâu thắng đó, liều chết đánh cược một lần. Thiên sách vô song công, Khí Nhi lấy nhiêm tiên kiếm gãy vì bản mình, thập khiếu trợ lực, những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay. Thị hồn đoạt phách chú, Khí Nhi lấy nửa năm thọ nguyên làm đại giới, triệu hoán cửu u, la sát tu la, nhao nhao tương trợ. Tình ti triển nhiễu công, Khí Nhi lấy vô tình thế hệ hữu tình ra chiêu, bên trên đạt cửu tiên, tiên binh thần tướng, đều là ra tay. Vạn hoa hóa phật công, Khí Nhi lấy thổ địa công song ngư bị niệm, hồng trần luyện tâm, hóa thành phật đà, diệt thế một trường. Tam thanh lục thập tứ kiếm, Khí Nhi lấy nhiêm tiên kiếm gãy sử dụng ra, lục thập tứ kiếm, thiên la địa võng, sát ý ngập trời. Cửu tiêu ngự lôi thuật, Khí Nhi lấy thập khiếu hóa làm trường tâm lôi, cửu tiêu thập khiếu, bên ngoài giới thần lôi, trong ngoài hô ứng. Bát đại thần thông, lúc này tại Khí Nhi trong tay càng thuận buồm xuôi gió. Cửu tiêu thần lôi, diệt thế phật đà, hồng trần kiếm tiên, la sát tu la, nhiêm tiên thần minh, thân thể thần khỏi nhau nhau thu hoạch. Song ngư vô cùng rung động nói, đạo tâm thông minh, kinh khủng như vậy, tiểu tử này đồng thời sử dụng ra tám phái công pháp, khí huyết bất phân hướng sao? Tam thanh môn sách cổ bên trong không phải ghi chép một người một kỹ, tám kỹ tám người, uy lực vô cùng một người tám kỹ đồng tu, tự tìm đường chết sao? Kẻ này khó lường, quá mức yêu nghiệt đi à nha? Khí Nhi lúc này mỗi một lần ra tay, đều là thế lôi đỉnh bạc quân. Mỗi một lần tránh né, đều là người nhẹ như khói, phiêu giật tự nhiên. Mặc dù như thế, thế nhưng song phương thực lực sai biệt thực sự quá cách xa, cựu đầu huyết ma quần quận không dứt lực lượng kinh khủng, hay vẫn là vững vàng thắng được hắn một đầu. Dù là như vậy, Khí Nhi cũng chưa bậy bậy, sinh ra nửa phần vẻ sợ hãi cùng thoái ý như cũ chém giết không ngừng. Hắn biết rõ, lúc này không phải nó chết chính là ta chết. Chương 31. Hơn 9000 tuổi tốt cháu gái có lang quân ở đằng kia lôi đỉnh trong tiếng nổ vang, Khí Nhi cùng huyết sắc hư ảnh chiến đấu càng kịch liệt. Khí Nhi cùng huyết ma cựu đầu tại trong hư không, giao thoa bay múa, nhanh như thiểm điện, làm người ta hoa mắt. Hắn cắn chặt môi dưới, hai hàng lông mày như kiếm tiên khắc, ánh mắt kiên nghị như sắt. Sống chết trước mắt, hắn dĩ nhiên dốc hết toàn thân cuối cùng một tia đạo nguyên chi lực. Chỉ thấy hắn quyền phong vụ vụ phá không, giống như cuồng phong như mưa rào vô tình, lại như sấm sét nhanh điện giống như mạnh mẽ. Mà khi Khí Nhi mỗi lần né tránh ranh giới, hắn ma quỷ thân hình, linh động tự nhiên, giống như vân trùng yến, phiêu giật như tiên, làm người ta kinh ngạc. Hắn biết rõ, lúc này mảy may bưng lỏng, đều có thể khiến cho hắn vạn kiếp bất phục, hồn quy hư không, trầm luân tại vô tận trong bóng tối. Lúc này, rõ ràng cần phải đỉnh núi, cái kia cựu tiêu huyền lôi, quần quần mà hàng, dường như bị trận này ác chiến dắt đi dẫn, uy thế càng bằng bạc. Hắn tiếng sấm ù ù, giống như vạn long đủ rít đạo, chấn hám thiên địa phương. Lôi đỉnh nổ vang ở bên trong, tựa hồ có ngàn vạn thần linh tại vì hắn phất cờ hò reo, vì hắn rót vào lực lượng vô cùng, khiến cho hắn ý chí chiến đấu càng thêm tràn đầy. Tại lôi đỉnh khích lệ phía dưới, Khí Nhi cùng huyết sắc hư ảnh chiến đấu càng là tăng thêm vài phần thảm liệt. Chỉ thấy cái kia huyết sắc xương mù cùng màu trắng tia chớp kinh thiên va chạm, mỗi một lần đều bắn ra tia sáng chói mắt, như là sao băng bạch phá bầu trời đêm, sáng chói chói mắt. Tia sáng này chiếu sáng thanh tâm động, khiến cho cả cái huyệt động đều chiếu sáng rạng rỡ, như là mặt trời nô lên cao, sáng ngời thông thấu. Ở đằng kia mênh mông bao la bát ngát trừ thiên phía trên, mây mù quấn, ngôi sao từng điểm, dường như tuyên cổ không thay đổi. Nhưng mà lúc này tám vị đại năng lại lần nữa cảm nhận được trong hư không cái kia một tia yếu ớt lại không thể bỏ qua chấn động. Đó là phương hướng tài thánh con khí tức, nhiều lần tiêu tán, lúc này lại xuất hiện lại. Đạo này khí tức, nhưng lại như vậy mờ ảo mà vừa thần bí. Bọn hắn đều là này phương hướng ở giữa thiên địa đỉnh tu hành giả, riêng phần mình có thông thiên triệt địa thần thông cùng đạo pháp. Nhưng mà khi bọn hắn cẩn thận cảm giác cố khí tức này lúc, lại kinh ngạc phát hiện trong đó lại ẩn hàm bọn hắn riêng phần mình thần thông đạo pháp tinh túy. Đây quả thực không thể tưởng tượng, làm người ta khó có thể tin. Cái này thánh tử, vậy mà có thể dung hợp chúng ta thần thông đạo pháp. Một vị đại năng cao mày, trong mắt toát ra khó có thể che giấu vẻ khiếp sợ. Còn lại bảy vị đại năng cũng là đem lẫn nhau tỏa ra thần niệm xen lẫn, mỗi cái trong lòng tràn đầy khó hiểu cùng nghi hoặc. Cái này thánh tử đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Vì sao khí tức của hắn bên trong sẽ ẩn chứa bọn hắn riêng phần mình thần thông đạo pháp? Cái này phía sau lại cất giấu như thế nào bí mật cùng thiên cơ? Tám vị lão giả không biết tồn tại thế hệ bao nhiêu năm tháng, cho dù là bọn họ, sớm đã thường thấy thế sự xoay quẩn, sông cạn đá mòn, lúc này trong lòng cũng đều là sóng lớn mãnh liệt. Bọn hắn hiểu được, cái này thánh tử xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, chẳng lẽ là cùng cái kia vạn năm trước đại kiếp cùng một nhịp thở. Tám vị đại năng, di động kim thân tại phương này chư thiên các nơi, mặc dù có riêng nghi kỵ, nhưng lúc này vui sướng trong lòng tình cảnh, lại như gió xuân quất vào mặt, đem trùng trùng điệp điệp sự nghi ngờ tất cả đều thổi tan. Bọn hắn suy nghĩ thật lâu, biết rõ kẻ này không phải vật trong ao, cho dù thân thế mê ly như sương, cũng trước thu hắn vì đệ tử, huống chi hắn chỗ luyện tập công pháp, lại cùng nhà mình đạo pháp nguồn gốc thâm hậu, có thể nói là tốt đồ trời ban. Trong lòng mọi người sầu lo tàn đi, mỗi cái vui mừng, nhao nhao khen, kẻ này đạo tâm thông minh, quả nhiên không phụ chúng ta kỳ vọng, có thể lấy ta phái thần thông làm cơ sở thạch, lại phụ lấy nhiều loại công pháp, quả nhiên là vô cùng khéo léo, tuyệt không thể tả. Khó khăn nhất là, hắn có thể đem cái kia kỳ kinh bắt mạch, cùng mở cùng dùng, không biết hắn thể cốt có hay không có thể chịu đựng nổi như thế gánh nặng. Này, lão thất phu, ngươi nói cái gì lời nói đây? Tiểu tử kia, lúc nào biến thành ngươi nói thánh tử, rõ ràng là ta nói kỳ lần thiên chi tiêu tử mới đúng. Bạn không được loạn nói bậy, kẻ này rõ ràng là thánh tử đạo ta, sao có thể nói là ngươi nói kỳ lần thiên chi tiêu tử? Hừ, các ngươi bọn này lao ra hỏa, đều đừng cãi cọ, kẻ này phân minh cùng ta có duyên, tự nhiên về môn hạ của ta. Trong lúc nhất thời, bát đại thần niệm như rắn mất đầu, riêng phần mình tranh đấu, không ai nhường ai. Ngươi mặc dù nói, kẻ này cùng ngươi đạo hữu duyên, nhưng lão phu thần niệm cảm giác một chút, phát hiện lại không một chút ngươi phái bí pháp dấu vết. Một thần niệm ngạo nghễ nói, hừ, ta xem hắn căn cốt bất phàm, cùng ta đạo pháp sau cùng phù hợp, tự nhiên ứng với nhập môn hạ của ta. Một cái khác thần niệm cũng là không cam chịu tỏ ra yếu kém. Bọn ngươi đừng đội tranh cãi nữa, kẻ này đã đến ta đạo thần thông, liền cùng ta phái hữu duyên, há có thể cho phép bọn ngươi cắt đoạn. Lại có thần niệm uy nghiêm phát ra tiếng, âm thanh chấn khắp nơi. Bọn ngươi bọn này lao thất phu đều cho lão tử tránh ra, kẻ này là lao tử cháu rể rồi, các ngươi ai dám đoạn? Lao tử cùng hắn không chết không thôi. Nếu nói chúng ta tám người, người nào sau cùng không mặt mũi không có ra, còn phải là ngươi cái này lao thất phu à, liền ngươi cái kia hơn 9000 tuổi cháu gái, ai dám lấy? Chúng thần niệm tình ngươi một lời ta một câu, tranh luận không ngừng, riêng phần mình thi triển ngoài miệng công phu, ý đồ đem kẻ này kéo vào nhà mình môn hạ, chuyển thừa y bát. Trong lúc nhất thời, cái mảnh này chư thiên dưới trời sao, bát đại thần niệm lẫn nhau giằng co, thanh thế to lớn, chửi rủa bôi nhọ thanh âm, lại nhải, bên tai không dứt. Bọn hắn chửi bậy ngoài, riêng phần mình trong lòng cũng thầm nghĩ, cái này thánh tử quả thật là không như bình thường, có thể như thế người tiên, không chỉ tu luyện nhà mình một đạo thần thông, càng là đem bọn hắn bắt ra thần thông đều là học được ra dáng đây. Chuyện cho tới nước này, như thế tiên tri tiêu tử, tuyệt thế yêu nghiệt, đã không chỉ một nhà cố ý đưa hắn nạp vì thánh tử, mà là bắt ra đều đối với hắn nhìn chằm chằm. Suy nghĩ điểm, tám vị đại năng lòng mang sầu lo, lo lắng hắn người nhanh chân đến trước, riêng phần mình thi triển ra thông thiên triệt địa thần thông, ý đồ suy tính vị kia thánh tử mệnh số mạch lạc. Nhưng mà, thiên cơ như xương, khó có thể nắm lấy, chỉ dựa vào sức một mình, bọn hắn thủy chung không cách nào nhìn thấy thánh tử thực cảnh gặp. Vì vậy, tám vị đại năng thần niệm như là tinh quang giống như xen lẫn, cùng bàn đại kế, quyết định liên thủ suy diễn, để có thể bị bắt được cái kia một kia vi diệu thiên đạo tơ nghệ. Nhưng mà, suy diễn kết quả lại làm bọn hắn trước mặt sắc mặt ngưng trọng như xương. Nguyên lai, thánh tử lúc này đang lâm vào trước đó chưa từng có khốn cảnh, thân ở tràn đầy nguy cơ cảnh giới. Tám vị đại năng biết rõ, vị này vạn năm kỳ tài khó gặp, không có khả năng để cho hắn có bất kỳ sơ suất. Vừa rồi bọn hắn loáng thoáng trong lúc đó, cảm giác đến, có thần bí người lại dám mượn dùng cựu thiên huyền lôi chi lực, ý đồ giúp thánh tử một tay chi lực. Vì vậy, tám vị lao giả thần niệm lẫn nhau trong lúc đó cộng lại một phen, cũng thế đồng tâm hiệp lực, triệu hoán ra một đạo cửu thiên huyền lôi, cũng đem riêng phần mình vô thượng thần thông dung nhập trong đó, khiến cho đạo này cửu tiêu huyền lôi uy lực tăng gấp đôi. Mang theo bọn hắn vô thượng thần lực, cái này đạo huyền lôi như là bạch phá phía chân trời lợi kiếm, thẳng đến cái kia chư thiên vạn giới bên trong, lôi đỉnh triệu hoán chi địa. Sau đó, bọn hắn cảm thấy như vậy xuống, hay vẫn là không lớn ổn thỏa, tiếp theo lại nhao nhao phái riêng phần mình đệ tử hạ giới, tìm kiếm cũng nâng đỡ thánh tử, thế phải đưa hắn mang về bên người, tự mình dạy bảo. Đồng thời, bọn hắn còn cố ý dặn dò đám đệ tử phải đuổi tại cái khác đại năng đệ tử phía trước tìm đến thánh tử. Suy cho cùng, như thế vạn năm xuất hiện kỳ tài, ai cũng muốn nhận về môn hạ. Có thể trở thành như thế như vậy nghịch thiên yêu nghiệt sư tôn, lúc này đều là thành tám vị đại năng trong lòng chấp niệm. Trong lúc nhất thời, tại thần bí này chư thiên phía trên, gió dục mây vần đi lên, một trận liên quan đến thánh tử tranh đoạn đang lặng yên kéo ra mở màn. Chương 32. Có thể nghe nói nữ tử kỳ hằng bảo cung, mà tại dưới 9 tầng trời, hồng trần phàm thế bên trong, cái kia khí nhi cùng hắc bạch song ngư cùng cựu đầu huyết ma ác chiến đang mãnh liệt, huyết quang cùng kiếm khí xen lẫn, rung động nhân tâm. Bọn hắn ham sâu tại trận này đau khổ trong chiến đấu, vẫn còn như cuồng phong mưa rào bên trong thuyền cô độc, ra sức vật lộn, không mảy may quan tâm trên 9 tầng trời đã là gió dục mây vẩn. Chỉ vì hắn một người, liền quấy đến toàn bộ thần bí chư thiên, phong vân biến sắc. Ác chiến giống như tinh hà lịch chuyển, năm tháng chịu điên đảo. Khí nhi trong mắt tinh quang lóe lên, kiên nghị như sắt, hắn ước chừng cảm giác đến, cái kia cựu đầu huyết sắc hư ảnh, tại hắn thần thông vô tận công phạt phía dưới, đã như cây đèn tẩy sắp tắt sắp hết, lộ ra hiện tượng thất bại rồi. Khí nhi trong lòng mừng thầm, dường như ánh dạng đông mặc dù tại trước mắt, nhưng mà thế sự như chơi cờ, cục mới. Đang lúc này, cái kia nguyên bản tại cựu tiêu huyền lôi cùng khí nhi thần thông chi hạng, xu hướng suy tàn hiển thị rõ cựu đầu huyết ma, lại như ngoan cố chống cự, đột nhiên bộc phát ra thao thiên ma lửa, hóa thành kinh khủng huyết vụ, tràn ngập tại thanh tâm động bên trong, giống như huyết hải cuộn cuộn, mãnh liệt bành trướng. Huyết vụ nhanh chóng hướng ngoài động quyết tán, trong nháy mắt bao phủ rõ ràng cần phải núi, tạo thành một cái thật lớn huyết sắc kết giới, giống như nữ tử kỳ hàng bao cung, đem tam thanh môn tiên địa đều đưa vào trong đó. Cửu Tiêu Huyền Lôi Lôi đỉnh tuy mạnh, nhưng xuyên việt tầng này tầng huyết vụ, uy lực đã là giảm bớt đi nhiều. Huyết sắc xương mù như là như cuồng triều mãnh liệt, chỉ là đụng vào trong nháy mắt, khí nhi liền toàn thân mềm nhũn, ngã gục xuống đất, như là bị cuốn vào vòng xoáy lá rụng, thân bất do kỷ mà bị cuốn vào này huyết sắc kỳ hàng bảo trong nội cung. Biến cố bất thình lình, để cho hắn trở tay không kịp, chỉ cảm nhận được một cỗ vô cùng ngang ngược lực lượng đánh thẳng vào toàn thân, phảng phất muốn đưa hắn cái này phàm thể sẽ thành mảnh nhỏ. Hoàng Cẩu tiểu nhi, ngươi chiến đấu đường ngắn ngủi, giống như ngẻ con mới đẻ, không nhìn được thế gian xảo trá. Buồn tọa lược thi tiểu kế, giả bộ bại lui, ngươi lại tin là thật, quả thật ngây thơ đến cực điểm. Cửu đầu huyết ma tiếng cười quanh quẩn tại thương khung, như là cửu u ma âm, làm người ta khiếp sợ. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, giống như tại tuyên cáo vạn năm trước tàn sát vương giả ở nơi này khắc trở về. Hôm nay, cái này tam thanh môn sắp hết nhập ta huyết sắc kỳ hàng bảo trong nội cung, hóa thành ta chất dinh dưỡng, vì ta bản thể trở về, lược tận miên lực. Cửu đầu huyết ma trong thanh âm tràn đầy tham lam cùng cuồng vọng. Ha 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 ha, nằm ở bát hoang lục hợp tử kim trong quan sú bà đường, hôm nay trước ăn tươi cái này tiểu nhi, ngày khác lại đến tìm ngươi. Ngươi tốt nhất cho bổn tôn sống rất tốt, chờ bổn tôn trở về ngày, chắc chắn cho ngươi nhấm nháp vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cửu đầu huyết ma trong ánh mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, dĩ nhiên ước mơ lấy không lâu về sau tương lai. Khí nhi, cái này từng đã là tam thanh môn thái thượng trưởng lão, lúc này lại kinh mạch đứt đoạn, như là một đống bùn não, vô lực mà bại liệt tại huyết sắc kỳ hàng bảo trong nội cung. Cái này huyết sắc bảo cung dường như một cái thật lớn huyết sắc ma quật, đem thanh tâm động, rõ ràng cần phải núi thậm chí toàn bộ tam thanh môn xung quanh dãy núi đều thôn vệ trong đó, hơn nữa bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Tam thanh môn bên trong, vô số lầu các phòng ốc tại huyết sắc bảo cung nhúc nhích bên trong ầm ầm sụp đổ, vô số đệ tử hoảng sợ thét lên, chạy trốn tứ phía. Nhưng mà, tại đây tận thế giống như cảnh tượng ở bên trong, tam thanh trong động những cái kia còn sót lại đẳng cấp cao linh dược cũng theo ma quật nhúc nhích, nhao nhao hướng khí nhi đưa đẩy tới đây. Cái này chút đẳng cấp cao linh dược đều là bát đại môn phái cung phụng mà đến. Tuyết Liên, Thạch Hục, Xích Tinh Chi, Bắc Hoang Linh Sâm, Bảy Hà Liên. Cái này chút quý hiếm linh dược tại huyết sắc kỳ hàng bảo cung chiếu rọi, tản ra mê người hào quang. Khí nhi như ở trong mộng mới tỉnh, phương hướng nhớ lại ngày xưa chỗ phục tụ khí đan, phá khiếu đan, chỉ huyết tán, hối nguyên hằng, mặc dù đều là phản phẩm đan dược thăng thể, nhưng mà cũng may hắn số lượng tương đối khá, vừa rồi thế nhưng là trợ giúp hắn cảnh giới quay về. Ngày nay thanh tâm động bên trong còn dư linh dược, hoàng giai thượng phẩm quý, huyền quang hạ phẩm chi linh, đều phi phàm tụ ca tuyết liên, sáng tỏ như ngọc, hàn quang bốn phía, sống ở băng sườn dốc phía trên, chính là bắc hoang trong thiên địa thuần khiết đến sạch chi bẩn. Thạch hộp, hình như long lân, sắc như phỉ thúy, hấp thu sơn xuyên chi tinh hoa, ẩn chứa vô tận sinh cơ. Xích tinh chi, màu đỏ như liệt hỏa, lá như rồng cần phải, phục dụng phía sau có thể làm người nhiệt huyết sôi trào, công lực đại tăng. Bắc hoang linh sâm, sinh trưởng ở bắc hoang cực bắc chi địa, nghìn năm mới có thể đến một cây, hắn căn như người hình, giàu có linh khí của thiên địa, có thể giúp người kéo dài tuổi thọ, công lực đại tăng. Ma bảy hà liên, càng là bắc hoang truyền kỳ linh dược, thất sắc hoa cánh hoa, tựa như ảo mộng, mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa một loại thiên địa lực lượng, nếu là có thể đem luyện hóa, là được tẩm bổ lục phủ ngũ tạng, sinh cơ vô cùng, tựa như tái sinh. Ánh mắt của hắn thâm sâu, dừng ở trước mắt cái kia lũ chân quý vô cùng linh thảo, trái tim sao động lên một cỗ khó nói lên lời lý tưởng hào hùng. Hắn dường như có thể cảm nhận được cái kia mỗi một gốc linh thảo ẩn chứa thiên địa tinh hoa. Giờ khắc này, hắn thật sâu cảm nhận được cái kia dạ thổ mà công nói với hắn câu kia lời lẽ chí lý, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, đại đạo không được đầy đủ, còn lưu lại một đường sinh cơ. Cái này phân minh chính là thượng thương lưu lại cho mình, cái kia còn sống cuối cùng một đường sinh cơ á tại cái này tĩnh mịch khó lường, huyết sắc tràn ngập kỳ hàng ma quật ở trong, vừa rồi hắn giống như trong gió loạn sợi, hỗn loạn không trật tự. Mà giờ khắc này hắn biết rõ, nếu như một mặt khốn thủ nơi đây, yên tĩnh đợi thời gian trôi qua, cuối cùng đem hóa thành yêu ma trong bụng chất dinh dưỡng, hóa thành cái này bí hiểm bảo cùng một đám khí huyết. Cho dù bây giờ kinh mạch sớm đã đứt đoạn, không thể động đậy, hắn cũng không dám buông tha, khó khăn rũa ra đầu lưỡi, giống như một cái du long tại giếng cạn bên trong giò xét sinh cơ, dần dần tiếp cận cái kia gần trong gang tấc bắc hoang linh sâm. Đầu lưỡi sờ nhẹ, một cỗ nồng đậm như tia nắng ban mai vừa lộ ra linh khí trong nháy mắt mà tràn ra, khí nhi trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể nói nên lời kích động. Đợi đến trong cơ thể một tia thanh minh chi lực hiện lên, hắn không chút do dự lấy cái kia linh hoạt đầu lưỡi, đem một đóa bắc hoang linh sâm cuốn vào răng môi trong lúc đó. Trong nháy mắt, linh sâm tại hắn trong cơ thể hóa thành mãnh liệt mênh mông linh lực, như là sông lớn vỡ đê, đánh thẳng vào cái kia yếu ớt kinh mạch cùng xương cốt, phản phất muốn đem cái này phàm nhân thân thể xé rách. Nhưng mà hắn lại đối với cái này kịch liệt đau nhức ngoảnh mặt làm ngơ, hắn cắn chặt hàm răng, trong lòng thầm độc nói, muốn thành tiên đạo, nhất định lịch bạc kiếp. Theo trong cơ thể đạo nguyên chi lực lại hiện ra, kinh mạch bắt đầu chậm rãi kết nối, hắn khó khăn di chuyển cánh tay, đem Tuyết Liên, Thạch Hộp, Xích Tinh Chi, Bảy Hà Liên các loại quý hiếm linh thảo từng cái đưa vào trong miệng. Trong lúc nhất thời, ngút trời linh khí như là cựu thiên ngân hà chiếu nghiêng xuống, gột rửa khí nhi thân thể. Hắn dường như đưa thân vào một cái linh khí vòng xoáy bên trong, mỗi một tia mỗi một đám đều tại cải tạo tính mạng của hắn nền móng. Yên lặng thừa nhận cái này chút vàng huyền linh dược tôi thể đau khổ, nơi đây cho dù tựa như liệt hỏa đốt người, hắn cũng không kêu một tiếng, biết rõ còn đây là dục hỏa trùng sinh duy nhất cơ hội. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đem những linh dược này tinh hoa tất cả đều thu nạp, hóa cho mình dùng, chẳng biết có được không một lần hành động đánh tan tác cái kia cựu đầu huyết ma. Có thể bất ngờ chính là, vàng huyền linh dược chi lực quá mức cuồng bạo, vẫn còn như cuồng phong bạo vũ, mãnh liệt mạnh trướng. hắn cái kia phàm thai thân thể yếu ớt như mi lâu, tại vàng huyền linh dược tôi thể vòi rồng bên trong, lung lay muốn ngã. Một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, giống như ngàn vạn lưỡi dao đồng thời đâm vào, cắt hắn từng cái huyệt khiếu, từng cái kinh mạch, mỗi một tấc da thịt, mỗi một căn cốt cách. Đủ loại nhẫn mại phía dưới, hắn thất khiếu bắt đầu chảy ra đỏ thâm máu tươi, sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Không cần cựu đầu huyết ma ra tay, hắn đã ở cái này vàng huyền linh dược tôi thể tra tấn phía dưới, thoi thoát, sinh mệnh chi hỏa tràn đầy nguy cơ. Lúc này khí nhi cảm giác chẳng bao lâu nữa sẽ chết, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt phẫn uất cùng không cam lòng, đã xong, tiểu gia lần này thật sự phải chết ở chỗ này rồi. Có thể lão tử thật sự không cam lòng a? Chẳng lẽ ta thật sự muốn ở chỗ này vẫn lạc? Tiểu gia ta mới 16 tuổi, chưa nhục oán, chẳng lẽ muốn tráng niên mất sớm? Hắn tự giễu cười cười, tiểu gia ta mặc dù có thời điểm miệng bị coi thường, nhưng tâm tính bên trong thuần lương theo tại a. Vì sao người tốt sống không lâu, hai họa di vạn năm a? Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia cựu đầu huyết sắc hư ảnh, trong mắt hiện lên một tia tất nhiên, coi như là vì điên dại ngàn vạn thiếu nữ, ta làm sao có thể tùy tiện nói bại? Cho dù là chết, cũng muốn bị chết oanh oanh liệt liệt, để cho này thiên địa ghi khắc sự hiện hữu của ta. Hắn hít sâu một hơi, đình chỉ cuối cùng một hơi lực lượng, chỉ thiên mà hỏi, trong thanh âm tràn đầy bất khuất cùng dứt khoát, ở giữa thiên địa, bất nhân bất nghĩa, xem chúng sinh như cỏ rác. Ta như may mắn còn sống, chắc chắn đạp phá cửu tiêu, trực bức thương khung chi đỉnh, chất vấn này thiên đạo bất công, vì sao làm thiện giả khó tồn tại hậu thế? Nếu như ngươi thiên đạo thất đức, ta lợi dụng phàm nhân thân thể, hôn khác đổi đạo, thì phải để cho cái này tứ hải bát hoang đều thành ta dưới bàn chân chi địa, không tiếp tục ta không thể đặt chân vực. Chương 33. Hư thần phía dưới đều là con sâu cái kiến lúc này mệnh treo một đường, khí nhi tâm như lay rối, đã mất rảnh bận tâm cái khác khó phân suy nghĩ, chỉ đem trong lồng ngực đọng lại phẫn uất cùng không cam lòng, như suối tuôn ra giống như đổ xuống mà ra. Thanh tâm động bên trong, huyết hai tràn ngập, dường như liền nơi đây hoa cỏ đều nhiễm lên trầm trọng máu tanh. Lời của hắn tại đây tĩnh mịch trong huyệt động quanh quẩn, như là âm u cốc trung hồi âm, thê lương mà kéo dài. Rõ ràng cần phải đỉnh núi, huyết hai quay cuồng, như là thâm viên cự thú mở ra miệng lớn dính máu. Nhưng mà, vào thời khắc này, ở giữa thiên địa, dị tượng một xanh. 7-8 đạo cửu tiêu lôi đỉnh phá vỡ bầu trời, ầm ầm buông xuống, mà tại phía sau, một đạo càng thêm cực lớn cửu tiêu huyền lôi ngưng tụ thành hình, màu trắng sét đánh bên trong, phù văn lóe lên, tản mát ra thần bí mà khí tức cường đại. Đạo này cửu tiêu huyền lôi, chính là hội tụ thần bí chư thiên phía trên 8 vị đại năng thần thông cực hạn chi lực. Nó như là thiên thần lửa giận, ầm ầm rơi xuống, trực chỉ cái kia quỷ dị mà kinh khủng Kỳ Hàng Bảo Cung. Trong chớp mắt, long trời lở đất, Kỳ Hàng Bảo Cung tại lôi đình oanh kích xuống chia 5 x 7, vô số máu tươi như là như thác nước tuôn ra, hóa thành một cái máu chảy sông nhỏ, tại rõ ràng cần phải trong núi lao nhanh. Đạo này thần lôi tại nghiền nát bảo trong nội cung qua lại xuyên thẳng qua, mỗi một lần va chạm đều mang đến rung trời nổ vang cùng vô tận phá hư. Cuối cùng, lôi đình lại lần nữa bay nhanh hạ xuống, giống như thiên phạt cây roi, vô tình bổ về phía đang tại hoảng sợ bên trong dãy rủa cựu đầu huyết ma. A, này lôi tại sao lại có như thế kinh thiên chi uy có thể? Cựu đầu huyết ma sợ hãi đan sen, hắn tiếng như lệ quỷ đêm gào thét, quanh quẩn tại thương khung trong lúc đó. Ta gốc dễ thân thể a, trải qua vạn năm nuốt, sáng nay rốt cuộc trở về cái này phồn hoa phàm trần thế giới. Huyết ma trong thanh âm để lộ ra một tia thê lương cùng không cam lòng. Đáng tiếc cái này hồng trần ngon thịt người mới thực, vốn tưởng rằng có thể thỏa thích hưởng dụng, sao nguyên liệu cái này xú bà nương hay vẫn là như thế tàn nhẫn vô tình. Cựu đầu huyết ma trong mắt lóe ra khát máu hào quang, nhưng lại không thể che hết đối với cái kia nữ tử thần bí thật sâu kiên kỵ. Vạn năm phía trước, bọn ngươi liên thủ trấn áp bổn tôn, sáng nay lại muốn giết chết bổn tôn ở vô hình sao? Huyết ma chín cái cự đầu, lúc này đều phát ra phẫn nộ gào thét, như muốn chấn vỡ cái này thương khung. Hừ, bọn ngươi lại dám mưu toan diệt bổn tôn, ta liền để cho cái này thương khung phía dưới vạn vật sinh linh cộng phó hoàng tuyệt lộ. Cựu đầu huyết ma bệ nghệ chúng sinh, chín đầu đủ trường, miệng máu như thâm viên giống như dâng lên mà ra, màu đỏ như máu như lửa quỷ dị vật chất, giống như quần quận sông lớn, quần quận mà đến. Cái này chút quỷ dị vật chất trên không trung xen lẫn, giống như ma long của vũ, huyết hải quay cuồng, lại như cựu lũ phía dưới tuôn ra nham thạch nóng chảy, liệt diễm hương cực, đem lửa bầu trời nhuộm đến hỏa hồng. Huyết ma cựu đầu chỗ phun quỷ dị vật chất, xen lẫn trên miên, như là chín đầu huyết sắc cùng rốn, cuối cùng hội tụ thành một đạo cực lớn màu đỏ vòng xoáy, giống như trong thiên địa một cái lò luyện, nóng bỏng vô cùng, vạn vật khó thoát hắn thôn vệ. Vòng xoáy trung tâm, hắc động thâm sâu, dường như có thể thôn vệ nhật nguyện tinh thần, uy thế trời rung đất chuyển, làm lòng người sinh tuyệt vọng, phảng phất giống như tận thế buông xuống, thương khung đều chịu biến sắc. Lúc này, cựu đầu huyết ma đã dốc hết suốt đời chi lực, muốn cùng cái này Bắc Hoang Thiên Địa đồng quy vu tận. Nhưng mà, cái này cũng là hắn suy yếu nhất danh giới, giống như ngoan cố chống cự, kiệt lực tương vong. Phía chân trời phía trên, cái kia một đạo phù văn thần lôi vẫn còn ở tới chống lại, cả hai thế lực ngang nhau. Thiên địa một đấu, không ai nhường ai. Mà tại nơi đây, cái kia khí nhi đang yên lặng thừa nhận vàng huyền linh dược tôi thể mang đến bạo thể nguy cơ. Linh dược như là trời hạn gặp mưa, tầm bổ cái kia thiên sang bách khổng kinh mạch xương cốt, trợ giúp hắn cải tạo căn cơ. Nhưng mà, hắn thu lấy quá nhiều, dược tính vô cùng mãnh liệt, bạo thể hay không, chỉ ở một ý niệm. Đột nhiên trong lúc đó, quanh người hắn vẩn quanh khí vận chi lực cùng tín ngưỡng lực đột nhiên đại phóng dị sắc, giống như mới lên thái dương, hào quang bạt trượng, đem trọn mảnh không gian chiếu rọi đến như là ban ngày. Đạo này thần quang điên cuồng mà cắn nuốt chung quanh nhiều vị đệ tử cùng huyết sắc hư ảnh khí vận. Thanh tâm động bên trong bát đại môn phái đệ tử, đang giận bận thôn phệ phía dưới, đều ngất đi. Cựu đầu huyết sắc hư ảnh hoảng sợ muôn phần, nó cảm nhận được đến từ khí vận chi lực cường đại áp bách, không khỏi giận dữ hét: "Ngươi tiểu tử này, hẳn là khí vận chi tử, khí vận gia thân, à, bực này áp bách, làm sao có thể thừa nhận. Đang giận vận bừng sáng ra chỉ phía dưới, khí nhi nguyên bản sắc bạo thể nguy cơ, lại như kỳ tích mà hóa giải. Không chỉ như thế, tu vi của hắn đang giận vận chi lực ra chỉ che chở phía dưới, như trẻ che khí thế, nhanh chóng kéo lên, phảng phất muốn phá tan thiên địa trói buộc, đi đến một cái toàn bộ cảnh giới mới. Thông nguyên cảnh ngũ trọng, lục trọng, cho đến cửu trọng đỉnh phong. Khí nhi tu vi như sao băng phá không, thế không thể đỡ, thoáng qua trong lúc đó, liền vượt qua thông nguyên cảnh giới hạn, nhảy vào chân nguyên cảnh thiên địa. Chân nguyên chi hải mênh mông bao la bát ngát, hắn như giao long xuất hải, nhất trọng, nhị trọng, cho đến tứ trọng đỉnh phong, đều bị hắn nhẹ nhõm bước qua. Đạo nguyên chi khí tại hắn trong cơ thể cuộn cuộn, như là sông lớn mãnh liệt, cuối cùng hội tụ ở tại đan điền nhiều huyệt, đi đến chân nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong cảnh giới. Chân nguyên cảnh phía trên chính là hư thần cảnh, đó là âm thần chi tư sơ hiện, nói vận ngừng tụ cảnh giới. Hư thần phía dưới đều là con sâu cái kiến. Lúc này, khí nhi tâm trí kiên định, muốn nhất cỗ tác khí, phá tan hư thần cảnh huyền quan môn hộ. Nhưng mà, cái kia huyền quan môn hộ phía trước lại giống như có một đạo vô hình danh trời bình chướng, cản trở đường đi của hắn. Hắn ngưng thần tụ khí, hướng dẫn đạo nguyên chi khí du tẩu cùng kinh mạch toàn thân huyệt thiếu, ý đồ phá tan tầng kia gông cùng xiềng xích. Thế nhưng là cái kia bình chướng nhưng là chắc chắn dị thường, vô luận hắn cố gắng như thế nào, cũng như cùng đụng vào tường đồng bách sắt, không cách nào dung chuyển một chút. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem tu vi dừng lại tại nửa bước hư thần cảnh. Dù chưa có thể hoàn toàn bước vào hư thần cảnh, nhưng lúc này nửa bước hư thần cảnh thực lực đã đủ để cho hắn khinh thường một phương. Tay hắn nắm nghiêm tiên kiếm gãy, trên thân kiếm lưu chuyển lên nhàn nhạt vầng sáng, phản phất có long xà hình ở trong đó du tẩu. Bát đại môn phái thần thông đang giận bận vầng sáng ra chỉ phía dưới, càng là phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, uy lực tăng gấp đôi. Hắn bung kiếm chém về phía cái kia huyết sắc hư ảnh, mỗi một lần công kích cũng như cùng trời long đất nở, có nghìn quân lực, để cho cái kia huyết sắc hư ảnh đáp ứng không xuể, chỉ có thể ở trong kiếm quang miễn cưỡng dây rủa. Rõ ràng cần phải chi đỉnh, mây đen như mực, quay cuồng không thôi, lôi đỉnh xen lẫn, dường như người người oán trách. Thanh tâm động ở bên trong, cựu đầu huyết ma hư ảnh vờn quanh khí nhi, chúng nó cùng nộ mà hoảng sợ, phát ra trận trận thê lương gào thét, chấn động trong động cả đám can đảm muốn nước. Hắn đối mặt cái này cựu đầu huyết sắc hư ảnh luân phiên công kích, lại có vẻ càng tỉnh táo. Trong mắt của hắn khí vận chi lực quay cuồng, kiên định cùng dứt khoát, nhiều lần thăm dò phía dưới, rốt cuộc thấy rõ đến đó cựu đầu huyết ma chỗ sơ hở, chính là cái kia cựu đầu chính giữa cái thứ ba đầu lâu. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân đạo nguyên chi lực mãnh liệt bành trướng, dường như sông lớn hội tụ ở tại trên mũi kiếm. Một khắc này, hắn dường như cùng thiên địa hòa làm một thể, cùng kiếm cộng minh. Hắn bung kiếm mà ra, kiếm chiêu bên trong dung hợp bát đại môn phái thần thông tinh túy, đã có đạo gia huyền diệu, lại có Phật môn từ bi, đã có vũ gia hạo nhiên, lại có khỏi nhà cơ hội quan. Chương 34. Kim Lân há lại vật trong ao một kiếm này, giống như tảng sáng ánh sáng, xuyên thấu trùng trùng điệp điệp mây đen, thẳng đến cái kia cựu đầu huyết ma cái thứ ba đầu lâu. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian dường như đều bị xé nứt ra, lôi đỉnh chịu biến sắc, phong vân chịu sao động. Huyết ma cựu đầu bên trong cái thứ ba đầu lâu, tại kiếm quang phía dưới phát ra kêu thê lương thảm thiết, cái kia huyết sắc hư ảnh bắt đầu tiêu tán, dường như bị một kiếm này sắp chém tới nó sinh cơ cùng lực lượng. Mà cái khác tám cái đầu lâu tuy rằng như cũ cuồng bạo, nhưng đã mất đi lúc trước uy thế cùng lực lượng. Kiếm quang thời gian lập lòe, lôi đình nổ vang, khắp nơi thiên thần ma tu răng lưới pháp tướng như ẩn như hiện, thần khỏi cơ quan tầng tầng lớp lớp. Chỉ thấy cái kia huyết sắc hư ảnh một trong đầu, tại khí nhi dưới thân kiếm, cuối cùng bị chém đụng. Còn lại tám cái đầu lâu giống giận ngửa mặt lên trời thét dài, huyết sắc hư ảnh bản thân bị trọng thương, còn có lôi đình uy lực, cuối cùng là bị khí nhi phong ấn tiến vào song ngư đồ đằng bên trong. Tại bị phong ấn trước một khắc, cái kia huyết sắc hư ảnh tám cái đầu lâu đem hết toàn lực mà rít gào nói, "Tạt Mao tiểu tử, chờ bổn tọa trở về ngày, nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, thần hồn giết hết, nhằm báo hôm nay đoạn đầu mối hận." Nhưng mà, đối với khí nhi mà nói, như vậy đe dọa ngữ điệu sớm đã như là qua thai gió nhẹ, nhẹ nhàng lướt qua, chưa hề lưu lại một tia dấu vết, càng không thể dao động hắn một chút tâm trí. Vừa rồi cái kia một cái mắt, hắn bằng vào khí vận che chở cùng linh dược tầm bổ, miễn cưỡng chạm đến võ đạo chân lý. Mà giờ khắc này, cái kia mờ ảo như yên tu vi, lại giống như sương mai giống như lặng yên đã chết, lại một lần nữa dung nhập trong lúc vô hình. Như vậy tu vi cảnh giới, phản phất mộng cảnh giống như tùy tiện buông xuống, lại như mặt nước lặng yên trôi qua, không để lại dấu vết. Vừa rồi cái kia một cái mắt, hắn dĩ nhiên đem hết toàn lực nghiền ép trong cơ thể mình mỗi một phần tiềm năng, mà giờ khắc này nhưng là cuối cùng bởi vì kiệt lực mà ngã xuống. Thân thể dường như bị lấy hết echo, suy yếu đến cực điểm. Song Ngư nhìn qua ngã xuống khí nhi, trong lòng âm thầm cảm khái, kẻ này quả nhiên không phải vật trong ao, lần đầu trải qua võ đạo liền ngay cả liền đột phá cảnh giới, trận đầu liền cùng thượng cổ hung thần giao phong, chạm thứ nhất đầu, hắn tương lai đường, quả nhiên là không thể hạ lượng. Khí nhi nằm trong vũng máu, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn suy yếu mà trong đầu vấn đạo, hai vị ngư gia gia, vừa mới một trận chiến, ta có từng đục không có thanh danh của các ngươi. Có hay không uy phong lấm lấm? Bên ta mới cuối cùng mở ra nhiều ít huyệt thiếu. Song Ngư nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia ướt át, lại mang theo vui mừng nụ cười nói, hảo tiểu tử, ngươi không chỉ không có bôi nhọ chúng ta uy danh, ngược lại để cho chúng ta rất cảm thấy vinh quang đây. Ngươi chỗ mở ra huyệt khiếu số lượng, giống như đầy sao, khó có thể tính toán. Nhưng chắc hẳn, cái kia số lượng định như 9 tầng bảo tháp giống như cao vút trong mây. Khí nhi sau khi nghe xong, khoe miệng hơi hơi giơ lên, hình như có một vòng thỏa mãn mỉm cười hiện lên. Trong lòng nghệ bại tại thời khắc này tựa hồ cũng đã nhận được một chút xoa dịu. Hắn an tâm mà nhắm hai mắt lại, lâm vào thâm trầm trong mộng cảnh. Song Ngư nhìn qua hắn bình tĩnh ngủ vẻ mặt, trên mặt tràn đầy yêu thương chi sắc. Hắc Ngư nhẹ nhàng thở dài, mang theo vẻ cô đơn nói, "Phàm người tu hành, nghịch thiên mà đi, con đường phía trước dài đằng đẵng, tràn ngập bụi gai. Sau này không biết còn có bao nhiêu khó khăn hiểm trở đang chờ hắn. Cái này tu vi cảnh giới, tới tới lui lui, phản phản phục phục, bây giờ lại biến thành phàm thai tục xương, thật sự là khiến người ta cảm thán tổn thức. Bạch Ngư tức thì không cho là đúng mà lắc đầu, nói ra, tuy rằng như thế, nhưng ngươi xem hắn hôm nay chỗ thể hiện ra thần thông tạo nghệ, đạo tâm thông minh thiên tư, linh dược tôi thể công lao hiệu quả cùng với khí vận hóa ngày che chở, không có chỗ nào mà không phải là lớn lao cơ duyên. Làm việc tốt thường gian nan, cứ yên tâm đi, những kinh nghiệm này sẽ không hư hắn đạo tâm, ngược lại sẽ để cho tâm hắn tính chất kiên cố hơn định. Tiểu tử này rất sợ chết, lại có 7 phần tự luyến, 3 phần tùy tiện, hắn thế nhưng là lập chí phải làm phong ma ngàn vạn thiếu nữ chủ, coi như là tỉnh lại hiểu được cảnh giới lại không có, hắn cũng sẽ lần nữa liều mạng tu hành. Phải biết bây giờ có thể chỉ còn nửa năm tuổi thọ rồi, thiên mệnh như kim nha, yên tâm yên tâm. Ngay tại Hắc Bạch Lưỡng Ngư nói chuyện một lát trong lúc đó, cái kia huyết sắc hư ảnh bị chém xuống đầu lâu hóa thành một chia đều máu loãng, cùng khí nhi máu tươi giao hòa lẫn nhau hợp thành, Lưỡng Ngư lại không mảy may quan tâm. Rõ ràng cần phải dây núi bên ngoài, một rừng rậm âm u chỗ. Một hắc y nhân gác tay mà đứng, ánh mắt như lao, ngựa khí trầm ngưng vấn đạo, bàn giao sự tình, tiến triển như thế nào? Khác một hắc y nhân quỳ một chân trên đất, cúi đầu cung kính đáp, bẩm đại nhân, thuộc hạ mấy ngày trước đây thân phó Tôn Long Quốc bãi tha ma, nhiều mặt thám thính, xác thực. Bây giờ, Tôn Long Quốc đã cẩn thận đề phòng, bãi tha ma bốn phía, thủ vệ sông nghiêm, người rảnh rỗi không được tới gần. Gác tay hắc y nhân khẽ bước cằm, trầm ngâm một lát, lại nói, việc này nhìn đến nếu thật như thế, sợ không phải không có lửa thì sao có khói. Ngươi nhanh chóng hướng Huyền giáo một nhóm, đem thần sử tại Tam Thanh môn sự tình thượng bẩm giáo chủ, thỉnh giáo chủ định đoạt thật giả. Tuân mệnh. Quỳ xuống đất hắc y nhân theo tiếng dựng lên, thân hình lóe lên, đã biến mất tại mật lâm thâm sử. Gác tay hắc y nhân muốn quay người rời đi, chợt thấy xa xa thanh tâm động phương hướng, lôi đỉnh chớp động, huyết hải cuộn cuộn, điện quang đại thịnh, sáng chói chói mắt. Trong lòng của hắn dùng mình, ám đạo không ổn, lúc này hướng thanh tâm động phương hướng đội vã mà đi. Không lâu, Tam Thanh môn chủ tỷ lệ tất cả trưởng lão đệ tử cũng đội vàng đã tìm đến. Mọi người thấy thanh tâm động tương lai giống như, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy trên mặt đất vết máu loang lổ, chân cụt tay đứt tùy ý có thể thấy, một mảnh hỗn độn. Mọi người vội vàng xem xét thần sử an nguy, may mắn đến thần sử mặc dù hôn mê bất tỉnh, lại cũng không đáng lo. Lúc này, những cái kia hôn mê đệ tử cũng lần lượt thức tỉnh, bọn hắn nhìn lại những cái kia vừa rồi hốt hoảng chạy thục mạng đệ tử, mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng. Tất cả nhà đệ tử nhao nhao xuống lại tiến lên, từ thần sử tự phế cảnh giới nói lên, cho đến hắn trùng tu 8 môn thần thông, lại lần nữa tự phế tu vi, huyết ma đột nhiên rơi xuống, thần sử cảnh giới kéo lên đến hư thần cảnh độc chiến huyết ma chờ đủ loại trải qua. Đầu đôi gốc ngọn mà thuật lại cho Tam Thanh môn chủ cùng tất cả trưởng lão nghe. Nghe xong chúng đệ tử tự thuật, Tam Thanh môn chủ cùng 5 vị trưởng lão sắc mặt biến ảo bất định, thỉnh thoảng kinh hỉ, thỉnh thoảng sầu lo. Bọn hắn sợ hãi thán phục tại thần sử siêu phàm thực lực, lại lo lắng cựu đầu huyết ma có hay không đã trốn khỏi nơi đây. Tam Thanh môn chủ thở dài một tiếng, cảm khái nói, Tam Thanh môn trên dưới nhờ phúc, có thần sử đại nhân che chở, mới có thể bình yên thoát hiểm. Tam Thanh môn đệ tử nghe lệnh, quỳ lạy thần sử. Nói xong, Tam Thanh môn chủ dẫn đầu quỳ rạp xuống đất, sau lưng tất cả trưởng lão đệ tử cũng nhao nhao quỳ xuống, hướng thần sử biểu đạt kính ý cùng cảm kích. Thần sử lúc này mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng Tam Thanh môn trong lòng mọi người sớm đã đưa hắn coi là cứu vớt môn phái tại Thủy Hỏa Thiên Đại quý nhân. Mọi người quỳ lạy hồi lâu, Tam Thanh môn chủ mới chậm rãi đứng dậy, trong mắt của hắn lóe ra kiên định chi sắc, hướng mọi người nói, thần sử đại nhân chỗ bày ra thực lực, đã không phải chúng ta phàm nhân có khả năng tưởng tượng. Lần này huyết ma đột kích, mặc dù cho Tam Thanh môn mang đến tổn thất cực lớn, nhưng cũng cho chúng ta thấy được hy vọng. Hắn dừng lại một lát, tiếp tục nói, từ nay về sau, Tam Thanh môn lúc này lấy thần sử đại nhân vi tôn, chúng đệ tử cần siêng năng tu luyện, nhằm báo thần sử đại nhân tri ân. Đồng thời, chúng ta còn cần cảnh giác cựu đầu huyết ma hướng đi, bảo đảm Tam Thanh môn an nguy. Tam Thanh môn mọi người nhao nhao gật đầu, trầm mặc thật lâu, đại trường lao hướng môn chủ cổ tự đạo dò hỏi, lão hủ kiến thức nông cạn, cũng không biết trong thiên hạ lại có người có thể tại một nén nhang trong thời gian, nhiều lần tản đi lại tu luyện sửa lại vì cảnh giới. Thần kỳ như thế sự tình, quả thật mới nghe lần đầu. Môn chủ, chúng ta đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, lại chưa từng nghe nói như thế chuyện lạ. Thượng giới thần sử khả năng, quả phi phàm tục có thể so sánh. Sau cùng ly kỳ người, không ai qua được thần sử lại tại trong nháy mắt, đem bắt đại thần thông toàn bộ lĩnh ngộ, như thế thập khiếu thiên phú, quả thật vang dội cổ kim. Lời vừa nói ra, như sấm sét giữa trời quang, mọi người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều là khó có thể tin. Chương 35. Phàm nhân tu tiên, khó như lên trời yên lặng một lát, đại trường lao Tiêu Giao Tử Trương Huyền Thông, sờ chút vài cái chính mình cần phải dâu, yên lặng hồi ức, tám đại tông môn, từ xưa anh tài xuất hiện lớp lớp, nhưng tông môn quy củ nghiêm, đệ tử không được tự mình tu tập hắn phái thần thông, để tránh rối loạn nhà mình pháp môn. Bắc Hoang trên lịch sử cũng không mệt mỏi có đảm lực sĩ, trong bóng tối nghiên cứu hắn phái tuyệt học, lấy cầu võ đạo cực hạn. Như thế nếm thử, thường thường lấy bi kịch kết thúc. Có người bởi vì công pháp tương trùng, bạo thể mà chết, có người tức thì tâm thần thất loạn, biến thành điên dại, đều là làm người ta bóp cổ tay thở dài kết cục. Nhị trưởng lão thở dài một lát, thu hồi tâm tư, táng dương, thần sử thiên phú cùng cơ duyên, quả thật chúng ta phàm người thường không thể cùng. Có thể trong thời gian thật ngắn lĩnh ngộ bát đại thần thông, hẳn là có phi phàm ngộ tính cùng nghị lực. Tam trưởng lão nghe vậy, khẽ nhíu mày, chỉ là cái kia bát đại môn phái đệ tử trong miệng nói cựu đầu huyết ma, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chúng ta lại chưa bao giờ có nghe thấy. Theo sách cổ chứa đựng, cái kia cựu đầu huyết ma vô cùng có khả năng là thượng cổ hung thần một tương liếu hóa thân. Tứ trưởng lão trầm giọng đáp lại, thượng cổ hung thần, hung danh lan xa, hắn tu vi sâu không lường được, tuy là chư thiên thần phận, cũng nan giữ chống lại. Lại một trưởng lão bổ sung, cho dù thần sử tuổi trẻ tài cao, sợ cũng khó ngăn cản hắn phong mang. Có lẽ chính là thần sử phía sau đại năng xuất thủ tương trợ, ban thưởng hắn bảo vệ tính mạng chi pháp bảo. Ngũ trưởng lão suy đoán nói, hay là đại năng phá toái hư không, đích thân tới phàm trần, đem tương liễu chu sát. Tam trưởng lão đưa ra suy đoán. Năm vị trưởng lão đều nghị luận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Tại bát đại môn phái chúng đệ tử ở giữa, có người ôm trong lòng đối với trận kia long trời lở đất chiến đấu kính sợ, nhao nhao đứng lên, tinh tế kể ra ngày ấy cảnh tượng, thần sử đại nhân cùng cựu đầu huyết ma ác chiến danh giới, thương khung phía trên, vô số thiên lôi như long xà của vũ, chỉ nhằm vào cái kia huyết ma, phảng phất là thiên ý sáng tỏ, muốn trừ ma sự việc toàn bộ. Chính là, trong đó một đạo thần lôi, tựa như từ cựu tiêu phía trên chiếu nghiêng xuống ngân hà, hắn uy thế to lớn, trên đời vô song. Kỳ lạ hơn khác chính là, cái kia thần lôi phía trên, bám vào vô số kim quang phù văn, dường như thượng cổ thần chỉ là chú ngữ, ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Chính là đạo này thần lôi, giống như trời lợi kiếm, đã thương nặng cái kia cựu đầu huyết ma, khiến cho ma diễm đại giảm. Thần sử đại nhân thấy thế, cầm trong tay nghiêm tiên kiếm, thân pháp như rồng, nhảy lên một cái, kiếm quang thời gian lập lòe, huyết ma đứng đầu dĩ nhiên rơi xuống đất. Lại có đệ tử bổ sung một chút nói, cựu đầu ma quái ma diễm tối thịnh danh giới, giơ tay ở giữa, liền đem chúng ta chỗ ở, hủy vì gạch nói vụt, đám đệ tử đành phải hốt hoảng chạy thục mạng, thực là sinh tử một đường. Nếu không phải ngày đó hàng thần lôi, chúng ta làm sao có thể còn sống đến tận đây, nhìn thấy tông chủ cùng các vị trưởng lão a. Chúng đệ tử mở miệng, để cho cổ tự đạo cùng tam thanh môn trưởng lão đám hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là xúc động thật lâu. Bọn hắn âm thầm phỏng đoán, như thế thần tích, chẳng lẽ là thần sử đại nhân phía sau cái kia thượng giới thế lực trong âm thầm tương trợ. Nhưng mà, bọn hắn đều biết, cái này cuối cùng chỉ là suy đoán, chân tướng cuối cùng như thế nào, chỉ sợ chỉ có thần sử đại nhân mình mới có thể công bố. Cái này chuyện thế gian, người ngoài cuộc, thường thường như trong sương mù thượng thức hoa, trong nước trăng giảm, khó phân biệt thiệt giả. Đúng vào lúc này, Hợp Hoan giáo ở bên trong, một đệ tử trong mắt rừng rừng, vi thương lời nói, đáng tiếc giáo ta thiếu chủ, cuối cùng bị cái kia cựu đầu huyết ma làm hại, thảm tao nuốt sống, hắn hình dáng vô cùng thê thảm. Hắn âm thanh thê lương bi ai, làm người ta nghe thấy chỉ tâm chua. Tam thanh môn ở bên trong, chúng đệ tử đối với Hợp Hoan giáo tất cả hành động sớm đã sinh ra chán ghét, vì vậy đối với đệ tử này nói như vậy, đều là mặt không biểu tình, thờ ơ tam thanh môn chủ, mắt sáng như đuốc, ngắm nhìn bốn phía, thấy rõ nhân tâm. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, việc này tạm thời bỏ, chờ sau này nói rõ kiểm tra. Lúc này, thần sử đại nhân thương thế trầm trọng, cấp bách, cần lập tức cứu chữa. Hắn âm thanh kiên định, nghiêm túc. Trưởng lão đám nghe vậy, trong lòng đều là dùng mình, cùng nhau nhìn về phía tam thanh môn chủ. Trong đó một vị trưởng lão lo lắng mà hỏi thăm, môn chủ, thần sử đại nhân thân phận tôn quý, thân thể thế nhưng là quý giá cực kỳ đây. Như thượng giới biết được truy cứu việc này, chúng ta nên như thế nào cho phải a? Năm vị trưởng lão đều là trước mặt sắc mặt nghiêm trọng, yên tĩnh đợi môn chủ quyết sách. Tam thanh môn chủ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta ý đã quyết, lấy tông môn chân tảng thiên niên giao huyết, vì thần sử chữa thương. Thiên niên giao huyết, đây chính là tông môn chí bảo a. Năm vị trưởng lão nghe vậy, đều cực kỳ sợ hãi. Môn chủ nghĩ lại a, bọn hắn nhao nhao khuyên nhủ, thiên niên giao huyết chân quý vô cùng, làm sao có thể tùy tiện vận dụng. Nhưng tam thanh môn chủ lại tâm ý đã quyết, không cần nhiều lời. Thần sử không chỉ vì thượng giới tuần thiên thần sử, càng là ta tam thanh môn thái thượng trưởng lão. Hắn an nguy liên quan đến tông môn tương lai, cho dù vận dụng thiên niên giao huyết, cũng là đáng giá. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão đều im lặng. Bọn hắn biết tam thanh môn chủ đã quyết định, khuyên nữa cũng là phí công. Vì vậy nhao nhao gật đầu đáp ứng, không hề nhiều lời. Mấy ngày sau, thanh tâm động bên trong đã phát sinh sự tình như mưa thuận gió hòa, chân bóng vật im ắng, nhanh chóng truyền khắp tám đại tông môn. Tất cả tông trên dưới không khỏi ca tụng thần sử chi uy tên, đối với những cái kia ruồng bỏ thần sử, khiếp chiến chạy trốn đám đệ tử giúp cho nghiêm trị, lấy cảnh báo giới. Đồng thời, tất cả tông môn nhao nhao lấy ra chân phái bí bảo để mà chữa trị tốt hơn thần sử thương thế, kỳ vọng hắn sớm ngày khôi phục. Ngoài ra, các đại môn chủ cũng nhao nhao tỏ vẻ, ít ngày nữa đem lần nữa đến tam thanh môn, lấy cầu thân thấy thần sử tấn chức cúng bái hành lễ, cùng chung chứng kiến cái này một thịnh thế hoạt động lớn. Duy có cái kia Hợp Hoan giáo giáo chủ cực kỳ 18 vị mỹ nhân phu nhân, ngày đêm rơi lệ, như hoa đào gặp mưa, vì thường không thôi. Nghĩ cái kia giáo chủ cả đời, trải qua tăng thương, trải qua mấy bách niên tuế nguyện, mới đến này nhất mạch chuyển thừa, bây giờ cái này huyết mạch duy nhất, lại bị cửu đầu huyết ma tay, tươi sống nuốt sống, dạy hắn làm sao có thể không đau nhức thông nội tâm, lệ như suối trào. Thế gian thân tình sâu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, cũng làm người ta cảm thán. Mà theo thần sử chi uy tên ngày càng hiển hách, bát đại môn phái khí vận cùng tín ngưỡng lực cũng như sông lớn chi thủy, thao thao bất tuyệt, liên tục không ngừng mà hội tụ ở tại khí nhi chi thân. Cái kia chỉ có hắn cùng với song ngư chỗ nhìn thấy khí vận bừng sáng, lúc này đang dần dần lớn mạnh, dường như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, hùng hùng liệt lửa. Phục dụng tiên niên giao huyết về sau, khí nhi tại yên tĩnh trong phòng lặng yên thức tỉnh. Hắn ý đồ lấy thần thức nhìn trộm bản thân mạch lạc, không ngờ lại phát hiện, trong ngày thường linh hoạt vô cùng thần thức lúc này lại như châu đất xuống biển, không dấu vết có thể tìm ra. Hắn trong lòng giật mình, nhắm mắt tồn tại suy nghĩ, nếm thử điều động trong cơ thể đạo nguyên chi lực. Chỉ thấy hắn chậm rãi bấm chỉ, thi triển ra tam thanh pháp quyết, tiên tiên thập khiếu mở rộng, muốn đem xung quanh linh khí trong tiên địa tất cả đều đưa vào trong cơ thể. Nhưng mà, cái kia nguyên bản ứng với hội tụ ở đan điền yếu huyệt chỗ đạo nguyên chi khí, lại như cắt chảy giống như chậm rãi tụ tập, lại tại trong nháy mắt ở giữa tiêu tán vô tung. Giờ khắc này, hắn tâm như cho tàn. Đại gia, lần thứ mấy rồi hả? Lần thứ ba, hoặc là lần thứ tư, tất cả gian nguy mới lấy được tu vi, bây giờ cảnh giới lại ngã xuống, lại trở thành phạm nhân tài trí bình thường. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia vô tận tương cung, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời bi thương. Cái này lao tặc tiền, quả thật muốn đẩy đưa ta vào chỗ chết hay sao? Hắn thấp giọng chửi đới, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Phàm nhân muốn nghịch thiên cải mệnh, chẳng lẽ thật sự như thế khó khăn sao? Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cố thật sâu thở dài. Liên như vậy, khí nhi trong phòng một mình mắng cả ngày, thẳng đến màn đêm buông xuống, hắn mới dần dần lắng lại lửa giận trong lòng. Nhưng mà, cái này trong lòng sóng lớn, lại như là bị kinh phí đầu tư trong hồ cục đá, khơi dậy tầng tầng rung động, thật lâu không thể lắng lại. Chương 36. Sai không là tiểu gia, sai chính là cái này phương thiên địa hôm sau. Khí nhi từ hầu hạ chính mình đồng tử chỗ, nghe nói đến tám đại tông môn người sắp lần nữa tới chơi, cũng muốn chứng kiến chính mình cảnh giới tiến giai cùng bái hành lễ, thoáng chốc liền lo lắng đứng lên. Hắn biết rõ, tám đại tông môn đây là lai giả bất thiện à, sợ là càng nhiều đến tìm hiểu chính mình hư thật đi. Thằng nếu không thể lấy thực lực kinh người trấn nhiếp tám phái mọi người, ngược lại để cho bọn họ lên lòng nghi ngờ, trước mặt mọi người bị người vạch trần bộ mặt thật, chính là cái kia giả mạo tuần thiên thần sự. Khi đó, chính mình chính là cái kia giao thất phía dưới thịt cá a sầu lo thời gian, hắn cũng nhiều lần kêu gọi song ngư ra ra, nhưng cái kia hắc bạch song ngư lại thủy chung yên lặng im mắng, chưa có chút đáp lại. Khí nhi trong lòng âm thầm suy đoán qua, có lẽ hai vị ngư ra ra đang thần du thiên địa, hoặc đã lâm vào ngủ say cảnh giới đi à nha. Nhưng này ít ngày nữa trong lúc đó, tám đại tông môn trưởng giáo cùng rất nhiều cao nhân đem đích thân tới nơi đây, cùng nhau thưởng thức tiểu gia ta tiến giai hoạt động lớn a, tiểu gia thọ nguyên cũng còn thừa không có mấy, vẹn vẹn dương ngắn ngủn tháng năm thời kỳ. Nếu như không thể tại đây ngắn ngủi thời gian bên trong đột phá cảnh giới, vào tới đại đạo chi môn, chỉ sợ không cần đợi đến lúc dương thọ hao hết, tám đại tông môn lửa giận sẽ gặp như cuồng phong như mưa rào của tới, đem tiểu gia ta bầm thây vạn đoạn. Suy cho cùng, tám đại tông môn từ ngàn năm nay tích lũy vô số thiên tài địa bảo, những cái kia đều là tông môn truyền thừa cơ bảo, cũng tại lao tử trong tay lãng phí. Thật có lỗi, thật có lỗi. Lao tử biết rõ chính mình nghiệp chướng nặng nề, không nên vàng thau lẫn lộn, giả trang cái kia tuần thiên thần sự. Có thể bọn ngươi cũng đừng đều do tội lao tử. Tiểu gia chỉ là muốn sống tạm mà thôi, con sâu cái kiến còn ham sống không phải sao? Đúng, sai không là tiểu gia, sai chính là cái này phương thiên địa. Ai, phiền chết rồi, phiền chết rồi. Nếu không thể ở đây ở giữa đột phá, chỉ sợ lại khó có đường sống có thể tìm ra. Như thế tình như vậy hình, thật có thể nói là mệnh treo một đường, thời gian thúc người, cấp bách. Vì vậy, hắn suy tư về sau, đem các đại môn phái thần thông từng cái cẩn thận hồi tưởng lĩnh hội, để có thể tại có hạn thời gian bên trong lấy được đột phá. Thời gian, hắn cũng hồi tưởng tại thanh tâm động bên trong tao ngộ, mặc dù đặt chân nửa bước hư thần cảnh, lấy âm thần chi tư, một kiếm chém tới huyết ma hung thần một đầu. Thế nhưng lúc phần lớn là ỷ lại dược thạch chi lực cùng thiên lôi tương trợ, còn có khí vận che chở phía dưới cơ duyên xảo hợp. Bây giờ hắn không thể lại mượn danh nghĩa ngoại lực, nghĩ nếu thật đang lĩnh ngộ cái này chút thần thông, tức thì cần lại từ đầu lại đến một lần tu hành. May mắn đến thanh tâm động nhiều loại ngoài ý muốn, ban thưởng hắn rất nhiều ích lợi, như là linh dược luyện thể, đạo tâm thông minh. Lại vừa gặp bát đại môn phái nghe được thanh tâm động tu hành đệ tử trở về, nói rõ thần sử nói như vậy, nói cùng cái này bắc hoang tám phái thần thông có chỗ khiếm khuyết, cần phải tiến hành hoàn thiện, liền nhau nhau đem nhà mình công pháp bí kíp cùng cái kia chân phái bí bảo linh dược cùng một chỗ đưa tới, lấy cung cấp thần sử tham tưởng. Khí nhi đến này trời ban cơ hội tốt, nghĩ thầm cuối cùng là có thể quang minh chính đại tu tập tám đại tông môn công pháp. Mệnh hắn người đem đưa tới chân phái bí bảo linh dược cùng bát đại thần thông công pháp bí kíp đưa đến chính mình xương phòng ở trong, sau đó để cho tất cả phụng dưỡng đồng tử rút đi, đợi cho mọi người rời khỏi, hắn dứt khoát mở miệng một tiếng bí bảo dược, nhấm nuốt ra. May mà lúc trước có linh dược tối thể, bản thân kinh mạch huyệt khiếu rộng rãi không ít, mới phải cho đến hắn như thế như vậy hồ ăn bí bảo dược. Làm bí bảo dược bắt đầu phát lực, thân thể nóng lên, phát nhiệt, như châu mồ hôi, trong chớp mắt, bước lên vị xương trắng, không bao lâu, cả gian phòng ốc, xương trắng mịt mờ, giống như tiên cảnh. Mắt thấy thời cơ dĩ nhiên thành thục, hắn trước đem chính mình đắm chìm ở tu hành chi đạo vận ở bên trong, dường như tâm như giếng cổ, thần du vận ngoại, không ngừng dò xét trong thiên địa huyền diệu chi lý. Thật lâu về sau, toàn thân đạt đến đạo tâm thông minh đốn ngộ cảnh giới. Khí nhi lấy trước huyết đao phá diệt trảm quyển bí tịch này kỹ càng tường tận xem xét đánh giá đứng lên. Nguyên lai huyết đao phá diệt trảm này kỹ xuất xứ từ thượng giới, lưu lạc phàm trần, vì huyết đao tông trần phái võ học. Phương pháp này lấy quanh thân tinh huyết làm dẫn, phá tan nhân thể rất nhiều khiếu huyệt, từ mệnh môn bắt đầu huyệt, kinh huyền su huyệt, cuối cùng đến sống lưng bên trong huyệt, chuyên tấn công kỳ kinh bắt mạch bên trong đốc mạch. Đốc mạch như dòng sống lưng ngố lượng, bên trên tiếp bách hội, cho tới bi lư, nói là dương mạch chi hải vì dương khí hội tụ chi địa. Tu luyện đốc mạch có thể dày thực võ giả đạo nguyên, cường hóa thân thể phòng ngự, khiến cho trong chiến đấu như là bản thạch không thể phá bỡ. Đợi đến công thành ngày, càng có thể hóa tứ chi vì huyết sắc lưỡi dao, bổ đá nứt núi, dung chuyển hư không, làm người ta thể nghiệm cái kia vũ phá hư không vô thượng uy năng. Huyết đao phá diệt chạm làn gió cách, mở rộng ra lớn đóng, dũng mãnh vô địch, vượt bậc bắc hoàng, dẫn tới vô số anh hào cạnh công lưng. Nhưng tu luyện phương pháp này rất là khác nhau, không phải có đại nghị lực, đại trí tuệ người không thể thành. Cần võ giả tại thời khắc sinh tử ma luyện ý chí, phương hướng có thể đột phá trùng trùng điệp điệp trở ngại, đạt đến võ đạo đỉnh phong. Võ giả cần trải qua vô số lần nhân huyết, mỗi một lần cũng như cùng tồn tại trên mũi đao khiêu vũ, hơi có sai lầm là được có thể lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Nhưng chính là loại này điên cuồng tu luyện, mới khiến cho huyết đao phá diệt trảm uy lực càng kinh người, làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Làm võ giả thúc dục này kỹ lúc, toàn thân tinh huyết dường như bị điểm đốt, thường hực tiêu đốt, hội tụ thành một cỗ bàng bạc lực lượng. Cỗ lực lượng này như cuồng phong như mưa rào quét sạch mà ra, đem địch người bao phủ tại vô tận đao quang huyết ảnh bên trong. Cái kia đao quang huyết ảnh bên trong ẩn chứa võ giả vô tận phẫn nộ cùng quyết tâm, phản phất muốn đem thế gian hết thảy trở ngại đều chặt đứt. Sách cổ ghi chép ở bên trong, từng có một vị huyết đao tông tuyệt thế cao thủ, tại sống chết trước mắt thúc dục huyết đao phá diệt trảm. Trận chiến ấy, hắn bằng vào này kỹ đem một gã thực lực cường đại hư thần cảnh bắt trọng cao thủ nhất kích tất sát, chấn kinh rồi toàn bộ Bắc Hoang. Từ đó, huyết đao tông dương danh khắp nơi, trở thành vô số võ giả trong lòng thánh địa. Khí Nhi kỹ càng nghiên cứu mấy phen, huyết đao phá diệt trảm không chỉ uy lực kinh người, càng ẩn chứa khắc sâu sinh tử chi đạo. Chính phẩm bí kíp ghi chép quả nhiên tỉ mỉ sát thực nhiều lắm, hắn gấp khó dằn nổi bắt đầu dựa theo bí kíp rời đi lộ tuyến tu hành đứng lên. Chỉ thấy cái kia yên lặng nhiều ngày đạo nguyên chi khí bắt đầu trong đan điền hội tụ. Hắn dựa theo huyết đao phá diệt trảm tu luyện yêu cầu, từng bước một dẫn đạo đạo nguyên, khai khiếu phá huyệt. Trong cơ thể bí bảo linh đan bắt đầu phụ trợ tu hành, thân thể vừa tăng co rụt lại, thiên tư thập khiếu cùng mệnh môn huyệt, huyền su huyệt, sống lưng bên trong huyệt nở căng trống như đạo lý giống như lớn nhỏ, tu luyện đốc mạch cũng như cầu lòng giống như bạo lớn. Khí Nhi biết rõ tu hành đến nơi mấu chốt, chịu đựng kịch liệt đau nhức kiên trì, mồ hôi rơi như mưa, lúc này khí vận bừng sáng cũng tỏa ra thần quang, không ngừng ra chỉ, để ngừa Khí Nhi tẩu hỏa nhập ma. Rốt cuộc 13 cái huyệt khiếu phồng lên tàn đi, đốc mạch khôi phục như thường. Huyết đao phá diệt trạng cuối cùng là có chỗ tiểu thành, tu vi cảnh giới cũng cuối cùng từ phàm nhân thân thể, trực tiếp vượt qua tu hành trúc cơ ngưng nguyên cảnh, đi tới thông nguyên cảnh thất trọng đỉnh phong. So với lúc trước tại Thanh Tâm động tu hành còn mạnh hơn mãnh liệt vài phần. Tuy rằng cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, nhưng Khí Nhi chính là cảm giác môn công pháp này, tại cái kia thời khắc sinh tử thuyết minh quá mức kiểu an uổng. Lúc nào cũng là cảm thấy đạo nguyên tinh huyết huyệt khiếu tẩu vị không phải tốt nhất tuyển, nhưng lúc này hắn lại nói không nên lời sai ở nơi nào. Chứ không suy nghĩ cái này chút, Khí Nhi quay đầu dưới tu hành một bước công pháp, đến từ Thiên Bảo Các Thiên Bảo Thần Khôi Thuật. Thiên Bảo Thần Khôi Thuật chính là Thiên Bảo Các ngàn năm truyền thừa bí pháp, năm tháng lưu truyền, hắn ánh sáng chói lọi không giảm, nhưng vì Bắc Hoang khỏi nói tu sĩ chỗ tha thiết ước mơ. Nay thuật huyền diệu vô cùng, ở chỗ hắn thiên nhân cảm ứng cùng truy nguyên chi lý, miệt mài theo đuổi vạn vật tinh túy, dò xét đạo nguyên huyền bí. Thiên Bảo Thần Khôi Thuật nặng tại thấy do vạn vật rất nhỏ, từ từng chút một trong lúc đó công bố hắn bản chất cùng thần vận. Tu hành giả cần phải lấy đạo nguyên làm mồi, hóa thế gian vạn vật cho mình dùng khối lỗi, giúp mình tại con đường tu hành. Tại dài rằng giặc tu hành trong năm tháng, tu hành giả cần trước lấy đạo nguyên phá tan thân thể âm đô, thông cốc, môn vị ba huyệt. Coi đây là nền móng, lại từng cái phá tan trong cơ thể nhiều mấu chốt, đã thông kinh mạch toàn thân, sử dụng đạo nguyên trong người thông suốt, lưu chuyển tự nhiên. Mà chuyên tu kỳ kinh bắt mạch bên trong trung mạch, càng thiên bảo thần khôi thuật mấu chốt. Trung mạch lên tại bụng dưới, chạy về thủ đô đến ngực, lại xuôi theo cổ họng mà lên đến đầu, chính là 12 kinh mạch ngọn nguồn suối, chúa tể nhân thể mệnh lửa. Tu luyện trung mạch có thể làm cho võ giả đạo nguyên dồi dào, động tác nhanh nhẹn. Trung mạch giống như nhân thể ẩn hình ràng buộc, xuyên qua toàn thân, kết nối lục phủ ngũ tạng, duy trì sinh mệnh chi hỏa. Tu luyện trung mạch, tu hành giả có thể từng bước kích phát thân thể tiềm năng, sử dụng bản thân lực lượng đạt được bay vọt về chất. Chờ tu hành giả đem thiên bảo thần khôi thuật tu luyện đến đạt tới đỉnh cao cảnh giới, liền có thể hóa mục nát vì thần kỳ, đem khôi lỗi hóa thành trông rất sống động sinh linh, thậm chí đưa tới chư thiên thần minh làm cho mình dùng, uy lực vô biên. Đến lúc đó, tu hành giả đem như là khống chế thiên địa lực lượng thần chỉ. Chương 37. Cái này, muốn hay không ác như vậy Khí Nhi tu luyện thiên bảo thần khôi thuật đến tiểu thành cảnh giới, tu vi đột nhiên tăng mạnh, một lần hành động phá tan thông nguyên cảnh giới, trực tiếp vào chân nguyên cảnh nhị trọng. Đối với cái này, tâm hắn đầu hiện lên một tia thỏa mãn chi sắc, nhưng lại giống như cổ thạch đặt hàn đàm, cho dù hơi lộ ra sóng lớn, cũng cố hết sức áp chế. Rất sợ hắn cái này trải qua gian khổ, mới leo đến tu luyện chi đỉnh, một chiều vô ý, lại ngã xuống vạn trượng tâm nguyên. Cách mỗi một nén nhang, hắn tựa như hạt lập tùng sao, vận dụng cái kia huyền diệu thần thức, lặng yên tìm kiếm bản thân tu vi. Giống như tại bàn cờ bên trên nhẹ nhàng hạ cờ, mỗi một hơi đều tràn ngập cẩn thận cùng tất nhiên. Vạn hạnh, lần này tu luyện cũng không như cái kia đi ngược dòng nước, cảnh giới chưa hề rút lui hồi nguyên điểm. Trong lòng của hắn an tâm một chút, giống như mùa đông nắng ấm sơ hiện, xua tán đi một chút hàn ý ngay sau đó, hắn như du long nhập biển, ngược lại tu luyện cái kia thiên sách vô song công. Công pháp này chính là Thiên Sách Tông cửa thiên hiển, du đầu 64 châu, trải qua trăm cây nghìn đắng, từ sách cổ bên trong tìm đến, tin đồn có thể giúp người đột phá tu vi bình cảnh, thẳng lên cửu thiên. Hắn kỳ vọng mượn công pháp này, có thể đem cảnh giới của mình đẩy hướng cao hơn xa cấp độ, giống như cổ kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ thương cung. Cái này Thiên Sách Tông Thiên Sách Vô Song Công, môn võ học này mênh mông tinh hâm, hắn tinh túy ở chỗ hấp thu thiên địa tinh hoa, nối liền vạn vật chi linh khí. Luyện tập này có người, cần phải lĩnh ngộ thiên địa rộng mộng, bát hoang lục hợp bao la bát ác, cũng miệt mài theo đuổi các loại binh khí tinh túy. Này công không phải chỉ một binh khí kỹ, mà là truy cầu binh khí ở giữa vạn pháp quy nhất, lấy đi đến một thông trăm thông, dung hội nối liền trí cao cảnh giới. Tu luyện võ giả cần phải dốc lòng nghiên cứu thế gian ngàn vạn binh khí, dò xét trong đó huyền bí. Năm này tháng nọ thân thể ngộ cùng luyện tập, võ giả dần dần ngộ binh khí ở giữa trung chỗ, đem nhiều loại binh khí kỹ xảo thông hiểu đạo lý, tự thành một trường phái riêng võ học phong cách. Thiên Sách Vô Song Công chuyên tu kỳ kinh bắt mạch đáy mạch, lấy binh khí thông linh vì huyệt hiếu, không cần khai thông bản thân huyệt hiếu. Mà cái kia vờn quanh thắt lưng đáy mạch, chủ điều hòa âm dương, củng cố căn cơ, lấy tăng cường võ giả căn cơ. Đái mạch với tư cách nhân thể kinh mạch mấu chốt, điều hòa âm dương, khơi thông khí huyết, diệu dụng vô cùng. Tu luyện đái mạch, võ giả đạo nguyên tăng nhiều, trong chiến đấu càng thuận buồm xuôi gió. Đến tại Thiên Sách Vô Song Công chí cao cảnh giới, là được không cần thế gian này bách chiến binh khí. Võ giả chỉ cần tâm niệm kinh động, liền có thể đem ý niệm hóa thành thần binh lợi khí. Cái này cố ý niệm, giống như điều khiển vạn vật bàn tay vô hình, xuống có thể khống chế thảm mục, bên trên có thể khống chế phong vũ lôi điện, vạn vật đều có thể làm vũ khí, đều có thể bị dùng. Đi đến như thế cảnh giới võ giả, dĩ nhiên siêu thoát phàm trần thế tục, trở thành chân chính thiên hạ vô song. Thế nhưng khí nhi ngoại trừ Nhiêm Tiên kiếm gây bên ngoài, cái khác binh khí, tìm đòi cũng không có tìm được đến đây, tu hành môn thần thông này, đúng là rất là nổi cáu. Mấy phen gian khổ dày vò, mấy lần nhập định suy nghĩ, hắn rốt cuộc tại trong lòng lĩnh ngộ được một tia thiên sách vô song công huyền diệu ý cảnh. Hắn qua loa mà tu thành môn thần thông này, nhưng trong lòng không khỏi thầm mắng, thiên sách vô song công, thật sự là bá đạo dị thường, đại gia mày, xem như ngươi lợi hại. Hắn trầm xuống tâm đến, lấy nội thị thuật xem kỹ chính mình tu vi. Chỉ thấy tu vi chỉ là thoáng tăng lên, miễn cưỡng đạt đến chân nguyên cảnh tam trọng. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một hồi ai thán, không được, cái này tu vi tăng lên thực quá chậm, quá chậm. Vì vậy, hắn không do dự nữa, lập tức dấn thân vào ở dưới một bộ thần thông trong tu luyện. Hắn lật lên cái này Quỷ Thị Tông tu hành bí kíp, mới phát giác thị hồn và phách chú, quả thật một môn thâm sâu quỷ dị bí pháp, tu luyện chi đạo hà khắc gian nguy, làm người ta trông đã khiếp sợ. Muốn tu này chú, cần phải thỏa mãn ba đại nghiêm khắc điều kiện, thứ nhất, tìm kiếm cực âm cực hàn che giấu chỗ, rời xa trần thế hỗn loạn. Thứ hai, cần phải chờ cực âm cực hàn thời điểm thần, mặc dù âm lịch đồng chí đêm, mượn thiên địa âm hàn chi lực. Thứ ba, tu luyện giả nhất định bộ cực âm cực hàn thân thể cầm cố, loại này thể chất khác biệt khó được, duy trời sinh âm tính chất đặc biệt lại năng lực nhận cực hàn người mới có thể dòm kia môn tính. Đợi đến điều kiện toàn bộ thỏa mãn, tu luyện giả cần phải đả thông khôn âm huyệt thiếu, mới có thể bước vào tu luyện chi môn. Nay chú thống khổ dị thường, cần lấy thân là lô đỉnh, xâm nhập cửu lũ chi địa, lấy bản thân chi huyết thịt làm mồi, cùng ác quỷ hùng ma thông linh. Thiên tư bình thường người, sợ bị ác quỷ hung linh nhập vào thân, biến thành ký chủ, mượn hắn lực lượng lấy phá tan huyệt thiếu, mà thiên tư chắc tuyệt người, tức thì có khả năng đưa tới la sát, tu la chờ cường đại ma quỷ, đạt được càng thêm lực lượng cường đại. Tu luyện thị hồn đoạt phách chú quá trình bên trong, tu luyện giả cần lấy thân thể nuôi dưỡng ma quỷ, đổi lấy hắn lực lượng cùng che chở. Này quá trình đã thống khổ vừa nguy hiểm, hơi không cẩn thận là được có thể biến thành ma quỷ khôi lỗi, chọn đời trầm luân. Nhưng đối với khao khát lực lượng người mà nói, cái này chút mạo hiểm tựa hồ không có ý nghĩa. Tu luyện thị hồn đoạt phách chú, nhất định trước mở huyệt kỳ môn, lại ngút trời đột nhiên huyệt, cuối cùng đến liêm tuyền huyệt. Tam khiếu đánh thành về sau, liền cần chuyên tâm tại kỳ kinh bát mạch bên trong âm duy mạch. Âm duy mạch phân bố tại nhân thể từ đầu đến cuối, chủ quản âm dương hòa hợp, tu luyện này mạch có thể tăng cường nội ngoại kiêm tu võ học tu vi. Âm duy mạch chính là nhân thể trọng yếu kinh mạch một trong, tu luyện này chú có thể kích phát hắn tiềm tàng lực lượng, sử dụng tu luyện giả thực lực cùng tốc độ đạt được thật lớn tăng lên. Tu luyện đến cực điểm gây nên cảnh giới lúc, tu luyện giả tựa như minh vương buông xuống, vạn quỷ cúi đầu, thần Phật khó ngăn cản. Hắn lực lượng đã vượt qua phàm nhân cực hạn, có thể đơn giản điều khiển quỷ hồn, thậm chí đánh với thần Phật một trận. Nhưng như thế lực lượng cũng nương theo thật lớn đại giới, tu luyện giả tâm trí dần dần bị ma quỷ ăn mòn, trở nên lãnh khốc vô tình, thậm chí đánh mất nhân tính. Nguyên do tu luyện thị hồn đoạt phách chú người, cần phải có đủ cực đại nghị lực cùng dũng khí. Xem từ đó khí nhi không khỏi chửi ầm lên, cái này muốn hay không ác như vậy. Đại gia, tu luyện thị hồn đoạt phách chú ba đại tiền đề điều kiện tiên quyết, lão tử là một cái đều không chiếm á tại đây sống còn danh giới, ta chỉ có đem còn nước còn tát, suy cho cùng ta đã mở ra khôn âm ngũ khiếu, lúc này không thử còn đợi lúc nào. Con đường tu luyện như là bước lên một cái bụi gai răng đầy cổ đạo. Khí nhi ở trong đó đã muốn thừa nhận trên nhục thể thiên đao vạn quả đau khổ, lại muốn chống cự sâu trong tâm linh cái kia vô tận trầm luân cùng dụ hoặc. Hắn tâm lặng như nước, chỉ có sống sót tín niệm như là bản thạch kiên định, tạp niệm tiêu hết, quyết ý buông tay đánh cược một lần. Trải qua trăm cây nghìn đắng, rốt cuộc để trong lòng nhận thức sắp mở biên giới chuẩn bị sụp đổ, hắn bằng vào một cỗ bất khuất nghị lực, đã thông thị hồn đoạt phách cái này ba đại yếu huyệt, miễn cưỡng tu thành cái này làm người ta nghe tin đã sợ mất mật thần thông. Nhưng mà hắn cũng không phát hiện, sau lưng mình cái kia như là hỏa diễm giống như sáng chói khí vận bừng sáng, tại thời khắc này lại mở đi vài phần, dường như biểu thị tương lai nào đó biến cố. Khí vận chi đạo, huyền diệu khó lường, lại như bóng với hình, lần nữa trợ giúp hắn vượt qua cái này sinh tử một kiếp. Hắn tiên tiên không âm ngũ khiếu, cũng tại lúc này, bởi vì cưỡng ép tu luyện mà bị hao tổn, bế tắc thêm vài phần. Đợi cho thị hồn đoạt phách chú tu hành xong xuôi, khí nhi tu vi lại tăng lên mấy phần, cảnh giới đã tới chân nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Hắn không khỏi ở giữa hào tình vạn trượng, ra roi thúc ngựa, nghiên cứu lên tình ti triển nhiễu công. Chương 38. Thê lương sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, tình ti triển nhiễu công chính là một môn bị thế nhân chỗ phỉ nhổ võ học bí kíp. Hắn bị thế nhân chỗ phỉ nhổ chỗ, cũng là hắn tinh diệu chỗ, liền ở chỗ giữa nam nữ âm dương bù đắp, giao thái đoàn tụ. Trùng hợp mượn thất tình lục dục chi lực, giúp tu hành giả hướng mấu chốt phá quan, mở ra kim môn huyệt, dương giao huyệt cùng ở liêu huyệt, tiến tới chuyên tu kỳ kinh bát mạch bên trong dương duy mạch. Này mạch phân bố tại nhân thể từ đầu đến cuối, giống như âm dương trụ, chủ quản nhân thể âm dương hòa hợp. Tu luyện này công, có thể tăng cường võ giả nội ngoại kiêm tu chi lực, sử dụng võ học tu vi càng thêm viên mãn không sức mẻ. Tu luyện này công người, cần có đủ thâm hậu võ học căn cơ cùng đối với tình cảm sâu khắc lý giải. Nam nữ song phương cần tâm ý tương thông, lấy âm dương chi khí lẫn nhau sao động, tại tình cảm chỗ sâu sinh ra cộng minh. Làm giao thái đoàn tụ danh giới, thất tình lục dục chi lực hội tụ thành sông, hóa thành bành trướng đạo nguyên, trùng kích trong cơ thể nhiều khiếu huyệt, từng bước đả thông dương duy mạch. Tu luyện đến cực điểm gây nên cảnh giới, tu hành giả tình cảm điều khiển chi lực đem đạt tới đỉnh cao. Đến lúc đó, khắp nơi thiên thần Phật đều là hắn tình thế mà thay đổi, tu hành giả có thể bằng này lực lượng ảnh hưởng nhân tình của hắn cảm giác, thậm chí điều khiển ý chí. Nhưng như thế thần thông, không phải cao thượng đạo đức tình cảm sâu đậm cùng cường đại tự kiểm chế lực lượng người không thể được, để tránh ngộ nhập lạc lối, biến thành tình cảm nô lệ. Tình Ti triển nhiễu công cùng Thiên Bảo Thần Khôi thuật mặc dù tu luyện thủ đoạn khác lạ, lại đồng dạng truy cầu võ học chí cao cảnh giới. Tu hành giả tại ma luyện tâm tính đồng thời, cũng cần tình cảm thể ngộ. Khí Nhi tự nhiên là không có đoàn tụ bầu bạn đến song tu, đành phải đem đối với Hắc Bạch Song Ngư thân tình tưởng niệm hóa thành tu hành động lực cội nguồn. Đây đối với huyết khí Nam Nhi mà nói, thế gian này sau cùng thê lương sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn băn khoăn một lát, liền thu thập xong tâm tư, thầm than, đơn giản chính là hắn người tu hành có thu tinh có thể tiết ra, duy tiểu gia độc yêu hai cái cá. Nghiên cứu này công vài lần, cuối cùng đến có thần thông tiểu thành cảnh giới cũng tăng lên đến chân nguyên cảnh lục trọng trung giai. Hắn dứt khoát đem Tình Ti truyền nhiễu công trí chi một bên, tu hành lên Vạn Hoa Hóa Phật công đến. Vạn Hoa Hóa Phật công xuất xứ từ thượng cổ thần bí công pháp, giấu sâu ở trong tiên địa bí ẩn nhất kinh cuốn bên trong, truyền lưu đến nay vẹn vẹn tại số rất ít thiên tư chắc tuyệt, cơ duyên xảo hợp sĩ bên trong cửa hai tương truyền. Vạn Hoa Hóa Phật tại khó phân sáng lạn trần thế muôn màu ở giữa, kiếm lấy cái kia phần tinh khiết nhất, sau cùng nguồn gốc từ ta thức tỉnh. Vạn hoa tuy đẹp, nhưng bất quá là xem qua vân yên, chỉ có nội tâm thức tỉnh cùng trưởng thành, mới có thể thành tựu chân chính tự mình. Giống như Phật đã bước chậm tại trong muôn hoa, cũng không vì hương hoa sở mê, cũng không bị viên náo chỗ nhiễu, cuối cùng có thể tu được một viên siêu thoát có trần, trong mắt không rảnh bồ đề tâm. Tu luyện Vạn Hoa Hóa Phật công người, đứng núi chịu sào, chính là đi vào trần thế hỗn loạn, trải qua nhân gian vật tượng, đối mặt tham nghiệm, giận dữ, si mê bao gồm nhiều dụ hoặc cùng tí luyện. Tu luyện sĩ, tại ái hận tình cửu sóng lớn mãnh liệt, danh lợi ham muốn hỗn loạn vô thường ở bên trong, cần phải cầm một viên thanh tịnh chi tâm, làm rõ sai trái, hiểu rõ tình đời. Làm học được buông chấp niệm, siêu thoát ham muốn hưởng thụ vật chất, lấy lòng từ bi đối đãi chúng sinh, tại hỗn loạn bên trong tìm đến nội tâm chi linh yên tĩnh cùng ôn hòa. Bước vào hồng trần, tức là Dương Khiêu Mạch mới bắt đầu bước thức tỉnh, phương pháp này huyền diệu đến cực điểm. Hàng đầu sự việc chính là mở ra Dương Khiêu Mạch chi môn hộ. Sau đó, Lớn Liêu huyệt, Nhận Khóc Không Ra Tiếng huyệt, còn Ngươi Minh huyệt theo thứ tự mà mở, này ba người giống như đèn sáng dẫn đường, chiếu sáng tu hành chi đồ. Nhiều huyệt mở ra thứ tự, giống như thiên định luật, mảy may thác loạn không được, nếu không chắc chắn dẫn đến nội tức hỗn loạn, thất bại trong căn tấc. Dương Khiêu Mạch chính là nhân thể sinh cơ ngọn nguồn suối, tinh thần ý chí chi chủ làm thịt. Tâm tính tốt hơn tinh khiết, tức thì mạch bên trong chân khí tốt hơn tràn đầy, vì sau này tu hành nền móng, xây lên kiên cố đài. Hồng trấn hỗn loạn, lịch kiếp trùng trùng điệp điệp, nhưng một chiều đốn ngộ, liền cảm giác vạn vật đều không. Mỗi một lần động tâm cùng bỏ qua, đều như liệt hỏa luyện kim, cải tạo tự mình hồn phách. Tâm sáng như gương, theo thấy vạn vật. Như thế cảnh giới, không phải một ngày công lao có thể thành. Cần trải qua hồng trần tôi luyện, thể ngộ sinh tử luân hồi, mới có thể rõ ràng trong đó chân ý. Một khi lĩnh ngộ đạo này, liền cảm giác ở giữa thiên địa, không tiếp tục trói buộc, tâm linh tự tại, vui chơi thỏa thích tại ở giữa thiên địa. Làm Vạn Hoa Hóa Phật công leo đến đạt tới đỉnh cao cảnh giới, Dương Khiêu Mạch như long đằng này, chân khí tràn trề lấp đầy quanh thân, vô hình vết tưởng bảo vệ hắn thân tại trần thế mà không tổn hại, không thể phá vỡ. Hắn trưởng lực tiếp xúc, không những hiểu rõ nhân tâm yếu ớt, càng có thể trừ tà lay động ế, tinh lọc thế gian, nhất phái nộ mục kim cương chi tướng, không phải ở đời, thật là trách trời thường dân, quyết tâm chạm trừ thế gian khó khăn. Vậy do một trưởng, hơi mù toàn bộ tản ra, hai hỏa ách lui bước. Như thế thần ông, đã luận Phật tính sâu thúy, lại vượt hồng trần hỗn loạn, thật là làm Khí Nhi nghi hoặc không thôi. Hắn khó khăn tu được Vạn Hoa thấy Phật công về sau, cảnh giới có thể đột phá, tấn chức đến chân nguyên cảnh thất trọng sơ giai cảnh giới. Cái kia Khí Nhi cuối cùng tuổi tác còn nhỏ, đối với Phật tính thâm ảo cùng hồng trần khó phân, thể ngộ còn thấp, này đây tại cảnh giới bên trên tăng lên, so sánh nhiều cái khác công pháp, khó tránh khỏi hơi thua bài phần. Lúc này chỉ còn lại Tam Thanh Lục Thập Tứ Kiếm cùng Cửu Thiên Ngự Lôi thuật pháp còn chờ luyện tập thành, Khí Nhi trong nội tâm không khỏi sinh ra vài phần lo lắng. Khoảng cách đột phá chân nguyên cảnh, bước vào nửa bước hư thần cảnh, còn có hai cái cảnh giới xa. Đang lúc hắn do dự danh giới, trong đầu hiện ra Tam Thanh môn đệ tử tại Thanh Tâm động mở miệng. Tam Thanh môn đệ tử đề cập, cái này Tam Thanh Lục Thập Tứ Kiếm có thần kỳ chi lực, có thể coi thường tu làm giới hạn, trực tiếp giúp tu luyện giả tấn chức một tiểu cảnh giới. Niệm suy nghĩ điểm, Khí Nhi cuối cùng quyết định lựa chọn đi trước tiềm tu Tam Thanh Lục Thập Tứ Kiếm. Tam Thanh Lục Thập Tứ Kiếm, cổ pháp bí truyền, thâm sâu khó lường. Kiếm pháp này tổng cộng 64 điều, mỗi một thức đều ẩn chứa tiên hiển trí tuệ cùng tâm huyết. Kỳ pháp lấy lương nghi làm cơ sở, tiến tới diễn hóa tứ tượng, bát quái, cuối cùng đến chu thiên tuần hoàn, vô cùng vô tận, ảo diệu vô cùng. Cái gọi là lương nghi chính là âm dương hợp, thiên địa chi thủy. Tại Tam Thanh Lục Thập Tứ Kiếm ở bên trong, âm dương tương sinh tương khắc, lẫn nhau vì chuyển hóa, kiếm pháp bởi vậy công thủ vẹn toàn, thư thật tương ứng, biến hóa thất thường. Tứ tượng người, từ lương nghi diễn sinh mà ra, xuân hạ thu đông, đông nam tây bắc đều ẩn chứa trong đó. Kiếm pháp bên trong, tứ tượng vận dụng sử dụng kiếm chiêu liên miên không dứt, lẫn nhau hô ứng, tạo thành bảng bạc khí thế. Bắt quánh người, tứ tượng tiến giai, biểu tượng thiên địa tự nhiên tám loại cơ bản lực lượng. Tại Tam Thanh Lục Thập Tứ Kiếm ở bên trong, bắt quái vận dụng sử dụng kiếm pháp có thể ứng đối đủ loại phức tạp cuộc chiến cục, vô luận là chính diện giao phong hay vẫn là bên cạnh quanh co và mèo, đều có thể thành thạo, uy lực vô cùng. Đến nội chu thiên, là bắt quái cực hạn, biểu tượng thiên địa vạn vật tuần hoàn lặp đi lặp lại, sinh sôi không ngừng. Tại kiếm pháp ở bên trong, chu thiên vận dụng sử dụng kiếm chiêu ở giữa dung hợp lẫn nhau, không chê vào đâu được, tạo thành không thể phá vỡ kiếm trận. Tu luyện Tam Thanh Lục Thập Tứ Kiếm người, cần phải dốc lòng nghiên cứu, minh ngộ âm dương, tứ tượng, bắt quái, chu thiên chi đạo. Tu luyện chi đạo, càng cần phải ngưng thần tại âm dương nhất mạch, này mạch ảo diệu vô cùng, hoang du, giao tin, khí hướng ba huyệt, chính là hắn nơi mấu chốt. Nếu có thể đem này ba huyệt từng cái nối liền, tức thì âm khiêu mạch từ có thể thông suốt, kiếm khí chi uy chắc chắn tăng gấp đôi tại trước. Đến lúc đó kiếm ý lâm liệt, lăng lệ ác liệt vô cùng, phàm chỗ tán loạn, đánh đâu thằng đó. Nguyên do tu luyện giả thích hợp sâu sắc nghiền này mạnh, lấy ngộ kiếm pháp chân lý. Và trong huyện, Hoang Du vì lúc đầu, Giao Tin vì trung chuyển, khí hướng là trung kết. Theo thứ tự tu luyện, tiến hành theo chất lượng, mới có thể đạt thành đạo này. Chớ chỉ vì cái trước mắt, để tránh ngộ nhập lạc lối, phản tổn thương bản thân. Tu luyện Tam Thanh Lục Thập Tứ Kiếm đến đỉnh phong cảnh giới, ở giữa thiên địa, kiếm khí ngang dọc, đều thành kiếm cương kiếm trận. Kiếm trận trọn vẹn một khối, dường như một kiếm là được chạm phá thương khung, còn đây là kiếm pháp cực hạn, uy lực kinh người, trong nháy mắt liền có thể đem địch thủ đánh tan tác. Quả nhiên, trải qua trăm cây nghìn đắng, tu luyện xong Tam Thanh Lục Thập Tứ Kiếm về sau, khí nhi tu vi đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp vào chân nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong cảnh giới. Trong lòng của hắn cuồng hỉ không thôi, thầm nghĩ nếu như luyện tập cho hết chỉnh cửu tiêu ngự lôi thuật, nhất định có thể bước vào thần bí kia hư thần cảnh giới. Chương 39. Song ngư ra ra, khí nhi rất nhớ các ngươi a cửu tiêu ngự lôi thuật, là bác hoang tám môn thần thông bên trong sau cùng huyền diệu thần thông, truyền thuyết chính là thượng giới tiên nhân di thế hệ bí mật, ẩn chứa thiên địa chí cương chí liệt chi uy. Tu luyện này thuật, cần dẫn cửu tiêu thiên lôi nhập vào cơ thể, rèn luyện huyệt trung cực, quan nguyên huyệt, cửa đá huyệt, thân thể ba đại huyệt khiếu thiên lôi xúc dư, là được nối liền như mạch, mới có thể đạt tới đỉnh cao, siêu phàm nhập thánh. Tu luyện chi đồ, gian khổ dị thường, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Tu hành giả cần phải tại lôi đỉnh gào thét danh giới, tìm được một chỗ linh khí tràn đầy chi địa, khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt ngưng thần, dẫn thiên lôi chậm rãi đánh xuống, dung nhập bản thân. Khí nhi âm thầm cảm thán, khá tốt ngày đó ông trời đánh với huyết ma một trận, thiên lôi sớm đã nhập vào cơ thể rồi. Môn thần thông này coi trọng, lôi đỉnh dung nhập bản thân về sau, kinh mạch cũng đem dần dần mở rộng, sử dụng thiên địa linh khí có thể thông suốt không trở ngại. Một khi tu luyện đến cửu tiêu ngự lôi thuật cảnh giới đỉnh phong, là được khống chế thiên lôi, tùy tâm sử dụng. Đến lúc đó, tu hành giả mỗi tiếng nói cử động đều ẩn chứa lôi đỉnh vạn quân chi lực, hợp thiên đạo, làm người ta kính sợ ba phần. Thậm chí độ kiếp phi thăng thời điểm, cửu tiêu ngự lôi thuật tu hành giả càng có thể mượn sức thiên lôi, nhẹ nhõm vượt qua lôi đỉnh kiếp số. Khí nhi lúc này đã tới chân nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, như bước trên mây hạt, bay lượn tại tu chân chi hải. Chân nguyên cảnh chính là tu chân giả sơ nhập thiên địa huyền bí cảnh giới đấy, có thể khống chế ít ỏi thiên địa lực lượng, nhưng mà đối với khí nhi mà nói, cái này vẹn vẹn là cất bước. Hắn chí tại lăng vân, muốn phá tan gông cùm xiềng xích, phi thăng đến cái kia mở mịt hư thần cảnh giới. Hư thần cảnh giới đối với chúng tu chân giả mà nói, tựa như chân trời ngôi sao thần, mong muốn không thể thành. Nhưng khí nhi tâm trí kiên định, quyết chí thể bất thay đổi, đem hy vọng ký thác cửu tiêu ngự lôi thuật. Nay thuật chính là hắn trùng kích hư thần cảnh giới chìa khóa, thành công hay không, toàn hệ ở nơi này. Hắn toàn tâm kinh phí đầu tư cửu tiêu ngự lôi thuật trong tu luyện. Nhiều lần tinh tế nghiền pháp môn tinh yếu, phỏng đoán mỗi một bước đột nhiên sâu ý lôi đỉnh chi lực tại hắn trong kinh mạch lao nhanh, như cùng long nộ vũ, muốn phá thể mà ra, nhưng hắn lấy cứng cỏi ý chí, trấn áp hắn điên cuồng, dẫn đạo hắn dung nhập bản thân. Ba đốt hương thời gian, phảng phất giống như cách một thế hệ. Khí nhi mồ hôi đầm địa, quần áo ướt đẫm, nhưng hắn ánh mắt càng kiên định, như là bản thạch không thể dao động. Hắn cảm thấy tu vi tại vững bước tăng lên, cái kia hư thần cảnh giới tựa hồ đã có thể đụng tay đến. Rốt cuộc, khí nhi trong cơ thể bộc phát ra một cỗ long trời lở đất chi lực. Hắn mở choàng mắt, trong mắt lóe ra sáng chói lôi quang, phảng phất có lôi đỉnh ở trong đó du tẩu. Giờ khắc này, hắn dường như đã hóa thành cửu thiên lôi thần, nắm giữ lôi đỉnh vạn quân chi lực, chỉ lợi giận giữ là được để cho thiên địa biến sắc. Tu luyện cửu thiên ngự lôi thuật cuối cùng tiểu thành. Khí nhi nhắm mắt ngưng thần, tâm lặng như nước, cảm thụ được trong cơ thể cổ này lao nhanh không thôi lực lượng, như là sông lớn mãnh liệt, bành trướng không thôi. Thổ địa công cùng mặt quỷ người nghịch thiên cải mệnh, khiến cho hắn tẩy cân phạt thủy, mười huyệt đã mở, bây giờ lại nghiên cứu tám tông công pháp, mở lại 21 mấu chốt, khiếu huyệt tổng số đã đạt 31, như thiếu niên này, thành tựu như thế, hồng trần phàm giới có thể nói trước đó chưa từng có. Chẳng lẽ cái này chính là hư thần cảnh giới sao? Khí nhi trong lòng âm thầm phỏng đoán, nhưng mà kỹ càng cảm thụ về sau, lại bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vốn tưởng rằng lần này tu luyện có thể giúp hắn đột phá cảnh giới, đặt chân cái kia hoàn toàn mới võ đạo lĩnh vực, nhưng mà sự thật lại tựa hồ như cũng không như hắn mong muốn. Tu vi như cũng dừng lại tại nửa bước hư thần cảnh giới, làm cho hắn hai đầu lông mày không khỏi ngưng tụ lại một vòng nghi hoặc cũng không cam lòng. Khí nhi suy nghĩ bay tán loạn, nhìn lại chính mình một đường tu luyện con đường trải qua, trong lòng sự nghi ngờ trùng trùng điệp điệp. Tại hồng trần phàm giới bên trong, võ đạo tu sĩ mỗi có cảnh giới lên cao, phải đi qua rất nhiều thí luyện cùng cung bái hành lễ, như là đạo nguyên tế thiên, đạo chủng nhập hiếu, thông nguyên tế thiên lợi, chính là củng cố tu vi, tăng lên cảnh giới phải qua đường, vạn vạn dây dưa không được. Nhưng mà bây giờ, hắn nhưng ngay cả cái này chút cúng bái hành lễ cũng không từng trải qua, trong lòng không khỏi phiền muộn càng lớn. Sa nghĩ ngày xưa, tu luyện mỗi gặp bình cảnh, luôn luôn Song Ngư tiền bối làm bạn, chỉ điểm sai lầm, giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Nhưng hôm nay, Song Ngư tiền bối không ở bên cạnh, khí nhi chỉ có thể lẻ loi một mình, lục lọi đi về phía trước, trong lòng cơ khổ cùng bất lực càng lắm. Khí nhi trầm tư suy nghĩ, chợt nhớ lại thần mộ bên trong thu hoạch xí Viêm Châu, chính là Song Ngư tiền bối ngày xưa chô đề cập thần vật. Tục truyền, đan này có thể giúp người càng phẩm nhập đạo, trúc cơ phá cảnh, quả thật tu luyện sĩ tha thiết ước mơ chi vật. Khí nhi động tâm, quyết định thử một lần. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cái kia mai xí Viêm Châu, chỉ thấy hắn bừng sáng lưu chuyển, sáng chói chói mắt, giống như trong bầu trời đêm sau cùng sáng ngời ngôi sao. Đan trên khuôn mặt, hình như có hỏa diễm ẩn hiện, tản mát ra một cỗ hơi thở nóng bỏng, làm người ta không dám tùy tiện tiếp cận. Khí nhi ngưng thần nín hơi, nhẹ nhờ cậy đan dược đến bên môi, nhẹ nhàng một thẻ lưỡi ra liếm. Đan dược cửa vào liền tan chảy, hóa thành một cỗ dòng nước ấm, nhanh chóng du tẩu cùng tất cả xương cốt tứ chi. Cái kia dòng nước ấm như là ngàn vạn tinh linh, tại khí nhi trong cơ thể vui sướng vũ đạo, mang đến trước đó chưa từng có khoan khoái dễ chịu cảm giác. Nhưng mà, làm Khí Nhi thất vọng chính là, một phen khí huyết quần quần về sau, cảnh giới lại không có chút nào phản ứng. Hắn nguyên lai tưởng rằng đan này có thể giúp hắn đột phá tu vi bình cảnh, nhưng không ngờ lại như thạch trầm đại hải, không nổi nửa điểm sóng lớn. Khí Nhi trong lòng phiền muộn nan giải, nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Hắn bắt đầu hoài nghi chính mình tu luyện chi đạo có hay không đã ngộ nhập lạc lối, hoặc là cái kia Xí Viêm Châu vốn không có duyên với chính mình. Hắn không khỏi hồi tưởng lại cái kia đoạn cùng Song Ngư tiền bối cùng thời gian, những cái kia về tu luyện, đang dược, hồng trần tục sự dạy bảo cùng chỉ ra, chữ chữ châu ngọc, bây giờ lại không người có thể vì hắn giải đáp trong lòng nghi hoặc. Khí Nhi buồn vô cớ thở dài, trong lòng tràn đầy mê mang cùng bất lực. Song Ngư ra ra, Khí Nhi rất nhớ các ngươi à. Thời gian thấm thoát, không ngờ đã qua hồi lâu. Rốt cuộc, Khí Nhi lĩnh ngộ được một cái đạo lý, con đường tu luyện dài đằng đẵng, nói ngăn lại dài, cuối cùng cần phải tự hành lục lọi cùng lĩnh ngộ. Cho dù Song Ngư tiền bối đã không tại bên người, hắn cũng phải dũng cảm tiến tới, cho đến thời bỏ nội tâm nghi hoặc, đột phá tu vi cực hạn. Vì vậy, Khí Nhi thu lại lộn xộn tâm tình, một lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện. Hắn nếm thử tu luyện cái kia tám đại tông môn thần thông, nhưng chung quy cảm giác có chút không trôi chảy, phản phất có tầng bình chướng vô hình trở ngại lấy hắn. Khí Nhi nhiều lần tu luyện, không ngừng phỏng đoán, ý đồ tìm ra trong đó chưa đủ. 5 ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Ngay tại Khí Nhi sắp buông tha danh giới, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Tạp Mao tiểu tử, ngươi lại đem bát đại thần thông đồng thời thi triển, đợi đến thần thông trong lúc đó lẫn nhau sao động, khí tức hỗn loạn danh giới, liền cần đem bát đại thần thông đạo nguyên chi lực ngưng tụ làm một, hóa thành một bả sắc nhọn chi nhận, trùng kích cái kia trong đan điền huyệt khí hải, huyệt thần quyết, hội âm huyệt, thử một lần phương pháp này về liền diệu. Hắc Bạch Song Ngư thanh âm mờ ảo mà thần bí. Chương 40. Từ đạo bạn bè không chết bần đạo Khí Nhi được nghe cái này quen thuộc thanh âm, 16 tuổi thiếu niên, không khỏi ở giữa hai mắt rưng rưng. Hắn và Hắc Bạch Song Ngư mặc dù ở chung không lâu, nhưng lẫn nhau trong lúc đó, cùng một chỗ hoàn nạn, cùng một chỗ cùng, cùng một chỗ mưu đồ, tình cảm giữa bọn họ có thể so với huyết đục chí thân, hoặc là thắng được chí thân. Đợi cho Khí Nhi thu thập một phen tâm tình về sau, cười trêu chọc nói: "Tạp Mao tiểu tử, ha ha, Song Ngư gia gia, người lần này ngược lại là rất khác biệt, sao như vậy xưng hô ta?" Tuy là trêu ghẹo, lại không một chút bất kính chi ý, càng nhiều là thân nhân xa cách từ lâu gặp lại mừng rỡ. "Chúng ta xưng hô như thế nào ngươi, ngươi liền đáp lời là được. Đừng đội nói nhảm, nhanh chóng dựa theo chúng ta nói nếm thử một phen." Song Ngư thanh âm lần nữa vang lên, nhưng vẫn xưa cũ không thấy hắn thân ảnh. "Song Ngư gia gia, các ngài cuối cùng người ở chỗ nào? Lần này sao chỉ nghe hắn thanh âm, không thấy một thân?" Khí Nhi trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lên tiếng dò hỏi: "Tạp Mao tiểu tử, ngươi ngược lại là càng lớn mặt rồi, còn dám hỏi đến lên chúng ta hành tung đến. Cũng được, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ngươi tại Thanh Tâm Động trung cảnh giới tăng vọt, chúng ta ký ức cũng tùy theo chậm rãi xuống lại. Mấy ngày nay, chúng ta đều lâm vào thâm sâu mộng cảnh, ngược dòng tìm hiểu cái kia tuyên cổ truyền lưu vô thượng bí pháp, đến nay nhưng vì cái kia xa xôi ký ức khó khăn, sợ khó trong thời gian ngắn hiện thân trần thế." Song Ngư thanh âm chậm rãi vang lên, để lộ ra vẻ lễ bại cùng tang thương. "Thì ra là thế, Song Ngư tiền bối, người khổ cực rồi." Khí Nhi nghe nói lời ấy, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm động. Hồi tưởng mấy ngày nay vô Song Ngư tiền bối làm bạn thời gian, cô tịch cùng mê mang giống như thủy triều ập tới, làm hắn không khỏi cảm thấy có chút không biết làm thế nào. "Tiểu tử, ngươi lại chiếu theo ta chỉ dẫn, nếm thử thi triển cái kia bí pháp đi." Song Ngư thanh âm đột nhiên trở nên uy nghiêm mà kiên định, tựa hồ để lộ ra một loại nghiêm túc chờ mong. Khí Nhi nghe vậy, trong lòng khẽ động, ngay sau đó chiếu theo Song Ngư chỉ dẫn, chậm rãi dẫn đạo đạo nguyên chi khí chạy qua huyệt khí hải, huyệt thần quyết, hội âm huyệt. Hắn nhắm mắt ngưng thần, cảm thụ được đạo nguyên chi khí trong người chậm rãi lưu động, như là thanh tuyển thạch thượng chảy, mang cho hắn một loại trước đó chưa từng có sảng khoái cảm giác. Thời gian dần qua, Khí Nhi dường như cảm giác được trong cơ thể có một cỗ lực lượng thần bí đang tại thức tỉnh. Cùng đạo nguyên chi khí lẫn nhau hô ứng, phản phất muốn cùng chung suy diễn một trận trong thiên địa kỳ tích. Hắn tâm niệm vừa động, thử đem cái này cỗ lực lượng thần bí cùng bát đại thần thông dung hợp. Lúc này, mỗi một lần dung hợp cũng như cùng tồn tại hỏa trung thủ lần, hơi không cẩn thận sẽ gặp kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Một lần, hai lần, ba lượt, mấy lần dung hợp thần thông, mấy lần thất bại chấm dứt, để cho Khí Nhi cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Nhưng hắn cũng không buông tha, mà là cắn chặt răng, tiếp tục kiên trì. Muốn tại muôn vàn khó khăn tuyệt cảnh bên trong, tìm đến cái kia chỉ vẹn vẹn có một đường sinh cơ. Chỉ có kiên trì bền bỉ, không còn phương pháp. Khí Nhi lúc này thất khiếu dĩ nhiên chậm rãi chạy xuống vết máu, sắp hao hết cuối cùng sinh cơ, tràn đầy nguy cơ. Nhưng mà, chính là tại đây sống còn ranh giới, tám môn thần thông lại bắt đầu chậm rãi dung hợp. Thiên truy bách luyện tinh hoa ngưng tụ thành một bả sáng chói chói mắt vô song lưới dao, mang theo bàng bạc lực lượng, hướng về kia tam đạo phong tỏa huyệt đạo mãnh liệt trùng kích mà đi. Tại đây trong tích tắc, Khí Nhi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó lại mãnh liệt sáng ngời, phảng phất có một cánh phủ đầy bụi đã lâu đại môn, tại vô tận trong bóng tối ầm ầm mở rộng, vây ra vạn trượng hào quang. Thì ra là thế. Khí Nhi trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, dường như nhìn thấy nào đó chí lý, hắn rút cuộc tìm được khốn nhiều chính mình hồi lâu mấu chốt chỗ. Song Ngư thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng, "Tạp Mao tiểu tử, hiện tại biết rõ vấn đề ở nơi nào rồi." Khí Nhi khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra vài phần vẻ mờ mịt, tốt muốn biết thêm vài phần, lại giống như cũng không quá rõ ràng. Song Ngư lập tức tức giận dậm chân tại chỗ, mắng: "Vậy ngươi còn một bộ bừng tỉnh đại ngộ diện mạo, giả bộ cái gì thâm trầm?" Khí Nhi cười khổ một tiếng, giải thích nói: "Vừa rồi cái kia đạo môn hộ mở rộng thời điểm, ta xác thực cảm thấy một tia minh ngộ, nhưng cái loại cảm giác này quá mức mơ ảo, dường như thoáng qua tức thì, ta không cách nào hoàn toàn bắt." Song Ngư nghe vậy, không khỏi lâm vào trầm tư, muốn biết nơi đây nguyên do sao. Khí Nhi không chút do dự nhẹ gật đầu, tiểu tử dĩ nhiên muốn. Song Ngư hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, tu luyện chi đạo vốn là nghịch thiên mà đi, cần trải qua nghìn khó vạn nguy hiểm mới có thể nhìn thấy nhất tuyến thiên cơ. Ngươi bây giờ tuy rằng gặp bình cảnh, nhưng đây cũng là ngươi đột phá tự mình cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì, không ngừng dò xét, cuối cùng có một ngày sẽ tìm được thuộc về mình con đường. Ngươi đan điền chính là vì tu hành căn bản, giống như đại địa căn cơ, mang theo vô tận sinh cơ cùng lực lượng. Tại đây trong đan điền ẩn nấp ba đại nguyệt thiếu, chúng nó giống như ngôi sao giống như sáng chói, chính là đan điền trọng yếu nhất, mấu chốt nhất chỗ. Này ba huyệt không chỉ thừa nhận lấy đan điền sinh cơ cùng sức sống, càng là tu hành giả câu thông thiên địa, lĩnh ngộ đại đạo nơi mấu chốt. Nhưng cái này ba đại nguyệt thiếu mở ra lại không phải chuyện dễ. Nếu không cao nhân chỉ điểm, chỉ dựa vào sức một mình đi dò xét, đi khai mở, không thể nghi ngờ là người mù sờ voi, khó có thể đến hắn yếu lĩnh. Nếu như pháp không được làm, nhẹ thì tu vi bị hao tổn, nặng thì nguyên khí đại thường, thậm chí có lo lắng tính mạng. Càng không nói đến, nếu là ngộ nhập lạc lối, chỉ sợ sẽ tốn công vô ích, lãng phí một cách vô ích thời gian tốt cùng thiên phú. Nay đây, tu hành giả cần cẩn thận làm việc, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tại dò xét cái này ba đại huyệt khiếu trên đường, cần có cao nhân chỉ điểm sai lầm, mới có thể làm chơi an thật, tránh cho đi vào lạc lối. Chỉ có như thế, phương hướng có thể chân chính mở ra đan điền gốc rễ, lĩnh ngộ đại đạo chân lý, bước lên tu hành chi đỉnh ngọn núi. Đa tạ hai vị song ngư tiền bối chỉ điểm sai lầm. Khí Nhi chân thành mà nói. Song ngư hai người cười lạnh một tiếng, nói, đừng vội đi thêm nghi thức xã giao, lần này trạng thái ngủ say, chúng ta chỗ hồi tưởng vô thượng thần thông, trùng hợp cùng ngươi tu luyện chi đạo có chút phù hợp. Nói xong, hai người liền đem cái kia công pháp từng cái truyền thụ cho Khí Nhi trong óc. Khí Nhi nhắm mắt tinh tế suy nghĩ, nhưng cảm giác cái kia công pháp tên khí phách phi phàm. Cửu Thiên Thập Địa Chấn Vực Công. Nhưng mà tinh tế xem hắn pháp môn tu luyện, nhưng là hoảng sợ biến sắc, thì thào lẩm bẩm, phương pháp này có chút kinh khủng quỷ dị, lại cần thu nạp người khác đạo nguyên, tinh huyết, thậm chí thần ma tiên phận, hung bị tinh quái chi khí. Chẳng lẽ không phải Phổ La Chu Thiên, không chỗ nào không hút. Song Ngư nghe vậy, cười lạnh một tiếng, giải thích nói, ngươi trước đó vài ngày có hấp thụ người khác khí vận hóa vì chính mình sử dụng, hiện nay làm sao tới đây hỏi? Thiên đạo luân hồi, vật cạnh tiên trạch, còn đây là tuyên cổ lý do không thay đổi. Hạ vị sinh linh đã định trước vì thượng vị giả hút lấy cung cấp nuôi dưỡng hắn cần thiết. Họ như đồng ruộng giao hẹ, một gốc gốc cắt đi, lại sẽ tân sinh, chẳng lẽ không phải dùng không kiệt? Khí Nhi nghe thấy này giải thích, cao mày, hồi đáp, phương pháp này quá mức tà môn, tiểu tử không muốn luyện tập. Song Ngư nghe vậy, trợn mắt nhìn, quá to, không hảo. Ngươi còn nhớ được từ mình cái kia còn sót lại nửa năm phạm nguyên? Nếu như ngươi không muốn sống, chúng ta còn muốn kéo dài tính mạng đây. Nghe nói Song Ngư nhị lao nói, Khí Nhi trong lòng dâng lên một hồi khó tả đắng chát. Hắn bây giờ cũng biết đại khái, tại đây phương hướng ở giữa thiên địa, nếu không làm cái kia tế thiên pháp sẽ, cầu được thiên đạo che chở, hoặc là chư thiên thần phận, sơn quỷ tinh quái nhận thức, cho dù hắn lúc này đột phá tu vi cảnh giới, cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước, khó thoát một tháng khí tuyệt, đạo nguyên lại khôi phục mất hết bận rủi. Song Ngư nhị lao thấy Khí Nhi mặt lộ vẻ buồn bã sắc, nhưng cũng lơ đễnh, tiếp tục êm thai nói tới, chúng ta truyền lại công pháp, quả thật thượng cổ bí truyền, ngày xưa uy danh hiển hách, nói không chừng ngươi tu luyện về sau, cho dù đột phá cảnh giới, cái này hồng trần phạm giới thiên đạo cũng chưa chắc có thể phát hiện, như thế là được miễn đi tế thiên tiến giai rườm rà cùng bái hành lễ. Ngươi lại thử nghĩ, một khi ngươi bắt đầu tu luyện, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cảnh giới không ngừng kéo lên, tuổi thọ tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng trưởng, lại ngại gì sống chết mà lo lắng. Cái gọi là tử đạo bạn bè không chết bần đạo tiểu tử, mạng ngươi tại sớm tối, cái này hỗn loạn hồng trần, ngươi cần gì phải quá mức cố chấp tại trong sạch tên. Hồng trần như ngộng, phàm giới rộng lớn, người nào lại sẽ chân chính quan tâm sinh tử của ngươi? Ngươi chết, lại có người nào sẽ chân chính vì ngươi khổ sở? Bây giờ ngươi đã không có lựa chọn nào khác, không học cũng phải học. Nếu như ngươi là chết, chúng ta lại nên làm thế nào cho phải? Huống hồ, chúng ta bất quá là hấp thụ người khác đạo nguyên tinh huyết, cùng với thần Phật tinh quái thị hồn chi lực, cũng không phải muốn lấy tánh mạng người ta. Song Ngư nhị lão ngươi một lời ta một câu, nói xong lẽ thẳng khí hùng. Chương 41. Cửu Thiên Thập Địa Chấn Vực Công cái kia Khí Nhi, lòng mang ngàn trượng không cam lòng, vạn bất đắc dĩ, lại cuối cùng bị số mệnh luân dẫn dắt, không thể không bước lên tu luyện Cửu Thiên Thập Địa Chấn Vực Công nhấp nô con đường. Tại Song Ngư cái kia thâm sâu tựa như biển đôi mắt ngưng mắt nhìn phía dưới, hắn cảm nhận được vi diệu chỉ dẫn, như là trong gió phiêu tán lá rụng, theo gió mà múa, phiêu hướng không biết phương xa. Cửu Thiên Thập Địa Chấn Vực Công, kỳ danh vang dội cổ kim, uy lực bá đạo, giống như trên chín tầng trời ngôi sao, sáng chói mà chói mắt. Công pháp này chi uy, có thể chấn giết chư thiên khí vận, thần ma đại năng đều cần túi đầu xương thần. Từ lúc hoang cổ, chính là một môn làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật cấm kỵ chi thuật, tàn nhẫn đến cực điểm. Hắn chỗ lợi hại, ở chỗ có thể thôn vệ trong thiên địa vô tận linh khí, hấp thụ người khác máu tươi cùng đạo nguyên, mặc dù là thần ma, tiên quỷ thị hồn chi lực, cũng có thể vì hắn sử dụng. Tại đây Phổ La Chu Thiên, vạn vật vạn pháp không một, có thể đào thoát kỳ pháp khống chế. Khổ tư thật lâu, Khí Nhi ai thán một tiếng, buông tha chống cự, dùng tâm nghiên cứu trận này tà môn công pháp. Tu hành chi thủy, bá đạo này công pháp liền ban đầu triển phong mang, chỉ thấy Khí Nhi xung quanh linh khí như cá bơi về vực sâu, chim bay ném rừng, nhao nhao hướng hắn tụ lại. Sau đó, lan tràn đến cái này tam thanh môn, cái kia quần quần toát lên thiên địa linh khí như là trăm sông đổ về một biển, ầm ầm sóng dậy, đem chọn cái rõ ràng cần phải núi sinh cơ đều dẫn hương cái kia cô độc Khí Nhi thân ảnh. Hắn giống như đặt mình trong tại một phương thâm sâu bao la bát ngát huyền ảo trong hắc động, bốn phía hết thảy đều bị cái hắc động kia vô tình thôn phệ. Tại đây thôn phệ bên trong, tu vi của hắn như là bay tán loạn tuyết rơi nhiều, nhìn như nhẹ nhàng bay xuống, kỳ thực liên miên không dứt, lặng yên ở giữa liền nhanh chóng tăng trưởng. Im hơi lặng tiếng ở giữa, tu vi của hắn đã như nước lũ giống như mãnh liệt bành trướng, giống như dài giang đại sông, chưa từng có từ trước đến nay, thế không thể đỡ. Khí tức của hắn càng trầm trọng mà thâm trầm, dường như thừa nhận muôn đời năm tháng tăng thương. Trong cơ thể đạo nguyên chi khí, bàng bạc mà mênh mông, giống như cái kia mênh mông bao la bát ngát tinh hải, vô biên vô hạn, thâm sâu mà thần bí. Ánh mắt của hắn cũng trở nên càng thâm sâu mà sáng ngời, dường như có thể thấy rõ thế gian vạn vật, hiểu rõ này thiên địa ở giữa vô tận huyền bí. Hắn giờ phút này giống như một vị từ tuyên cổ trường hạ bên trong đi tới nghịch thiên ma thần, trải qua gian nan vất vả, thế sự xoay vần, nhưng như cũ uy thế vô song, khí phách như lộ. Sự hiện hữu của hắn dường như chính là trong thiên địa chói mắt nhất tồn tại, làm người ta khiếp sợ sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Nhưng mà bá đạo này công pháp chi uy xa không chỉ như thế. Tam thanh môn trên dưới, vô luận là trưởng lão hay vẫn là đệ tử, đều bị bá đạo này công pháp chỗ ảnh hưởng đến, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ trói buộc, khó có thể đào thoát cái này vận rủi bá phủ. A ha ha ha, ta khổ tu 3 năm, cuối cùng là bước vào ngưng nguyên cảnh đỉnh phong cảnh giới rồi, ta cảm giác bây giờ toàn thân tràn đầy vô tận lực lượng. A, không, ta như thế cảnh giới lại ngã xuống đi trở về. Một gã tam thanh môn đệ tử kinh ngạc mà phát hiện mình tu vi rút lui, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Ồ, kỳ quái, ta đạo nguyên như thế nào dần dần sói mòn? Chẳng lẽ là hôm qua cùng đạo lữ song tu vô cùng kịch liệt? Không, ta đạo nguyên a, ta không muốn đạo lữ rồi. Lại một người tu sĩ phát hiện bản thân tu vi bất ổn, vội vàng tìm kiếm nguyên nhân, trong lòng bối rối không thôi. Chẳng lẽ là ngày gần đây tu luyện tâm không yên tĩnh, sáu cây không sạch làm cho? Tam thanh môn ở bên trong, tương tự nghi hoặc cùng khủng hoảng không ngừng lan tràn. Cửu thiên thập địa chấn vực công, không hổ là thượng cổ chi thần diệu pháp môn. Sơ nhập hắn áo, khí nhi liền cảm giác phương pháp này bác đại tinh thâm, dường ra bên trong ẩn chứa vô cùng huyền bí, uy lực càng là vô biên vô hạn. May mắn đến song ngư lúc nào cũng chỉ điểm sai lầm, mới có thể đến tránh đi tu luyện nặng nặng cả bấy. Khí nhi duy trì liên tục dẫn động quanh thân cùng bốn phía đạo nguyên, trùng kích trong đan điền khí hải, thần quyết, sẽ âm tam đại yếu huyệt. Mỗi tu luyện một lần, đều cảm giác bản thân thực lực đột nhiên tăng mạnh, trong cơ thể càng có một cỗ xuất xứ từ cựu thiên thập địa chấn vực công lực lượng thần bí lặng yên phát sinh. Thời gian thấm thoát, mấy ngày bỗng nhiên mà qua. Khí nhi đang tĩnh tâm tu luyện danh giới, chợt giác viễn phương hướng truyền đến từng trận đạo nguyên khí tức chấn động. Hắn ánh mắt khẽ động, chậm rãi dương đôi mắt, xa nhìn phương xa, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh bạch phá phía chân trời, thẳng đến tam thanh môn mà đến. Khí nhi trong lòng khẽ nhúc đích, ám đạo, nên đến, cuối cùng sẽ đến. Tám đại tông môn người, rốt cuộc tiến đến. Hắn đứng dậy mà đứng, khẽ gọi ngoài cửa đồng tử đến đây sửa sang lại áo kỳ quan. Tam thanh môn nội điện bên trong, Khí nhi cầm trong tay nghiêm tiên kiếm gãy, một bộ áo trắng lướt qua, ngồi ngay ngắn tại tam thanh môn môn chủ vị trí. Tám đại tông môn trên dưới, tất cả đều quỳ xuống thăm viếng, cung kính đến cực điểm. Một phen chào hỏi sau đó, tám đại tông môn thủ lĩnh rốt cuộc nói ra chuyến này ý đồ đến, liền là vì quan sát thần sử đại nhân tại phàm trần thế tục tiến giai buổi lễ long trọng. Khí nhi khẽ gật đầu, coi như là ngầm đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn. Tam thanh môn răng đèn kết hoa, bố trí một trận trang nghiêm túc mục tiến giai cùng bái hành lễ. Trong tông môn bên ngoài, đâu đâu cũng thấy bóng người, phi thường náo nhiệt. Trong sân, thình lình dựng đứng một cây đại kỳ, cờ bên trên treo lên thiên địa hai chữ, thoăn thoắt, giống như thần lai chí bút, khí thế như cầu đồng, bàng bạc mà đồ sộ. Hai bên tức thì tất cả lập 6 tòa đồng trụ, mỗi căn đồng trụ phía trên ngồi ngay ngắn một cái trông rất sống động tượng thần, thần thái khác nhau, trang nghiêm túc mục. Cái này chính là 12 tôn thủ hộ thần chỉ. Khí nhi cầm trong tay nghiêm tiên đoạn nhận, tại tám đại tông môn trưởng môn túm tụng phía dưới, chậm rãi đi vào sân bãi. Trung quanh, các phái đệ tử nhao nhao vây xem, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ. Khí nhi mắt như hàn đàm, nóng nhìn cái kia 12 tôn tượng thần, giống như lâm vào trầm tư cảnh giới. Tam thanh môn chủ thoáng nhìn, vừa mới muốn tiến lên vì khí nhi giải tỏa nghi vấn, lại bị huyết đao tông tông chủ thô lô đẩy ra. Thần sử đại nhân tự có tinh thần, há lại cho ngươi cái này tam thanh môn phàm phu tục tử quái. Huyết đao tông tông chủ lạnh giọng quát. Tam thanh môn chủ bất đắc dĩ, đành phải lui đến một bên, im miệng không nói. Thần sử đại nhân, này 12 tôn tượng thần, quả thật 12 thiên tôn hóa thân. Huyết đao tông tông chủ xiểm cười quyến rũ nói. Khí nhi nghe thấy hắn nói, cảm xúc phập phồng, không khỏi nhớ tới cái kia 64 châu nổi tiếng thiên cổ truyền thuyết. Sa nghĩ năm đó, 12 kim trụ từ trên trời giáng xuống, tản mát hồng trần phàm giới bắt vượt 64 châu. Mỗi trụ chi đỉnh đều có tượng thần uy nga đứng vững, thần quang rạng rỡ. Thế nhân đều là hiếu kỳ, nhưng lại sợ hãi không thôi, cũng may tự có Vũ Dung hạng người đứng ra, dò xét cái này chút kim trụ thần giống như bí mật. Mọi người phát hiện cái này 12 kim trụ thần giống như phía trên, cư nhiên tuyên khắc huyền ảo khó lường công pháp. Vì vậy mọi người cạnh lẫn nhau lĩnh hội, tìm kiếm tu hành pháp môn. Trong đó không thiếu thiên tư chắc tuyệt hạng người, theo pháp môn này tu luyện, cuối cùng đến vũ phá hư không, phi thăng mà đi. Như thế kỳ cảnh, làm hồng trần phàm giới người không khỏi sợ hãi thán phục, sinh ra hướng tới. Bởi vậy, cái này 12 tôn tượng thần, bị thế nhân tôn vì 12 thiên tôn, mà cái kia công pháp tác được vinh dự 12 thiên tôn chi đạo. Huyết Đao Tông tông chủ thấy khí nhi lâm vào trầm tư, liền không hề nhiều lời, tiến tĩnh đợi hắn tỉnh dậy. Hơi quảnh, dâu quai nón đại hán chật chật lưỡi, chậm rãi mở miệng nói, từ Tam Thanh môn độc tí lão nhân phi thăng về sau, ta Côn Luân tám châu chi địa, mặc dù tế thiên tiến giai chi pháp sự tình không dứt, nhưng 12 thiên tôn hiện thánh dấu hiệu, lại liêu như thần tinh. Mọi người nghe thấy này, đều mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, bầu không khí nhất thời ngưng trọng. Huyết Đao Tông tông chủ dâu quai nón đại hán nói đến chỗ này, cũng không khỏi ai thán không thôi. Hắn sửa sang lại suy nghĩ về sau, bình phục tâm cảnh về sau, hơi có vẻ bi thương nói, nếu như Côn Luân tám châu hiển thánh là có thể đếm được trên đầu ngón tay, như vậy Côn Luân đến Mạc Bắc Ba Châu là được xưng là thần khí chi địa. Mà nếu như cái này Côn Luân Mạc Bắc Ba Châu là thần khí chi địa lời nói, ta đây chờ sở thuộc chi địa, Lũng Châu, liền chính là kia Mạc Bắc Ba Châu bên trong sau cùng bi thôi thần thoát chi cảnh. Thiên Bảo các chủ thở dài ai huyện, tiếp nhận Huyết Đao Tông tông chủ lời nói, yêu thương nói: "Mạc Bắc Ba Châu chi địa, Tây Châu cùng Lâm Châu khi rảnh rỗi có thần tích buông xuống, ít nhất vài thập niên còn có thể vừa thấy kỳ quan. Nhưng mà trái lại ta Lũng Châu, trăm ngàn năm qua lại chưa hề may mắn mắt thấy như thế thiên cơ, trăm ngàn năm a." Thiên Bảo các chi chủ, vị kia thân thể đấy đà các chủ, lúc này ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó có thể nói nên lời phiền muộn. Cái kia dâu quay nón đại hán liếc qua Thiên Bảo các chủ như thế thần hình dáng, lúc trước trong lòng cổ này tranh thủ tình cảm ý niệm dĩ nhiên tan thành mây khói. Ánh mắt của hắn dần dần ảm đạm, như là bị gió thu thổi tan lá khô, trong lòng tràn đầy cô đơn cùng bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi nơi đều yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 42. Hồng Trần phàm giới 12 thiên tôn ngay tại Bắc Hoang tám đại tông môn mọi người tinh thần chán nản trong lúc đó, cổ tự đạo chậm chậm rãi dạo bước đi ra. Hôm nay, thần sử đại nhân từ bi, cam chịu bỏ qua cái kia thiên giới siêu phàm thần thông cùng trí cao cảnh giới, quyết ý từ đầu tu luyện Hồng Trần phàm giới bó đạo, lại lấy chúng ta Bắc Hoang tám phái bí mật sinh động thông vì phá cảnh nền móng. Chúng ta trong lòng rất an ủi, càng muốn mượn cơ hội này tìm vòi cuối cùng, Lũng Châu Bắc Hoang chi địa có hay không thực bị 12 thiên tôn chỗ quên đi. Tam Thanh môn chi chủ cổ tự đạo lời ấy, giọng nói như trung đồng, sao động nhân tâm, giống như trời hạn gặp mưa vậy hướng mọi người nội tâm. Khí Nhi nghe thấy, trong mắt thần quang hiện ra, cao giọng đồng ý, thiện hai. Chúng ta làm cộng tương hoạt động lớn, thiết lập hũ kỳ pháp, tiến giai pháp sẽ, vì ta Bắc Hoang, Lũng Châu, thậm chí Mạc Bắc Ba Châu, cung thỉnh thần tích buông xuống. Nghe nói lời ấy, mọi người tâm bên trong nguyên bản như trọng thạch áp đỉnh nặng nề, trong nháy mắt hóa thành gió xuân quất vào mặt vui sướng. Bọn hắn nhao nhao công việc lu bù lên, bắt tay vào làm chuẩn bị tiến giai cung bái hành lễ cần thiết chi vật, một mảnh bận rộn mà tự động cảnh tượng. Phong cách cổ xưa cái bàn bị cẩn thận mà thu xếp tại pháp đàn xung quanh, lúc này lại tỏa sáng mới sinh cơ. Mỗi một cái ghế đều bị chú tâm lau, dường như lau đi năm tháng bụi bặm, lại xuất hiện hắn phong cách cổ xưa trang nhã chi tư. Pháp đàn phía trên, vô số lụa đỏ nhẹ cửa hàng, ở trên trưng bày rực rỡ muôn màu cấm phẩm, có cái kia tiên đảo linh quả, màu sắc mê người, giống như thiên ngoại chân phẩm, ngũ hành linh thạch, phóng ánh sáng long lanh, ở trong chứa thiên địa tinh hoa, còn có cái kia mùi thơm bốn phía linh thảo. Theo gió lắc nhẹ, trên hương án, Thông Thiên Hương đứng sừng sững như tháp, này hương chính là Bắc Hoang đặc thủ, lấy linh thảo bí mật chế tạo mà thành, có câu thông thiên địa, dẫn thần tích ảo diệu. Hắn hương kích thước đều đặn, dài ngắn vừa phải. Này hương tên chính là bởi vì đặc biệt công hiệu mà đến, nghe nói có thể trực tiếp vào cửu thiêu, bên trên mời thiên giới tiên linh, cũng có thể xuống thông cửu u, câu gọi địa phủ lâm minh. Bởi vì tài liệu quý hiếm, lại chế tác kỹ thuật cực kỳ phiền phức, mỗi một căn đều lộ ra càng chân quý. Lúc này, chúng nó lặng lặng thiêu đốt, mùi thơm lượn lờ mà lên, tràn ngập tại toàn bộ pháp đàn phía trên. Cái bàn ngay ngắn vườn quanh phát đàn, hương đến bày ra. Như thế hoạt động lớn, tự nhiên trịnh trọng chuyện lạ. Mọi người đồng tâm hiệp lực, không dám hơi có lời biếng, để thần tích buông xuống, vì Bắc Hoang trọng trấn cờ trống. Theo mọi người một phen bận đột, cúng bái hành lễ dần dần chuẩn bị sẵn sàng. Tam Thanh môn cổ tự đạo dựng ở phát đàn chi đỉnh, thân ảnh của hắn tại ánh nến chập chờn ở bên trong, lộ ra càng trang trọng mà thần bí. Hắn hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, trong lòng thầm đọc cầu phúc kinh văn, yên tĩnh đợi cái kia tiến giai cúng bái hành lễ trang nghiêm thời khắc. Toàn bộ pháp đàn đắm chìm tại một mảnh nghiêm túc mà trang nghiêm trong không khí, chỉ có tụng kinh thanh âm cùng hương khói lượn lờ hơi thở, ngẫu nhiên đánh vỡ cái mảnh này yên tĩnh. Mọi người đều nín hơi ngưng thần, lòng mang kính sợ, đang mong đợi thần tích buông xuống, nguyện có thể vì Bắc Hoang, Lũng Châu, thậm chí Mạc Bắc Ba Châu mang đến thiên tôn ban ân. Giờ lành đã tới, mời Tam Thanh môn thái thượng trưởng lão thần sử đại nhân tế thiên. Cổ tự đạo cao giọng tuyên bố, trong thanh âm để lộ ra nhàn nhạt đắc ý tình cảnh. Các phái khác trưởng môn được nghe lời ấy, khóe môi khẽ run, hình như có đau buồn âm thầm. Tam Thanh môn hôm nay như vậy trương dương vinh quang, thực lộ ra cáo mượn oai hùng thái độ. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết làm thế nào, cái nhân hôm nay nhận thần sử dụng sát thực vì Tam Thanh môn thái thượng trưởng lão, bọn hắn môi cái nghĩ thầm vì sao ngày đó không dạy xuống ra mặt cầu thần sử đi chính mình tông môn, lúc này lại muốn những thứ này, dĩ nhiên không có chút ý nghĩa nào. Mọi người chỉ có chờ đợi thần sử tiến giai thuận lợi, vì Bắc Hoang mang lai phúc trạch lâu dài. Suy cho cùng khách quan tại Mạc Bắc Ba Châu mà nói, chính là Bắc Hoang góp gần ân đoàn đoàn quá mức không có ý nghĩa rồi. Nhất vinh câu đinh, nhất tổn câu tổn, dễ hiểu đạo lý, mọi người hay vẫn là hiểu được minh bạch. Chỉ thấy Tam Thanh môn cổ tự đạo vừa dứt lời, Huyết Đao Tông dâu quay nón đại hán xài bước tiến lên, chậm rãi dẫn dắt Khí Nhi, đạp đến cái kia trước mặt có theo thiên địa hai chữ lớn bức đại kỳ trước, mời thần sử thắp hương tuần lễ, cùng kính chi ý mười phần. Khí Nhi đối mặt cái này thiên địa nhi tử, không khỏi ở giữa khẽ bước cằm, cầm trong tay đoạn nhận, nghiêm tiên kiếm đặt bên trái, sau đó phụ phục đi cái kia ba bài chín gậy to lớn lễ, hai tay cầm hương, hướng lên trời mà cầu nguyện. Thiên công điểm mẫu, che chở chúng sinh, thuốc lá lượn lờ, bên trên đặt trời nghe, ngưng nguyên tế thiên, mở. Cổ tự đạo mắt thấy Khí Nhi thần tình trang trọng trên mặt đất hương, liền thấp giọng đọc lên đạo văn. Đột nhiên, một hồi nhu hòa hơi gió nhẹ nhàng lướt nhẹ qua qua. Này thiên địa đại kỳ theo gió nhẹ múa, phảng phất có vô tận sinh cơ. Không cần thiết đã lâu, phong vân biến sắc, bầu trời bỗng nhiên âm trầm xuống. Quần quần tiếng sấm ở phía chân trời ở giữa ù ù rung động. Khí Nhi mặt ngoài giả vờ trấn định, nội tâm kỳ thực sóng lớn mãnh liệt, hoảng sợ không thôi. Hắn ý đồ trong đầu kêu gọi Song Ngư ra ra xin giúp đỡ, nhưng mà vô luận hắn như thế nào kêu gọi, cặp kia cá lại thủy chung không có đáp lại. Mắt thấy cảnh này, Khí Nhi đành phải kiên trì, theo sau dâu quay nón đại hán, từng cái hướng cái kia 12 thiên tôn hành lễ thắp hương. Tam Thanh Môn tông chủ cổ tự đạo thanh âm lại lần nữa quanh quẩn tại thiên địa ở giữa, "Vũ Dạ tinh chủ, khống chế lực lượng tinh thần, ti trận pháp huyền bí. Hôm nay đặc biệt quy lại, thắp hương một đốt. Phong Vân chân quân, tinh thông phụ lục chi thuật, ngự gió đáp mây bay. Hôm nay đặc biệt quy lại, thắp hương một đốt. Cơ Su thiên sư, am hiểu khôi lỗi chi đạo, điều khiển ngàn vạn sinh linh. Hôm nay đặc biệt quy lại, thắp hương một đốt. Địa tàng tiên Phật, hiểu được quỷ tu pháp môn, trấn áp u minh giới. Hôm nay đặc biệt quy lại, thắp hương một đốt. Linh trí cổ Phật, rất được Phật tu tinh túy, dẫn dắt chúng sinh trí tuệ. Hôm nay đặc biệt quy lại, thắp hương một đốt. Liệt Dương Tiên Tôn, quyền pháp thông thiên triệt địa, uy trấn bốn phương. Hôm nay đặc biệt quy lại, thắp hương một đốt. Đấu Chiến Thánh Quân, tinh thông bách binh chi thuật, bách chiến bách thắng. Hôm nay đặc biệt quy lại, thắp hương một đốt. Tịch Diệt U Cơ, chấp trưởng ma đạo chi lực, chúa tể u minh chi địa. Hôm nay đặc biệt quy lại, thắp hương một đốt. Cửu Thiên Huyền Quân, khống chế ngôi sao chú pháp, hô phong hoán vũ. Hôm nay đặc biệt quy lại, thắp hương một đốt. Tứ Tượng Tiên Tôn, am hiểu sâu sắc yêu tu bí mật, hóa hình thiên địa. Hôm nay đặc biệt quy lại, thắp hương một đốt. Hồng Quân Đan Tôn, luyện đan chi thuật vô song, tạo hóa vạn vật. Hôm nay đặc biệt quy lại, thắp hương một đốt. Từ Hàng đạo nhân, y thuật tinh xảo tuyệt luân, phổ độ chúng sinh cực khổ. Hôm nay đặc biệt quy lại, thắp hương một đốt. Cổ tự đạo trong miệng mới gọi ra một vị thiên tôn tên, cái kia huyết đao tông dâu quai nón đại hán liền dẫn cái kia khí nhi, từng bước đạp đến một vị kia thiên tôn tượng thần phía trước. Dâu quai nón đại hán cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ thần sự, bảo hắn biết ứng với nên như thế nào cung kính cúi đầu, như thế nào từng cái lễ bái, sau đó dâng lên hương khói. Ở nơi này khói mù lượn lờ ở giữa, hình như có thiên thần buông xuống cảnh. Một phen túi đầu quỳ lạy phía sau. Trên bầu trời, lôi điện đan sen, cuồng phong gào thét. Chương 43. 12 thiên tôn pháp tướng bí cảnh lôi điện như cũ tề mình, cuồng phong như cũ tùy ý tám đại tông môn đám đệ tử thấy thế, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua tế thiên pháp sẽ thanh thế như vậy to lớn, dường như thiên địa đều tại chịu rung động lắc lư. Mọi người đều âm thầm phỏng đoán, này giống như dị tượng ngang trời, tất nhiên là tế thiên đại điện đưa tới thần chỉ dấu vết đi. Nhưng mà, bọn hắn lại chưa hề biết được, lúc này quỳ lạy đầy đất khí nhi trong lòng cái kia là bực nào chật vật. Mỗi một lần khuất thân dập đầu, hắn đều cảm giác bản thân dường như bị một cỗ vô hình man lực xé rách, đau đớn không chịu nổi, gần muốn tan vỡ. Mặc dù như thế, hắn nhưng cắn răng kiên trì, biết rõ còn đây là bản thân sứ mạng, cũng là rèn luyện tâm trí cơ hội tốt. Hắn thể nhất định hoàn thành lần này tế thiên đại điện, vô luận đại giới biết bao trầm trọng. Khí nhi đau khổ chống đỡ, mồ hôi như thác nước, quần áo ướt đẫm. Hắn trước mặt sắc mặt nghiêm trọng, gần như sắp sửa hôn mê. Lúc này trong cơ thể hắn những cái kia đạo nguyên chi khí cũng càng cuồng loạn đứng lên, giống như lao nhanh sông lớn, mãnh liệt bành trướng, khó có thể ngăn chặn. Hắn nếm thử áp chế, lại như thuần phục liệt mã, càng là trói buộc, càng là cuồng liệt khó thuần. Khí nhi trong lòng dùng mình, biết rõ này không phải điểm lành. Nếu mặc cho cố lực lượng này tứ ngược, sợ đem không khống chế được, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép chấn định tâm thần, điều động trong cơ thể hơn 30 cái huyệt khiếu cùng đạo nguyên chi khí chống lại. Chỉ thấy thân hình hắn tại tế thiên pháp đàn bên trong lóe lên, mỗi một lần di động đều như lôi đình bạc quân, làm chung quanh không gian rung động lắc lư. Đạo nguyên chi khí dường như vô cùng vô tận, vô luận hắn cố gắng như thế nào, thủy chung khó có thể hoàn toàn áp chế. Ngược lại tại chống lại ở bên trong, hắn cảm thấy lực lượng của mình đang bị dần dần ăn mòn. Trong lúc đó, cuồng phong gào thét, như long ngâm hổ khiếu, thiên địa đại kỳ bay phất phới, phong vân biến sắc, vạn vật phải sợ hãi. Mọi người lấy đạo nguyên chi khí nỗ lực chèo chống, nhưng ở cái này cuồng phong chi uy phía dưới, vẫn là thân hình bất ổn, ngã trái ngã phải. Mà khí nhi lại giống bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt, ngã vào cái kia vô tận hư vô cảnh giới. Hư vô bên trong, hết thể hình dạng và tính chất đều mất, thời gian phảng phất dừng lại. Một mảnh trong bóng tối, một đạo tia sáng kỳ dị dần dần sáng lên, giống như tảng sáng trước luồng thứ nhất ánh dạng đông, ôn hòa mà thần bí. Tại tia sáng này chiếu dọi xuống, khí nhi phát hiện mình đưa thân vào một cái kỳ dị không gian, phảng phất là một cái cổ xưa mà trang nghiêm bí cảnh. Nơi đây, mây mù quấn, tiên khí tràn ngập, sông núi thảo mộc đều lộ ra một loại thần bí khí tức. Khí nhi trong lòng rung động, chỉ cảm thấy cái này bí cảnh bên trong dường như ẩn chứa thiên địa bí mật, đạo pháp tinh. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ cảm thụ cái này bí cảnh bên trong khí tức, lại phát hiện mình đạo nguyên chi khí lại trong lúc vô tình cùng cái này bí cảnh chậm rãi dung hợp. Khí nhi trong lòng khẽ động, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu kỹ càng cảm ngộ cái này bí cảnh bên trong huyền bí. Vừa rồi tia sáng kia càng lớn, như tảng sáng ban đầu ngày, nóng rực phi phàm, càng sáng chói. Nhưng vào lúc này, 12 thiên tôn diện mạo từ hư vô bên trong từng cái đập lâm, pháp tướng hiển thánh. Mỗi vị thiên tôn đều thân hình uy nga, khuôn mặt thâm sâu khó lường, ánh mắt sáng chói, đã có một phương thần chỉ chi uy nghiêm, lại ẩn chứa hiểu rõ vạn vật trí tuệ. Có áo bào xanh trường kiếm người, kiếm ý lăng lệ ác liệt, ánh mắt cố định, giống như có thể chặt đứt chư thiên hỗn độn. Có áo giáp màu đỏ kim quan người, chiến ý ngập trời, dường như thống ngự trăm vạn thần binh, uy thế dung chuyển cửu thiên thập địa. Trắng bay phất trần người, từ bi bên trong ngụ trang nghiêm, dường như có thể qua thế gian cực khổ. Áo đen chấp trường người, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy thấy rõ yêu đất, siêu thoát tại trần thế bên ngoài. Khí nhi quanh thân đạo nguyên sao động mãnh liệt, cùng cái này 12 thiên tôn pháp tướng trong lúc đó tồn tại nào đó tối tăm bên trong cộng mình, như muốn đem cái kia vô thượng 12 thiên tôn pháp tướng thôn vệ nhập vào cơ thể. Nhìn thấy này hình dáng, trong lòng sợ hãi không thôi đoán thầm nói, đại gia, thời khắc mấu chốt, các ngươi muốn làm lão tử sao? Đều cho lão tử an phân phát. Nói xong, hắn lần nữa dùng hết toàn thân hơn 30 cái đã khai khiếu huyệt đạo đi hấp thu cái này cố đạo nguyên chi khí. Khí huyết quay cuồng, trong lòng nội vàng, hắn không khỏi quỳ sát tại 12 thiên tôn pháp tướng phía trước. một tia thanh minh chi khí từ 12 thiên tôn pháp tướng bên trong tỏa ra, hướng hắn chậm rãi bay tới. Khí nhi tại đây sợi thanh minh chi khí quanh quần phía dưới, toàn thân rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Chỉ là không biết là 12 thiên tôn vị nào ra tay, giúp đỡ cùng mình, vượt qua cái này lúc này nguy cơ. Hắn cảm niệm ở nơi này, liền nhu thuận quỷ sát đứng lên. Lòng mang kính sợ, cung kính dị thường, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng cái này chút thiên tôn pháp tướng, vùi đầu đưa lốt hai, chờ đợi lắng nghe 12 thiên tôn tiến khải. Mà tại cái này bí cảnh bên ngoài, 12 đồng trụ nguy nga đứng vững, lúc này vầng sáng sáng chói, lưu chuyển không thôi. Cùng phong mưa rào đều đã ngừng, bốn phía mơ hồ trong đó vang lên Phật thanh âm tụng kinh thanh âm, giống như tại khen ngợi cái kia 12 thiên tôn uy nghi. Tám đại tông môn đám đệ tử không khỏi sợ hai thán phục liên tục, nhao nhao xưng là chúng thần buông xuống. Phải biết cái này Bắc Hoang Ba Châu một trong lũng châu, nơi đây đã yên lặng nghìn năm, chưa bao giờ từng có như thế tế thiên tiến giai rầm rộ. Lần này thần hàng, không phải là chỉ một thiên tôn hiển thánh, mà là 12 thiên tôn cùng nhau buông xuống, cộng tương hoạt động lớn. Như vậy rầm rộ, tại hồng trần phàm giới trong lịch sử, quả thật từ xưa đến nay chưa hề có kỳ cảnh. Tám đại tông môn mọi người lòng mang kính sợ, lại cùng nhau quỳ lạy, cảm tạ 12 thiên tôn rủ xuống thương xót, ban thưởng lũng châu như thế to lớn thần tích. Đồng thời, bọn hắn đối với vị kia thần bí thần sử, bọn hắn càng là bội phục sát đất. Nếu không phải thần sử, lần này tế thiên tiến giai, còn có như thế rầm rộ sao? Không, đổi lại người khác, không chỉ 12 thiên tôn hiện thánh cảnh chỉ sợ khó có thể nhìn thấy. Đoán chừng, liền lúc trước phong vũ lôi điện cùng nhau đều xuất hiện các cảnh, đều sẽ không xuất hiện. Thật lâu về sau, bí cảnh chỗ sâu, hào quang giống như thủy triều thối lui, 12 thiên tôn pháp tướng tại trong hư không hiện lên, vầng sáng lưu chuyển ở giữa, giống như ngôi sao giống như sáng chói chói mắt. Đột nhiên, một đạo hùng vĩ âm thanh, như là cổ chuông nổ vang, chỉ một thoáng vang vọng bất tiêu, thanh âm kia dường như từ thiên đạo mà đến, thâm trầm mà trang nghiêm, làm cho tâm thần người đều chấn, dường như linh hồn đều đang run sợ. Nguyên lai, là 12 thiên tôn cảm giác đến Mạc Bắc Lũng Châu có đại khí vận người hiện thế, bọn hắn nhao nhao phát ra một đám thần niệm, xuyên biệt vô tận hư không, buông xuống cái này hồng trần phàm giới, muốn làm cho này vị thiên tuyển chi tử ban thượng phúc trạch. Kẻ này khí tức phi phàm, thiên phú dị bẩm, quả thật là đại khí vận người không thể nghi ngờ. Một vị thiên tôn pháp tướng nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt toát ra vẻ tán thưởng. Đúng vậy, trên người hắn khí vận nồng hậu dày đặc, quả thực như là ngôi sao hội tụ, chỉ sợ tương lai thành tựu phi phàm. Một vị khác thiên tôn cũng phụ họa nói, trong thanh âm tràn đầy chờ mong. Kẻ này như có thể thuận lợi trưởng thành, ta hồng trần phàm giới 64 châu, lại đem nhiều ra một vị tuyệt thế yêu nghiệt, đủ để chấn động toàn bộ tu tiên giới. Lại một vị thiên tôn cảm thán nói, trong lời nói tràn đầy đối với tương lai ước mơ. Nhưng mà, ngay tại 12 thiên tôn pháp tướng sắp ban thưởng thiên tôn chúc phúc thời điểm, một đạo thiên tôn pháp tướng đột nhiên cau mày, tựa hồ đã nhận ra cái gì dị thường. Chấm đã, hắn hét lớn một tiếng, thanh âm như là như lôi đỉnh tại trong hư không quanh quẩn. Cái khác thiên tôn pháp tướng nghe vậy, nhao nhao dừng lại động tác trong tay, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Kẻ này tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng trên thân tựa hồ cất giấu nào đó không muốn người biết che giấu. Vị kia thiên tôn pháp tướng trầm giọng nói, trong ánh mắt lóe ra sắc nhọn hào quang. A, Liệt Dương thiên tôn, ngươi có gì phát hiện hay sao? Cái khác thiên tôn nhao nhao vấn đạo, trong giọng nói tràn đầy chất vấn. Ta xem hắn số phận khí tức, tuy rằng bàng bạc to lớn, nhưng trong mơ hồ táo bạo bất ổn, lại mơ hồ có cỗ tà khí quanh quẩn. Vị kia Liệt Dương thiên tôn pháp tướng giải thích nói, cao mày, tà khí. Nhìn thiếu niên này, khí vũ như ngang, như thế dị tượng, chẳng lẽ không phải đầm rồng hang hổ? Kẻ này chính là thiên tuyển chi tử, trên thân vì sao lại có cái kia không sạch sẽ tà khí đây? Cái khác thiên tôn nghe vậy, đều lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bổn tọa cũng vô pháp ngắt lời hắn cuối cùng như thế nào, nhưng mà tùng khắc trong lòng cái kia trực giác, giống như gương sáng treo cao, việc này tuyệt không phải bình thường. Chúng ta làm cần phải cẩn thận chặt chẽ, thận trọng từng bước, nếu không, hồng trần thế tục hoặc đem người này lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh giới, hai nạn họa, sợ khó có thể dự đoán. Vị kia Liệt Dương thiên tôn pháp tướng trầm giọng nói. Chúng thiên tôn nghe nói lời ấy, đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, tựa như đêm thu hồ nước, sóng lớn không sợ hãi, lại giấu giếm thật sâu sầu lo. Bọn hắn biết rõ, Liệt Dương thiên tôn chưa bao giờ đánh lời nói dối, chắc hẳn việc này cũng không phải không có lửa thì sao có khói, bọn hắn phải nghiêm túc mà đối đãi, không để cho có chút qua loa. Chương 44. Vân nghe chính lệnh, không phải cả đời định chư vị đồng đạo, lại xin an chớ đổi. Liệt Dương thiên tôn vung khẽ tay áo, trong thanh âm ẩn chứa vài phần trầm tĩnh cùng uy nghiêm, chờ bổn tọa vận dụng động hư thần mâu mở ra thiên nhãn, nhìn trộm trong cái này trận tướng. Đề cập động hư thần mâu, chúng thiên tôn trong lòng đều là dùng mình. Còn đây là Liệt Dương thiên tôn chỉ có thiên nhãn thần thông, tin đồn có thể thấy rõ thế gian vật vật, xuyên thấu vô căn cứ, trực tiếp vào bản chất. Môn này đồng thuật tu luyện đến đỉnh phong, nghe nói có thể hồi tưởng muôn đời năm tháng, nhìn thấy lịch sử trường hạ bên trong che giấu cùng chân tướng. Theo Liệt Dương tiên tôn lời nói rơi xuống, một cỗ huyền ảo khí tức từ hắn trong cơ thể bay lên, dần dần ngưng tụ tại hai mắt trong lúc đó. Đôi trong mắt kia, tựa như hai bông thâm sâu vòng xoáy, cắn nuốt chung quanh hào quang, khiến cho toàn bộ không gian đều chịu mở đi vài phần. Một cỗ khí thế bàng bạc từ Liệt Dương tiên tôn trong cơ thể bộc phát ra, bay thẳng vân tiêu, phản phất muốn đem cái này bí cảnh thiên địa đều vỡ ra đến. Một đám tiên tôn nín hơi ngưng thần, con mắt chăm chú tập trung ở đằng kia đôi thâm sâu đôi mắt phía trên. Bọn hắn trong lòng đã có chờ mong, lại có kính sợ, đang mong đợi có thể từ nơi này đôi động hư thần mâu bên trong nhìn thấy cái kia không biết trận tướng, cũng kính sợ vị này thiên tôn tu vi thâm hậu cùng thần thông. Rốt cuộc, tại trước mắt bao người, cặp kia đóng chặt đôi mắt chậm rãi mở ra, lộ ra trong đó thâm sâu vô cùng hắc động. Cái hắc động kia dường như có thể thôn vệ hết thảy, đem chung quanh hết thảy ánh sáng đều hút vào trong đó, khiến cho toàn bộ không gian đều bị run rẩy. Mà Liệt Dương thiên tôn trên mặt, cũng lộ ra trước đó chưa từng có vẻ mặt nghiêm trọng. Kẻ này có thượng cổ hung thần khí tức, cầu nghiệt làm giết, thiên địa bất dung hung thần huyết mạch. Này tiếng như cựu thiên sấm sét, tuyên truyền giác ngộ, trong lời nói chu sát hiện ra, rất là mãnh liệt. Khí Nhi được nghe lời ấy, không khỏi trong lòng hết sức tò mò, thích thú ngắm nhìn một phía, chỉ thấy uy nghiêm hách hách thiên tôn pháp tướng, cộng 12 tôn, sừng sững bốn phương, khí thế bằng bạc. Nhưng mà không có gì ngoài như thế 12 thiên tôn thần thánh chi tư bên ngoài, không có người khác, lại chỉ dư lẻ loi một mình dựng ở giữa, trong lòng không khỏi sinh nghi. Chẳng lẽ, chỉ người, lại cùng tiểu gia có quan hệ? Tiểu gia? Là thượng cổ Dương Nghiệt. Lời vừa nói ra, Khí Nhi trong lòng rất là kinh ngạc, giống bị lôi đỉnh bắn trúng, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Hắn bất quá một kẻ phàm phu tục tử, chưa từng cùng thượng cổ Dương Nghiệt có chỗ dây dưa. Trong này nhất định có hiểu lầm a, hắn nhíu mày trầm tư, ý đồ làm rõ đầu mối, lại cảm giác trong đầu một mảnh hỗn độn, khó có thể nắm lấy. Lúc này, trong lòng của hắn đã có nghi hoặc, lại có vài phần sợ hãi, chỉ trông mong có thể sớm ngày vạch trần cái này trùng trùng điệp điệp sương mù, còn chính mình một cái trong sạch. Cùng lúc đó, 12 thiên tôn pháp tướng tất cả đều lóe ra 12 đạo sáng chói hào quang, tựa như sao băng hoa qua phía chân trời, kỹ càng đảo qua Khí Nhi quanh thân, dường như tại xác minh hắn hung thần khí tức. Đột nhiên, thương khung phía trên, một cái cự trưởng che khuất bầu trời, đột nhiên buông xuống, muốn đem Khí Nhi nghiền thành một phấn, khiến cho tan thành mây khói. Khí Nhi cắn chặt răng, đem hết toàn lực chèo chống thân thể của mình, tất nhiên không chịu khuất phục tại cái này uy áp phía dưới. Khí Nhi trong lòng nào náo không thôi, đối với 12 thiên tôn quá to, ta tuy là cọng rơm cái rác, nhưng đối với 12 thiên tôn lễ ngộ có ra, vì sao cao cao tại thượng thiên tôn đám, lại muốn diệt sát ta. Lúc này hắn không muốn lại quỳ xuống, mà là đứng lên, đối mặt cái này 12 thiên tôn, cùng các nàng một đạo sừng sững tại bí cảnh bên trong. Một bộ áo trắng, không gió mà bay. Một thanh tàn kiếm, kiếm quang lóe lên. Cự trưởng chưa tới, trưởng phong tới trước. Khí Nhi trong cơ thể, xương cốt giống như bị cuồng phong như mưa rào tứ ngược, phát ra trận trận giặc giặc thanh âm, đau tận xương cốt. Một vòng máu tươi thuận theo da thịt đi ra, đem quần áo nhuộm đến đỏ thẫm một mảnh, nhìn thấy mà giật mình. Đối mặt cái kia liệt dương thiên tôn hùng hổ dọa người, Khí Nhi trong lòng dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có bất khuất ý chí chiến đấu. Nếu như bọn ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta đây cần gì phải cùng các ngươi cùng kính có ra. Lá mặt lá trái, ngươi muốn ta mất mạng, ta liền muốn cho ngươi chờ cho cùng. Và anh, ngay tại cự trưởng sắp chém giết Khí Nhi thời điểm, một đạo phất trần lặng yên tới, đem cự trưởng ầm ầm bất lui. Từ Hàng đạo nhân, ngươi đây là cớ gì? Liệt Dương Tiên Tôn trong lời nói mang theo một tia tức giận. Từ Hàng đạo nhân, nàng khuôn mặt từ bi, khí chất xuất trần, đang mặc màu xanh đạo bảo, làn váy nhẹ múa, tựa như thanh vân mờ ảo, làm cho người ta một loại siêu thoát trần thế cảm giác. Mắt của nàng con mắt thâm sâu như giếng cổ, ẩn chứa vô tận thương xót cùng bất đắc dĩ, dường như có thể xuyên thủng hết thảy trần thế hỗn loạn. Làm cái kia che khuất bầu trời cự trưởng mang theo hủy thiên diệt địa khí thế đè xuống thời điểm, Từ Hàng đạo nhân khẽ hé đôi môi đỏ ngọng, phát ra một tiếng thanh thúy thở dài. Trong tay nàng phất trần nhẹ nhàng rung lên, dường như mang theo thiên địa lực lượng, trong nháy mắt liền đem cái kia cự trưởng bất lui, hóa thành vô hình. Nàng nhìn qua lên trước mắt Khí Nhi, trong mắt hiện lên một tia phức tạp tâm tình, sau đó chậm rãi mở miệng, kẻ này mặc dù người mang hung thần huyết mạch, nhưng chưa hẳn chính là thượng cổ Dương Nghiệt. Thượng cổ sự tình, sớm đã trở thành truyền thuyết, ai có thể chân chính nghe ngóng trong đó chân tướng. Huống chi, thiên địa sinh dưỡng vạn vật, tự có hắn định luật, chúng ta há lại bởi vì bản thân âm thầm, mà tùy ý lấy đi hắn tính mạng người. Liệt Dương Thiên Tôn nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Từ Hàng đạo nhân, ngươi cũng biết kẻ này nếu thật vì thượng cổ Dương Nghiệt, một khi thức tỉnh, chắc chắn làm hại muôn dân trong họ, đến lúc đó ngươi thì như thế nào tha thứ được rất tốt. Từ Hàng đạo nhân than nhẹ một tiếng, nói, thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Như kẻ này thật sự thức tỉnh, trở thành hung thần, đó cũng là mạng của hắn ấy. Chúng ta người tu hành, ứng với thuận theo thiên đạo, mà không phải là nghịch thiên mà đi. Huống chi, kẻ này chưa thức tỉnh, hết thảy đều là không biết số lượng, chúng ta lại có thể nào tùy tiện kết luận. Ngoại trừ Liệt Dương Thiên Tôn, còn lại thiên tôn nghe vậy, đều im lặng không nói. Bọn hắn hiểu được Từ Hàng đạo nhân nói vẫn còn có chút đạo lý, nhưng trong lòng băn khoăn cùng sợ hãi lại khó có thể tiêu trừ. Suy cho cùng, thượng cổ hung thần vô số, mỗi cái tên tuổi quá mức vang dội, một khi thức tỉnh, chắc chắn dẫn phát màu đỏ trần lục thập tứ châu vô tận tai nạn. Đúng lúc này, Khí Nhi đột nhiên mở miệng, thanh âm kiên định mà hữu lực, "Ta, mặc dù sống ở phàm giới, như con sâu cái kiến cọm rơm, cái rác giống như không có ý nghĩa, nhưng mà, ngươi Liệt Dương Tiên Tôn, mỗi lần lấy lôi đỉnh thủ đoạn, hơi một tí liền lấy tánh mạng người ta, như thế hành động, ta thực khó gật bừa. Ta, tuy là con sâu cái kiến, nhưng cũng có ta chi tôn nghiêm, cho dù lúc sắp chết, cũng muốn cho ngươi nếm thử ta đây không có ý nghĩa một ích, ngươi, nếu không phải tin, rất có khả năng thử một lần." Lời vừa nói ra, mới vừa xuất thủ cứu hắn Từ Hàng đạo nhân không khỏi lắc đầu, thầm than kẻ này hay vẫn là quá mức tuổi nhỏ, không hiểu quá cứng dễ dàng gây đạo lý. Người tại bổn tọa trong mắt, bất quá là nhỏ bé như ở trước mắt cắt bụi giống như tồn tại, giống như khác nhau một trời một vực, diễn ngươi, bất quá giơ tay trong lúc đó. Thanh âm kia lại lần nữa truyền đến, lộ ra một câu nghiêm túc uy nghiêm. À, tiểu gia ta tự biết bất quá phàm trần một hạt, giống như phủ du con sâu cái kiến giống như không có ý nghĩa. Nhưng ta vẫn cứ có chuyện muốn đối với các ngươi bọn này cao cao tại thượng 12 thiên tôn nói. Sáng nay cái này vân nghe chính lệnh, không phải cả đời định. Ngày khác như đến hóa rồng lúc, định đem Lăng Tiêu ta vì tôn. Cái này quần quận thiên địa phong vân biến ảo, không biết khí vận hội tụ quy về nhà ai. Càn khôn chưa định, chẳng biết hiệu chết về tay ai, còn khó đoán trước. Thế gian vật vật đều có thay đổi liên tục. Bọn ngươi tuy là thiên tôn, khống chế cái này hồng trần thế tục, tại đây phương thiên địa bên trong, các ngươi giống như trí cao vô thượng thần minh. nhưng ta tin tưởng, nhân định thắng thiên, ta mệnh từ ta không do trời. Hôm nay, các ngươi nếu muốn giết ta, liền động thủ đi. Nếu không, nếu ta may mắn đến sinh, chắc chắn cùng các ngươi không chết không thôi. Khí Nhi lạnh giọng đáp lại, trong giọng nói tràn đầy bất khuất cùng dứt khoát. Ông sòm. Lời còn chưa dứt, một đạo sáng chói thất thải thần quang đột nhiên bắn ra mà đến, giống như thiên ngoại đến vật, thanh thế to lớn, rung động nhân tâm. Khí Nhi thấy thế, trong lòng kinh hãi, cuống quýt thúc giục Cửu Thiên Thập Địa trấn vực công. Chương 45. Mệnh lão tử có, nhưng lão tử không cho đối mặt Liệt Dương Thiên Tôn hùng hổ dọa người. Tại Khí Nhi trái tim, đột ngột ở giữa tuôn ra một cỗ lẫm liệt chi khí, như là băng phong tuyết vực bên trong hàn tùng, sừng sững không ngã. Hắn âm thầm trầm ngâm, ánh mắt như bước phấn đốt nói, Liệt Dương Thiên Tôn, ngươi đã muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta đây liền đành phải lấy cái chết tương bồi. Hôm nay, liền cho ngươi lãnh hội tiểu gia tuyên cổ kỳ công, thuận đường nói cho ngươi biết, tiểu gia trong cơ thể đạo nguyên chi khí đã sớm giống như đói, cấp bách chờ thôn phệ ngươi cái này một đám thiên tôn pháp tướng. Khí Nhi, cái này trong phong trần tiểu ăn mày, một mình du tẩu nhân gian 16 năm, giống như một mảnh phiêu linh cô lá, không chỗ nương tựa, nhân phong bài bố. Năm tháng như lao, 16 năm gian nan vất vả, đưa hắn điêu khắc đến cẩn thận mà cứng cỏi, như là cái kia chịu được 5 tháng tẩy lễ bàn thạch, thu hoạch lớn tang thương dấu vết. Hắn nguyên bản chỉ nguyện trên thế gian một lỗ góc, yên lặng sống tạm sống qua ngày, không tranh quyền thế, không cầu binh hoa, nhưng cầu an bình. Huyết mạch chí thân đều có thể đem chính mình vứt bỏ, nhẫn tâm đưa hắn lẻ loi chơi trọi mà ở lại đây hồng trần ở bên trong, chịu đủ trong cuộc sống ấm lạnh. Như thế tao ngộ, để cho hắn biết rõ, tại đây lòng người dễ thay đổi ở bên trong, người khác không muốn, chỉ có tự ái mới có thể không phụ lòng người một nhà thế gian đi cái này một lần. Dù cho thân là con sâu cái kiến, cũng tồn tại ham sống chi niệm, suy cho cùng, chết tử tế không bằng lại sống. Phần này tín niệm, như là trong lòng của hắn đèn sáng, chỉ dẫn hắn tại cái này bên mông hồng trần bên trong dãy rủa cầu sinh. Bây giờ, cho dù bị Quý Vi một phương tiên tôn khinh thường, muốn gạt bỏ hắn cái này hèn mọn như ở trước mắt cắt đuổi sinh mệnh, hắn cũng chắc chắn không chút do dự nô lên cái kia gầy yếu lồng ngực, cầm lấy trong tay tàng kiếm, lấy ít ỏi chi lực tới chống lại. Con đường phía trước dù có bụi gai, hắn cũng sẽ chính thủ hộ quyền sinh tồn lợi, đây là hắn điểm mấu chốt, cũng là hắn tôn nghiêm. Hắn hai mắt như bốc, ngữ khí dứt khoát, muốn mạng của lão tử. Mệnh ta có, nhưng lão tử không cho. Thanh âm kia mặc dù không vang dội, lại mang theo nghiêm túc kiên định, giống như một cỗ lực lượng vô hình, sao động tại đây thiên tôn bí cảnh bên trong. Hắn giờ phút này, thân như cổ tùng, sừng sững không ngã, tâm như hàn thạch, cứng rắn vô cùng. Hắn hít sâu một hơi, đem trong cơ thể đạo nguyên ngưng tụ trong tay tâm, chuẩn bị cùng cái kia Liệt Dương Thiên Tôn triển khai một trận liều chết đọ sức. Hắn biết rõ, trước mắt trận này đọ sức, chính là lấy trứng chọi đá, cựu tử nhất sinh, nhưng mà hắn sắc mặt lẫm liệt, không có chút nào lùi bước chi ý câu cửa miệng đạo, cây sống rựa vào ra, người sống rựa vào mặt, huống chi cái này phía sau, liên quan cái kia trèo chống nhân sinh tín điều chấp nghiệm. Phần này chấp nghiệm, giống như hùng hùng liệt lửa, trong lòng hắn thiêu đốt, đem ra sử dụng hắn về phía trước, không sợ không sợ. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào ngưng tụ tâm thần, như thế nào thúc dục, cái kia Cửu Thiên Thập Địa trấn vực công pháp lại như là yên lặng hồ nước, sóng lớn không sợ hãi, không phản ứng chút nào. Tâm hắn đầu bối rối, như nay rồi giống như, âm thầm bản thầm, lão tử lời nói tàn nhẫn đều thả ra, đại gia mày Cửu Thiên Thập Địa trấn vực công, cư nhiên không có phản ứng. Trong lòng đội vàng, hắn không khỏi hướng trong thức hải Hắc Bạch Song Ngư xin giúp đỡ, thế nhưng cái kia pháp sẽ phía trước còn liễu giữ Hắc Bạch Song Ngư, lúc này dường như mất đi âm thanh, vắng lặng uy mắng. Tại đây tỉnh trong lúc nguy cấp, Khí Nhi trong lòng dâng lên một cỗ dứt khoát chi ý, hắn biết rõ lúc này chỉ có dựa vào chính mình rồi, chỉ có chính mình liều chết đánh cược một lần mới có thể cầu được một đường sinh cơ. Vì vậy, hắn cắn chặt răng, nhắm mắt ngưng thần, đem trong cơ thể còn sót lại chân khí hội tụ ở tại đan điền, nếu như thượng cổ ma công không cách nào thi triển, vậy dùng Bắc Hoang tám đại tông môn thần thông, Huyết Đao Phá Diệt Trảm, Thiên Bảo Thần Khôi Thuật, Thiên Sách Vô Song Công, Thị Hồn Đoạt Phách Chú, Thình Ti Triển Nhiễu Công, Vạn Hoa Hóa Phật Công, Tam Thanh Lục Thập Tự Kiếm, Cửu Tiêu Ngự Lôi Thuật. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn thầm đọc pháp quyết, hai tay kết ấn, một cỗ bảng bạc đạo nguyên lực lượng từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. Huyết Đao Phá Diệt Trảm, một đao bổ ra, hư không dường như bị xé nứt ra, lộ ra đen nhánh vết nứt. Thiên Bảo Thần Khôi Thuật, một cái cực lớn khôi lỗi ngưng tụ mà thành, uy thế rung trời. Thiên Sách Vô Song Công, chân khí như nước lũ giống như lao nhanh, thế không thể đỡ. Thị Hồn Đoạt Phách Chú, chú âm thanh yếu ớt, đâm thẳng nhân tâm. Tình Ti Triển Nhiễu Công, nhu tình như nước, lại ứng cỏi như tơ, đem địch người gắt gao trói buộc. Vạn Hoa Hóa Phật Công, ngàn vạn cánh hoa bay xuống, hóa thành Phật quang phổ chiếu. Tam Thanh Lục Thập Tứ Kiếm, kiếm khí ngang dọc, lăng lệ ác liệt vô cùng. Cửu Tiêu Ngự Lôi Thuật, lôi đình như vạn quân cự truy, ầm ầm rơi đập, chấn động thiên địa chịu biến sắc. Thế nhưng mặc dù hắn như thế cạn kiệt quanh thân có khả năng, nhưng mỗi một chủng thần thông chạm đến Liệt Dương Tiên Tôn đạo kia thần quang, liền biến mất vô tung, không có chút nào tác dụng. À, như thế như vậy tạp chủng, dùng đến như vậy ra lông thần thông, thằng ngại danh cũng biết, ánh sáng đom đóm làm sao có thể cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Liệt Dương Tiên Tôn thấy bát đại thần thông về sau, trên trán đều là miệt thị, không khỏi phát ra một tiếng niệm ai. Ở nơi này, Khí Nhi mắt điếc ai ngờ, ngửa mặt lên trời thét dài, dẫn tới vô số bí cảnh linh khí quấn quanh, trong cơ thể đạo nguyên chi lực lần nữa bàng bạc cuộn cuộn, thuận theo toàn thân của hắn kinh mạch huyệt khiếu vận hành. Đầu tiên là lớn chu thiên vận hành, sau đó là tiểu chu vận hành. Mơ hồ trong lúc đó, tám môn thần thông hóa thành âm dương thái cực độ nhảy, sáng chói chói mắt, vững vàng áp qua cái kia Liệt Dương Tiên Tôn vô cùng thần quang một lớn đầu. Lúc này thời điểm, mấy ngày trước đây vô luận như thế nào đều không thể thông hiểu đạo lý tám môn thần thông, tại đây mệnh treo một đường một khắc, tự nhiên không hề bài xích, không hề khí huyết tương trùng, thuận theo đạo nguyên chi khí, dựa theo lớn tiểu chu thiên cực nhanh vận chuyển. Trong nháy mắt trong lúc đó, chỉ thấy Bắc Hoang tám đạo thần thông triệt để dung hợp làm một, hóa thành một đạo sáng chói chói mắt huyết sắc kiếm quang, cuốn quanh tại Nhiệm Tiên đoạn trên thần kiếm. Bát môn quý nhất, Chu Tiên. Bát môn quý nhất, Chấn Thần. Liệt Dương Thiên Tôn, chiêu này, bên ta mới vừa vận ngộ ra, hiện tại, tiểu gia cho nó ban tên cho Chu Tiên Phá, để cho ngươi nhìn ta cái này ánh sáng đom đóm có thể hay không cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Chu Tiên Phá, chấn giết Thiên Tôn. Khí Nhi lúc này phẫn nộ không thôi, ngửa mặt lên trời giận dữ hét, khóe miệng tràn ra một vòng đỏ tươi. Chỉ thấy Nghiêm Tiên kiếm mang cùng cái kia Thiên Tôn phát ra thần quang trên không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra long trời lở đất nổ vang thanh âm, toàn bộ bí cảnh đều tại thời khắc này bị rung dậy. Kiếm quang như ngân hà chút xuống, thần quang giống như tia nắng ban mai sơ hiện, cả hai chúng nó xen lẫn trên miên, giống như hai cái cổ xưa cự lòng tại thương không phía trên áp chiến không thôi. Kiếm khí ngang dọc, thần quang bốn phía, cái kia bàng bạc khí thế giống như nước lũ tuôn ra, đánh thẳng vào thương không bên dưới, rung động chi lực, đủ để cho sông núi biến sắc, sông lớn đảo lưu. Tại đây giao phong kịch liệt bên trong, kiếm quang cùng thần quang hòa lẫn, hào quang bắn ra bốn phía, tựa như sáng lạn khói lửa tại bí cảnh không trung nở rộ. Chúng nó thỉnh thoảng lẫn nhau va chạm, phát ra đinh tai nhức óc nổ vang, thỉnh thoảng lại riêng phần mình quay cuồng, như là vũ động linh xà trên không trung uốn lượn xoay quanh. Cuối cùng, cái kia sáng chói chói mắt thất thải thần quang tại Khí Nhi cường lực bức đánh hạ dần dần lùi bước, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại cuối chân trời. Khí Nhi cũng bởi vì hao hết toàn thân chân khí mà hề bại không chịu nổi, co quắp ngã xuống đất, nhưng mà trong mắt của hắn lóe ra bất khuất ý chí, thuần túy mà kiên định. Mắt thấy thần quang bại lui, cái kia Thiên Tôn bất ngờ, giận dữ không kiểm soát, muốn lần nữa ra tay, lấy tuyết trước hổ thẹn. Lúc này, 12 Thiên Tôn bên trong chưa hề xuất thủ điệu tàng thiên Phật, linh trí của Phật, tịch diệt tu cơ, từ hàng đạo nhân bốn vị Thiên Tôn cũng nhao nhao ngăn cản. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, gió dục mây bẩn. Chương 46. Lại tới 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Mắt thấy mấy vị Thiên Tôn đạo hữu nhao nhao ra tay ngăn cản, Liệt Dương Thiên Tôn không khỏi phẫn nộ chạy lên não, mấy phen suy nghĩ về sau, cái kia chậm rãi nâng lên tay, mới không cam lòng mà buông xuống. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Tiểu thí chủ, tâm hắn tính chất thuần lương mà kiên định, nhìn qua Liệt Dương Tiên Tôn hạ thủ lưu tình. Ta xem kẻ này, khí vận phi phàm, giống như tiềm long tại vực sâu, chỉ đợi dạy dỗ, sau này nhất định thành châu báu. Liệt Dương Tiên Tôn, kẻ này một thân chính khí, giống như mặt trời nô lên cao, ta tuy khó cận kề thân, mong rằng hạ thủ lưu tình. Liệt Dương Tiên Tôn, ngươi lại nhớ kỹ, bổn tôn tu mặc dù là ma đạo, lại không phải tà túy. Chính ta phân chia, không phải ở chỗ tu hành chi đạo, mà tại tâm chỗ hướng. Trên người người này tà khí, mấy không thể xem xét. Phàm nhân đều có thiện ác hai mặt, làm sao có thể bởi vì bé nhỏ tà liền chu sát? Sao không khuyên hắn hướng thiện, cộng phó đại đạo? Năm vị thiên tôn lần lượt mở miệng khuyên nhủ. Năm vị thiên tôn từ bi vi hoài, quả thật chúng sinh may mắn. Nhưng bổn tọa như khăng khăng ra tay đây, lại phải làm lại gì? Liệt Dương Tiên Tôn cười lạnh nói. Huynh trưởng nếu thật muốn động tay, tiểu muội nguyện cùng huynh trưởng thử một lần cao thấp. Tịch Diệt Tú Cơ lạnh nhạt nói ra, trong lời nói lại để lộ ra kiên định chi ý. Hạ hạ, tốt một cái linh giáo. Liệt Dương Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Ngươi năm người mặc dù liên thủ, bổn tọa cũng không sợ. Lời còn chưa dứt, Liệt Dương Tiên Tôn quanh thân khí tức tăng vọt, một cỗ hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt mà tràn ra, phảng phất muốn đem trọn cái bí cảnh đều đốt. Địa Tàng Thiên Phật thấy thế, chắp tay trước ngực, thấp tụng Phật hiệu, trên thân tản mát ra kim quang nhàn nhạt, dường như có thể tinh lọc hết thệ tà ác. Linh trí của Phật thì là cầm trong tay lần chẳng hạn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ lực lượng thần bí từ hắn trên người phát ra, làm lòng người sinh kính sợ. Từ Hàng đạo nhân thì là nhẹ nhàng vung lên phất trần, một cỗ thanh phong lướt nhẹ qua, mang đi Liệt Dương Tiên Tôn trên thân bộ phận nóng bỏng khí tức. Tịch Diệt Tú Cơ thì là thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Liệt Dương Tiên Tôn sau lưng, một trưởng đánh ra, trưởng phong lăng lệ ác liệt. Bốn vị thiên tôn uy chấn bát hoang, liên thủ danh giới, thương khung run rẩy, phong lôi gào thét, hình như có xé rách thiên địa chi uy. Cùng phong giống như lao, thiểm điện như rồng, vạn vật đều ở đây khắc cảm nhận được cái kia trước đó chưa từng có áp bách cùng run rẩy. Chấm đã, từng tiếng càng mà uy nghiêm quát bảo ngưng lại, như là tảng sáng ánh sáng, trong nháy mắt xé toang bầu trời hơi mù. Đó là ưu dạ tinh chủ, thanh âm của nàng bên trong ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, để cho phong lôi đều chịu lắng lại. Bọn ngươi thân là 12 thiên tôn, một phương tôn sư, lại vì tư dục ở đây ác chiến, làm sao vi tôn? Ưu dạ tinh chủ lời nói như lôi đình rung động nhân tâm, khiến cho trận này phân tranh tại trong nháy mắt lâm vào yên lặng. Được nghe lời ấy, chư vị thiên tôn đều thu tay lại, ánh mắt để tụ tại vị này thần bí mà cường đại tồn tại phía trên. Liệt Dương thiên tôn trong mắt hiện lên một tia không cam lòng cùng ngân lệ. Hắn biết rõ hôm nay có ưu dạ tinh chủ ra mặt, muốn chu sát cái kia thượng cổ dư nghiệt đã là khó càng thêm khó. Nhưng mà hắn há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau Khí Nhi, trong mắt hiện lên một tia ấm lãnh, đối với hắn cười lạnh nói, tiểu tử, cái nhục ngày hôm nay ta Liệt Dương Tiên Tôn ghi nhớ trong lòng. Ngươi miệng lưỡi lợi hại bất quá là tăng thêm cho cười, đợi ngươi tu luyện thành công lại đến cùng bổn tôn phân cao thấp. Ngươi bình thường thế gian không phải có câu nạn ngữ gọi không ai mãi mãi hèn, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Bổn tôn hôm nay xem tại chư vị đạo hữu Tiên Tôn phân thượng, không lấy lớn hiếp nhỏ, không làm khó dễ ngươi. Không chỉ không làm khó dễ ngươi, bổn tôn còn có thể cho ngươi hồng trần phạm giới 30 năm thời gian. 30 năm về sau, bổn tôn lại đến thu lại ngươi này ti tiện mệnh như thế nào? Nếu như ngươi không có loại sinh ra nhát gan, cảm thấy thời gian quá mức ngắn ngủi, không dám nhận lời xuống, cái kia bổn tôn liền cho ngươi 3 vạn năm lại có sợ gì? Bổn tôn ngược lại là rất muốn nhìn một chút, con sâu cái kiến có thể hay không đuổi đến coi trọng ta bộ pháp, nhìn về nơi xa bổn tôn về sau cóng. Liệt Dương Thiên Tôn ngữ liệu, giống như lợi kiếm xé rách không gian, khiêu khích cùng miệt thị xen lẫn, lăng lệ ác liệt bức người. Cái kia khí nhi nhưng chỉ là khỏe miệng thanh dương, cười nhạt một tiếng. Liệt Dương Thiên Tôn chi uy, với hắn mà nói, bất quá là chân trời phù vân, chưa hề rung chuyển trong lòng của hắn yên tĩnh hồ. Hắn biết rõ, sáng nay sự tình, bất quá phong vân ban đầu lên, con đường phía trước dài đằng đẵng, trưởng dạ bị ương. Hắn mặc dù là hồng trần phàm nhân, nhưng tuổi tác cũng mới 16 mà thôi, còn ôm trong lòng thật dài tuế nguyệt chi hạ, tay cầm hơn 3 vạn trời nhật nguyệt ánh sáng. Hắn có rất nhiều canh giờ cùng cơ duyên, đi nở rộ chính mình huy hoàng, đi xác minh bất phàm của mình. U Dạ Tinh chủ nghe nói Liệt Dương Thiên Tôn nói như vậy, giống như xuân thủy không dao động. Thước tha dáng người, như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, mang theo vài phần thần bí cùng cao ngạo. Bước chân nhẹ nhàng, lại dường như mỗi một bước đều đạp tại ở giữa thiên địa, mang theo một loại khó nói lên lời vật luật. Nàng chậm rãi dạo bước mà ra, phảng phất là từ nghìn năm cổ ngọc bên trong lộ ra, lãnh mà không lạnh, nhạt mà không tủ. Đôi mắt thâm sâu, như là trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao, lóe ra trí tuệ cùng quyết đoán. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía khí nhi, ánh mắt kia bên trong tựa hồ ẩn chứa thiên ngôn và ngữ, lại cuối cùng quy về bình tĩnh. U Dạ Tinh chủ không nhanh không chậm mở miệng, thanh âm thanh thúy mà du dương, như là âm thanh của tự nhiên, quanh quẩn tại mọi người bên hai. Liệt Dương Thiên Tôn, hắn đi như gió, ý chí như sát, ngay thẳng chi khí, tràn đầy tại ở giữa thiên địa. Hắn ghét ác như kiều, trong mắt không để cho nửa điểm bụi bặm, thế gian chi ác đều muốn trừ cho thông khoái. Trong mắt ngươi, hắn có lẽ lộ ra hùng hổ doa người, lăng lệ ác liệt vô cùng, nhưng mà ta mà nói, còn đây là tính tình thật, thực anh hùng, không gì đáng trách. Ngươi, thân ở phương nào, trong mắt lại có vật gì? Hắn, dự ở thương cung, lòng mang thiên hạ, vì chính nghĩa mà chiến, vì muôn dân trăm họ mà đấu. Ngươi cấp bậc cùng hắn lẫn nhau so sánh, giống như đom đóm cùng trăng sáng, làm sao có thể đánh đồng? Liệt Dương Thiên Tôn, không phải là phàm trần tục con, chính là trong thiên địa một cỗ thanh lưu, một cỗ chính khí. Hắn tất cả hành động đều là vì thiên hạ muôn dân trăm họ. Nếu như ngươi có thể hiểu được hắn tâm ý, từ sẽ minh bạch hắn phi phàm. Nhưng mà, nếu như ngươi khăng khăng lấy thế tục ánh mắt đi cân nhắc hắn, đó chính là ngươi hẹp hòi cùng ngu ngốc rồi. Nếu như ngươi xem chính mình vì cái kia phàm trần bên trong cọng rơm cái rác, lại nghi ngờ cất chân long ý chí, như vậy, bổn tôn đề nghị ngươi nhận lời xuống. Thân là nam tử hán đại trượng phu, dự ở cái này bao la mở mịt ở giữa thiên địa, ngươi muốn khiếp chiến hay sao? Nếu như ngươi đáp ứng tương lai chắc chắn cùng hắn phân cao thấp. Hôm nay, ta U Dạ Tinh chủ lợi dụng ngôi sao tên, bảo vệ ngươi bình yên rời đi, không người dám ngăn. Khí Nhi nghe vậy, không khỏi mỉm cười, hơi hơi nghiêng thân, gật đầu nhận lời xuống. Cái kia chính ngươi định cái đo đếm, lúc nào khiêu chiến Liệt Dương Thiên Tôn? U Dạ Tinh chủ mắt nhìn xuống hắn, trong mắt hiện lên một tia không hiểu hào quang, ngựa khí như cũng lạnh nhạt mà kiên định, gặp hắn nhận lời, liền cười hỏi. Nụ cười này như gió xuân quất vào mặt mà đến, thấm vào ruột gan, tươi mát chân thành. Khí Nhi tiểu tử ngốc này, không biết như thế nào cho phải, hoảng hốt chạy bừa trong lúc đó, đành phải cũng nhẹ nhàng phụ họa giả cười lên. Cử động như vậy, một đám thiên tôn đều cảm thấy có chút sợi lúng túng, dường như một đám hàn nha bay qua. Đông nhiên trong lúc đó, hắn chậm rãi giơ tay lên, yêu nhã duỗi ra ba căn mảnh mai ngón tay. Thử, tiểu nhi đừng đội cuồng vọng. Đừng đội tại tinh chủ trước mặt cậy mạnh, ngươi có thể sống qua 3 vạn năm sao? Liệt Dương Thiên Tôn khỏe miệng câu dẫn ra một tia khinh miệt, tựa hồ đối với khí nhi khiêu chiến chẳng thèm ngó tới. Nhưng mà khí nhi lại nhẹ nhàng lắc đầu, cái kia tư thái như là trên đỉnh núi thanh tùng, cứng cỏi mà ngạo nghễ. Hắn bình tĩnh mà mở miệng, không cần 3 vạn năm, cũng không cần 3.000 năm. 12 thiên tôn đều là cái này phiến thiên địa chí cao chỗ tể, bọn hắn tu hành 5 tháng dài dằng dặc, chứng kiến qua vô số thiên tiêu hưng suy. Lúc này bọn hắn nhìn xem khí nhi, trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ. 300 năm. U Dạ Tinh chủ đôi mắt híp lại, ánh mắt lưu chuyển, tựa hồ muốn từ khí nhi trên thân nhìn ra manh mối gì. Nhưng khí nhi như cũng lắc đầu, cái kia tư thái như là tịnh thủy sâu sắc chảy, sóng lớn không sợ hãi. Chẳng lẽ là 30 năm? U Dạ Tinh chủ không khỏi có chút nghi hoặc. Lúc này khí nhi rốt cuộc mở miệng, thanh âm của hắn như là thần trung mộ cổ, quanh quẩn tại mọi người trái tim, mới vừa rồi không phải nói qua sao? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, 30 năm phong thủy luân chuyển. Ta liền dùng cái này ngắn ngủn 30 năm bên trong, để cho Liệt Dương Thiên Tôn bị bại tâm phục khẩu phục. Lời vừa nói ra, 12 thiên tôn đều là sức sở, sau đó trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Chương 47. Bắt vực 64 châu quần anh bảng vị này tại Hồng Trần phàm giới bên trong sừng sững không ngã cự phách, lần đầu tiên trong đời bị một thiếu niên 15-16 tuổi khinh thường, lúc này không chỉ Liệt Dương Thiên Tôn cảm thấy bị có chỗ mạo phạm, có mặt 12 thiên tôn đều có nảy giống như cảm thụ. Tại tu tiên dài rằng giặc kỷ nguyên ở bên trong, ngôi sao thay đổi, năm tháng như thoi đưa, bọn hắn mắt thấy qua vô số anh tài ngang trời xuất thế, tựa như sao băng bạch phá bầu trời đêm, cũng chứng kiến qua vô số yêu nghiệt hạng người như phủ dung sớm nở tối tàn, thoáng qua tức thì. Nhưng mà, lại chưa hề từng có hôm nay như vậy, lại có người dám can đảm hướng một vị tiên tôn khởi sướng như thế trực bạch khiêu chiến, đây quả thực là nghịch thiên cuồng vọng. Tu tiên thế giới, rộng lớn bao la bát ngát, năm tháng đối với tu hành giả mà nói, bất quá là trong nháy mắt vung lên ở giữa. 30 năm thời gian, đối với phàm nhân mà nói có lẽ dài dằng dặc như tuế nguyệt trường hạ, nhưng đối với tu tiên giả mà nói, lại phảng phất giống như ngày đêm luân chuyển, thoáng qua tức thì. Làm thiếu niên kia lời nói như gió xuân quất vào mặt, truyền vào Liệt Dương Thiên Tôn trong tai, hắn dường như bị một đạo kinh sợ lôi phách ở bên trong, tâm thần chấn động. Vị này tại Hồng Trần phàm giới bên trong sừng sững không ngã cự phách, lần đầu tiên trong đời bị một thiếu niên 15-16 tuổi khinh thường, dường như hắn uy nghiêm cùng địa vị tại thời khắc này bị vô tình trả đạp. Liệt Dương Tiên Tôn trong lòng ngũ vị tạp trần, để cho trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần đã phẫn nộ vừa cười. Hắn khẽ nhíu mày, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng thiếu niên kia, giờ khắc này, toàn bộ bí cảnh đều chịu rung động. Hắn hít sâu một hơi, bình phục nội tâm sóng lớn, thanh âm lạnh lùng như băng, "Bổn tôn quý vi tiên tôn, cao cao tại thượng, tại sao lại hạ mình đối với ngươi cái này phàm phu tục tử ra tay? Ngươi đáng ra vốn tiên tôn động thủ sao?" Vốn tiên tôn ghét ác như kiểu, chỉ vì ngươi người mang thượng cổ tà túy chi khí, cho dù lại như thế nào mỏng, cũng mơ tưởng tránh được bổn tôn pháp nhãn. Liệt Dương Tiên Tôn ánh mắt như chim ưng giống như sắc nhọn, nhìn thẳng trước mặt khí nhi, phảng phất muốn xem thấu hắn linh hồn, "Ngươi chớ muốn tự xưng là vì thiên phú dị bẩm, khí vận vô song một đời con cưng, liền coi thường người trong thiên hạ. Ngươi cùng bổn tôn trong lúc đó, giống như khác nhau một trời một vực. Vừa rồi, ta vẹn vẹn khẽ mở đầu ngón tay, vận dụng đạo nguyên chi lực bé nhỏ, không kịp một thành. Ngươi nhưng vẫn hủ thần thông quảng đại, gậy vào chút hứa tam chân mèo kỹ cùng từ ngộ pháp môn, liền muốn cùng ta tranh phong, biết bao sai." Trong nháy mắt vung lên ở giữa, năm tháng đổi vàng qua. "Ta liền ban thưởng ngươi hồng trần phạm giới 30 năm, để cho ngươi ở đây 64 châu chi địa, lần lịch nhân gian khói lửa, chứng kiến thế gian thiên tài như măng mọc sau mưa giống như hiện lên. 30 năm về sau, ngươi nhất định đem lãnh ngộ đến, ngày xưa tự xưng là vì các bậc tiên tiêu chi tử ngươi, là như thế buồn cười, ngươi chẳng qua là cái này vân vân con cưng bên trong một hạt bụi bặm, giống như cá giết sang sông, số lượng tuy nhiều, lại khó có thể gây nên sóng lớn. Đợi đến khi đó, nếu như ngươi có thể tại bọn này yêu nghiệt thiên tài bên trong độc lĩnh đứng đầu, bộc lộ tài năng, mới có thể khiến ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn, ném đi thoáng nhìn kinh hồn mắt." Liệt Dương Thiên Tôn ngữ điệu, ngạo khí khinh người, giống như tại bố thí cơ hội tại khí nhi, kỳ thực ý tại hiện lộ rõ ràng hắn cái thế tu vi cùng tôn sùng địa vị. Lúc này, U Dạ Tinh Chủ lông mi nhíu lại, trầm tư một lát, khẽ hé đôi môi đỏ ngậu, dường như nghìn năm cổ suối tia nước nhỏ. Vốn Tinh Chủ biết được một chuyện, cái này hồng trần thế gian bắt vượt 64 châu, cách mỗi 30 năm liền có 64 châu thiên tiêu vấn đỉnh thịnh hội, còn đây là anh hùng xuất hiện lớp lớp, một trận chiến thành danh đến tốt cơ. Nhưng mà, muốn tham dự này sẽ cần phải trước quang vinh trèo lên bắt vượt châu phụ thiên kiêu quần anh bảng 10 thứ hàng đầu, mới có tư cách mở ra tao nhã. Tinh Chủ mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng khí nhi, như muốn nhìn thấu hắn tâm tư. "Tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm sao? Ngươi tự hỏi có thể hay không đưa thân 10 thứ hàng đầu?" Khí nhi nghe vậy, ha ha cười một tiếng, thần sắc kiên định, chắp tay mà đáp, "Ha ha, nam tử hán đại trợ phu, lập tại ở giữa thiên địa, không thể nói không được. Tiểu tử hành tẩu thiên hạ, tự nhiên đội trời đạp đất, thì sợ gì khiêu chiến?" Tinh Chủ lại xem, "Ta nhất định tại quần anh tranh bá bên trong chỗ hết tài năng, không phụ Tinh Chủ kỳ vọng cao." U Dạ Tinh Chủ nghe vậy, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng thanh nhã cười, ngón tay bước khẽ, tựa hồ tại châm trước cái gì. Sau đó, nàng thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, thản nhiên nói, "Ngươi trí tại quang vinh trèo lên côn luân vực châu phụ thiên kiêu quần anh bảng đỉnh phong, cái này mười thứ hạng đầu châu ngồi, lại không phải chuyện dễ. Ta hôm nay vì ngươi chỉ một minh đồ, ngươi cần trước gãy quế tại cái này Mạc Bắc ba châu chi đỉnh, lấy đứng đầu bảng tôn sư, ngẩng đầu đi vào cái này côn luân vực tám châu phụ thiên kiêu quần anh hội." Khí nhi nghe vậy, hiểu được là U Dạ Tinh Chủ tại vì hắn chỉ điểm sai lầm, liền thu hồi cái kia lô mãng thần sắc, chắp tay đồng ý nghĩ đến không ngày sau, Mạc Bắc ba châu thiếu niên anh hảo, đem tề tụ một đường, cạnh lẫn nhau đấu võ ngày đó kiêu ngạo vấn đỉnh bắt vượt châu phủ quần anh đại hội tư cách. Đến lúc đó, nếu như ngươi có thể tại côn luân vực cái này tám châu quần anh thiên kiêu ở bên trong, trổ hết tài năng, bộc lộ tài năng, ta chắc chắn lau mắt mà nhìn, xem ngươi vì sáng chói ngôi sao mới, bảo vệ ngươi như ngọc thô chưa mài rua năm chắc, giúp ngươi thẳng lên thanh quân. Như ngươi không thể vượt qua quần hùng, đưa thân mười thứ hạng đầu liệt kê, tức thì cùng phàm trần con sâu cái kiến không khác, sinh tử chìm nổi, đều không có quan hệ gì với ta. Con đường tu tiên, không phải đường bằng phẳng vậy, cần dũng cảm tiến tới, mới có thể đến đại đạo. Nhìn qua ngươi chớ sơ tâm, kiên trì bền bỉ, mới có thể du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh, quan sát chúng sinh. Tinh Chủ lời nói tuy nhẹ, lại như búa tạ kích tâm. Khí nhi trong lòng một hồi hoảng hốt, U Dạ Tinh Chủ thanh âm này như là tình không đêm, cái kia mở ảo gió đêm, xuyên thẳng qua tại gương mặt trong lúc đó, tựa như ảo ngộng, làm cho người say mê. Nhu hòa mềm giọng, dường như âm thanh của tự nhiên, chạy xuôi tại bên tai, mặc dù là cái kia hơi hơi giận dữ, cũng như ngôi sao lóe lên, đẹp làm cho người khác hít thở không thông. Khí nhi nhắm mắt lắng nghe, trong lòng không khỏi nổi lên tầng tầng rung động. Nhưng vào lúc này, một cố khó có thể phát hiện thần niệm truyền vào khí nhi trong óc. "Tiểu thí chủ, cái này quần anh bảng ban thượng phi phàm, chính là vài thập niên hiếm có khó tìm như vậy đại cơ duyên. Ngươi bạn không được tự hủy tương lai, bỏ qua như thế tình hội." Thần niệm như tơ, lặng yên lẻn vào khí nhi trong đầu, nguyên là từ hàng đạo nhân cái kia lòng từ bi, yên lặng rủ xuống tập trung, như gió xuân quất vào mặt, ấm áp mà yên lặng. Khí nhi không khỏi trong lòng ấm áp, đạo nhân như vậy yêu thương, quả thực là được sủng ái mà lo sợ. Hắn ngưng thần yên tĩnh, tại thức hải chỗ sâu hương cái kia bay tới thần niệm, cung kính đáp tạ đạo: "Tiểu tử ngu muội, đa tạ từ hàng đạo nhân thiên tôn cất nhắc, chắc chắn quên cả sống chết tranh đoạt quần anh bảng, không phụ thiên tôn một mảnh cất nhắc chi tâm. Thế nhân đều đau khổ, phổ độ từ hàng đạo nhân thiên tôn, tiểu tử cảm động đến rơi nước mắt, tất cả cảm kích ngươi cùng cái khác thiên tôn giúp ta chủ trì đạo nghĩa." Nghe được khí nhi như thế trả lời, từ hàng đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, đáp: "Không sao, tiểu thí chủ, ta và ngươi duyên phận không chỉ như thế. Nơi đây nói chuyện không tiện, tối nay giờ tí, tìm một cái độc thuộc ta miếu thờ, dâng hương ba đốt, vần đạo pháp thân liền sẽ hiển hóa." Khí nhi chắp tay đáp tạ từ hàng đạo nhân. Còn lại thiên tôn tự nhiên không biết thần niệm sự tình, đều tại nghi hoặc, cái này ngày bình thường, lãnh lược Hàn Băng Vũ Dạ Tinh Chủ, sáng nay lại có ý muốn bồi dưỡng cái này chưa từng gặp mặt đứa nhà quê. Bọn hắn từng cái thần sắc không đồng nhất, hoặc là suy nghĩ, hoặc là mỉm cười, hoặc là hồ nghi, hoặc là ấp úng.
Chương 48.
Thời vận tại ta, chẳng biết hiệu chết về tay ai, liền cũng chưa biết Khí Nhi yên lặng đem cái này chút thiên tôn riêng phần mình thần tình ghi ở trong lòng, trên mặt như cũ thần sắc như thường. Sau đó ngẩng đầu đỡ ngực đối mặt 12 thiên tôn nói ra, 30 năm bất quá trong chớp mắt, thiên địa cản khôn còn chưa định đây. Mời các vị thiên tôn nhớ kỹ, khác nhau một trời một vực không phải vĩnh hằng. Cọm rơm cái giác thanh vân chí hạ thâm. Phong vân tế hội thời vận tụ họp. Một chiêu hóa rồng thiên hạ nghe thấy. Đợi cho ngày sau gặp lại thời gian, chẳng biết liệu chết về tay ai cũng chưa biết. Mặc dù là con sâu cái kiến, mặc dù là phụ du, không cả gan thử một lần. Sao có thể biết thiên mệnh quy về nhà ai? Khí Nhi nói xong, trong lòng bọt lên một cỗ khó có thể nói nên lời khoái ý, lần này chí khí lăng vân ngữ điệu, có thể ở nơi này tiền tôn trước mặt thản nhiên cửa ra, quả thật cuộc đời một chuyện lớn a, thoải mái, thực hắn đại gia thoải mái a, ngày xưa tiểu ăn mày, chưa từng có qua như vậy lời lẽ sắc bén sắc nhọn, ý cảnh cao sang ngôn tử. Nguyên lai, like, đều là những ngày này đi theo song ngư ra ra, ngày đêm hút đúc, giống như thảo mộc nhận mưa móc tri ân, lặng yên ở giữa sinh trưởng khỏe mạnh. Mà 12 thiên tôn nhao nhao lần nữa dụng thần nhận thức đánh giá thiếu niên này toàn thân, bọn hắn trong lòng sinh ra một tia ý sợ hãi, vì sao thiếu niên này hiểu được, cái này hồng trần thế tục bên trong, càn khôn chưa ổn, thiên địa chưa đóng đô. Nhất định phải biết, chỉ có chúng ta 12 thiên tôn, phương chi cái này phương thiên địa giới nguyên tâm nguồn gốc chưa hoàn toàn tiếp nhận chúng ta. Mỗi lần đi bắt lấy cái này phương thiên địa giới nguyên tâm nguồn gốc, nó tựa như trong nước nguyện, động tới tức thì. Thiên địa chưa ổn, càn khôn chưa định, bọn ngươi thiên tôn, làm sao tự cho mình là? Khí Nhi nhàn nhạt mở miệng, thanh âm tuy nhẹ, lại như kiểu tiếng sấm rền tại chúng thiên tôn trong lòng nổ vang. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Thiếu niên này đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể nói ra như thế kinh thiên ngữ điệu. Chúng thiên tôn thần thức nhiều lần tại trên người thiếu niên tìm đòi, muốn dò xét thiếu niên này lai lịch. Nhưng mà, thần trí của bọn hắn lại như châu đất xuống biển, lại cũng không cách nào chạm đến thiếu niên kia thân ảnh. Lúc này thiếu niên dường như biến thành ở giữa thiên địa một đám thanh phong, phiêu hốt bất định, khó có thể nắm lấy. Chỉ có chính Khí Nhi mới hiểu được, vừa rồi phen này ăn nói bậy bạ, chỉ có một đơn vị trấn nhiếp ở 12 thiên tôn, để cho hắn có thể bình yên rời đi, mới có chút bất đắc dĩ cử động. Lại không biết, hắn như vậy mở miệng, như có sóng to gió lớn, tại 12 thiên tôn trong lòng nhiều lần sao động. Hắn nhanh nhẹn quay người, đi lại nhẹ nhàng, giống như vân trung mạn bộ, lưu lại xuống một đạo tự nhận là hùng hồn to lớn, cao ngạo bóng lưng, cho cái kia 12 thiên tôn lưu lại thật sâu suy tư cùng dư vị. Một màn này, giống như thế nhân nhìn thấy thâm sơn tu hành cao nhân, dù chưa nói cùng tiên thuật, cũng đã hiển lộ ra bất phàm chi khí. Lúc này, hắn tâm lặng như nước, không ưu sầu không sợ. Cái này chút thiên tôn dù chưa để cho hắn rời khỏi này bí cảnh, nhưng hắn vẫn hết lòng tin theo. 12 thiên tôn trong lúc đó hình như có một cỗ khó tả ăn ý, như xuân tầm nhà tơ, vi diệu mà thâm trầm. Cái này chút thiên tôn đang ẩn nút bí mật gì? Hắn trực tiếp mà đi, lưu lại xuống một đạo cao ngất bóng lưng tại bí cảnh dưới ánh sao càng lộ ra cao ngạo mà cao ngất, như lại như núi cao sừng sững không ngã. Cái kia tinh quang vung vãi, dường như vì hắn phủ thêm một tầng thần bí vầng sáng, khiến cho hắn tại đây bí cảnh bên trong càng lộ vẻ không giống người thường. Bí cảnh thương khung phía trên, 12 thiên tôn pháp tướng như phủ vân giống như trôi nổi, riêng phần mình nhìn chăm chú lên cái kia ngạo nghễ rời đi thân ảnh. Ánh mắt của bọn hắn tất cả không giống nhau, hoặc hiếu kỳ, hoặc nghi kỵ, hoặc tán thưởng, hoặc bất mãn. Không có gì ngoài từ hàng đạo nhân trong mắt toát ra một tia tán thưởng cùng mong đợi bên ngoài, còn lại thiên tôn đều cho rằng kẻ này nạo khí quá nặng, sợ khó thành châu náu, quá cứng dễ dàng gãy, cần phải trải qua một phen mưa gió tẩy lễ mới có thể thành tựu đại đạo. Các vị, là thời điểm đem bọn ngươi cái kia ẩn nút tại 10 vạn thâm sơn cùng mấy nghìn triệu giá thiên tiêu, đạo tử, các thánh tử mang đi ra rồi. U Dạ Tinh chủ thanh âm như là thâm sâu bầu trời đêm, mang theo một tia nghiêm túc uy nghiêm, đối với 12 thiên tôn nói ra, như sẽ không bày ra chúng ta môn hạ thiên tài, cái này đứa nhà quê chỉ sợ thật muốn cho là mình vô địch thiên hạ, tùy ý làm vậy rồi. Trong đó một vị thiên tôn phụ họa, trong thanh âm mang theo vài phần không cam lòng. Tinh chủ cùng mấy vị thiên tôn lần này liên thủ khuyên can Liệt Dương đạo hữu, làm cái kia người hòa giải, quả nhiên là hiếm thấy. Lại có một vị thiên tôn lắc đầu thở dài, trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Liệt Dương thiên tôn tức thì nổi giận đùng đùng mà nhìn về Tinh chủ, tựa hồ đối với quyết định như vậy có chút bất mãn. Ta tại trên người này, thấy được mấy cái cố nhân bóng dáng, không biết cảm giác này đối với không đúng, thế nhưng mấy vị kia cố nhân, cái kia phong độ tư thái, sắp thực khó chơi a, huống chi hắn trước khi đi như vậy mở miệng, như là đổi một người giống như, để cho vốn tinh chủ tâm thần có chút không tập trung. U Dạ Tinh chủ đôi mi thanh tú cao lại, dường như tại hồi ức qua lại. "Trần ngươi," nàng nhìn qua Khí Nhi đi xa bóng lưng, chậm rãi mở miệng, trong thanh âm để lộ ra vài phần bất đắc dĩ, vì những cái kia cố nhân, vốn tinh chủ cũng tự nhiên cấp cho hắn một tia kỳ ngộ đi. Nghe nói hắn hay vẫn là lần này tuần thiên thần sứ đây, nhưng bổn tôn lại cảm giác không đến trên người hắn một tia một đám thượng giới khí tức. Một vị khác thiên tôn nghi ngờ nói, tiểu tử này trên thân chính tà sẽ lẫn, vừa rồi như vậy mở miệng, chỉ sợ còn có nhiều hơn bí mật chờ đợi chúng ta đi khai quật. Lại một vị thiên tôn trầm giọng mở miệng, ánh mắt thâm sâu. Bí cảnh chi môn lặng yên mở ra, Khí Nhi bóng lưng như khói nhẹ giống như phiêu tán, càng lúc càng xa, cuối cùng đến mọi người cuối tầm mắt. 12 thiên tôn pháp tướng ở phía chân trời dần dần ảm đạm, cuối cùng hóa thành từng sợi kim quang, theo gió rồi biến mất, dung nhập cái kia bao la mở mịt màn trời bên trong. Đông nhiên ở giữa, một đạo thâm sâu hư không vết nứt lặng yên xé rách, Khí Nhi liền từ cái này 12 thiên tôn bí cảnh chỗ sâu thẳm, thản nhiên dạo bước mà ra. Hắn đi lại nhẹ nhõm tự tại, dường như xuyên qua vô số năm tháng luân hồi, mang theo một loại siêu thoát trần thế thản nhiên. Hắn thản nhiên bước lên cái kia tiến giai pháp đàn, tiếp tục lấy lúc trước chưa lại tiến giai pháp hội. Tại pháp đàn phía trên, khuôn mặt của hắn bình tĩnh như trước như nước, nhưng nhìn về phía Liệt Dương Thiên Tôn trong ánh mắt, lại nhiều một vòng không bị trói buộc phong mang. Lần này bí cảnh hành trình, cùng Liệt Dương Thiên Tôn trận kia hào khoảng, như nặng núi áp đỉnh, để cho tâm hắn chịu khó bình. Trận kia hào khoảng, giống như một thanh kiếm hai lưỡi, treo tại hắn đỉnh đầu. Hoặc là tại 30 năm bên trong hóa long đằng bay, thành tựu vô thượng đại đạo, hoặc là liền biến thành bại tướng dưới tay Liệt Dương Thiên Tôn, hóa thành một sợi vong hồn, cung cấp hắn đem ra sử dụng. Tại giữa hai người này, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Cái kia 12 thiên tôn tượng thần có chỗ cảm ứng, nhao nhao tản mát ra sáng chói thất thải thần quang. Cái này chút thần quang xen lẫn cùng một chỗ, như là chân trời thải vân, đem chọn cái pháp đàn bao phủ tại một mảnh thần thánh ánh sáng chói lọi bên trong. Khí nhi thân ở trong đó, dường như đã trở thành một vị sắp vũ hóa đăng tiên trích tiên nhân, cùng thiên địa của mình, cùng bạn vật cùng nhiều lần. Tám đại tông môn đám đệ tử, không khỏi vui mừng khôn xiết, kích động tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói. Bọn hắn may mắn, cảm động, đủ loại tâm tình xen lẫn cùng một chỗ, dường như thấy được Bắc Hoang quật khởi hy vọng, Lũng Châu quật khởi hy vọng, Mạc Bắc quật khởi hy vọng, Côn Luân quật khởi hy vọng. Trăm ngàn năm qua chờ đợi, rốt cuộc nên đón giờ khắc này. 12 thiên tôn toàn bộ hiển hóa, đây quả thực là tông môn may mắn, thiên hạ may mắn. Không ra một tháng, thần sử đại nhân hành động vĩ đại sẽ được truyền khắp Mạc Bắc ba châu, trở thành một đoạn truyền kỳ. Không ngoài một năm, toàn bộ Côn Luân vực tám châu đều chạy sinh động sử dụng đại nhân uy danh. Mấy chục năm về sau, thần sử đại nhân tiến giai cùng bái hành lễ truyền kỳ, chắc chắn trở thành hồng trần phàm giới bắt vực 64 châu ở bên trong, sáng chói truyền thuyết. Tám đại tông môn đám đệ tử nhao nhao nghị luận. Cái kia 10 nhị đạo thiên tôn hiển thánh hào quang cũng không bởi vậy tiêu tán, ngược lại càng thêm nóng bỏng mà quanh quẩn tại thiếu niên quanh thân, phản phất là tại vì hắn lên ngôi, vì hắn chúc phúc. Cái này chính là chúng ta tuần thiên thần sử đại nhân uy nghi. Quả nhiên không thể tầm thường so sánh, khí phách điên lộ. Có người bắt đầu tán thưởng. Một hòn đá làm dậy sóng, rất nhanh, tán thưởng thanh âm liên tiếp, vang vọng toàn bộ pháp đàn. Vô số khí vận chi lực cùng tín ngưỡng lực, như là nước lũ giống như hướng thiếu niên hội tụ. Thiếu niên đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa, một bộ áo trắng, dáng người như lỏng, cao lớn cao ngất. Hắn ngắm nhìn vô tận hư không, trong lòng thầm đọc, Liệt Dương Thiên Tôn, ngươi chất vấn tiểu gia thiên tư, hôm nay ta liền cho ngươi thấy tận mắt chứng nhận, như thế nào chân chính tiềm lực vô cùng. Thiếu niên mãnh liệt chỉ một cái thương cung, tay kia chỉ như tiểu lưỡi kiếm sắc bén trực chỉ phía chân trời, thanh âm vang dội, giống như cổ chuông ba chạm, rung động nhân tâm, ngưng nguyên tiền đến giai, thiên đạo trúc cơ. Theo hắn một tiếng này thét ra lệnh, toàn bộ thiên địa dường như đều chịu chấn động. Cái này, ta là đang nằm mơ sao? Thứ nhất là trí cao truyền thuyết tiên đạo trúc cơ. Dựa vào cái gì a? Một cái tám đại tông môn đệ tử kêu lên nói. Không, đây hết thảy đều là vô căn cứ, lúc này mới chỉ là ngưng nguyên tiến giai mà thôi a. Phúc. Một vị tám đại tông môn trưởng lão nôn mẹ máu tươi cảm thán nói. Phàm chân phẩm giả, chính là siêu thoát trần thế tục, thế gian có kiếm, hoàng giai phẩm giả, tức thì đặt chân đất vàng, chân quý dị thường, huyền quang phẩm giả, ẩn sâu huyền môn bí mật, vầng sáng vừa lộ ra, địa linh phẩm giả, hấp thu địa mạch tinh hoa, linh lực dồi dào, thiên nguyên phẩm giả, dung hội thiên nguyên chi khí, vầng sáng như cầu đồng, sáng lạn chói mắt. Một vị dáng vẻ thư sinh cầm cố đệ tử đọc thuộc lòng phẩm giai phân chia. Thần sử đại nhân, ngưng nguyên cảnh chính là thiên đạo trúc cơ, đây chẳng phải là cái này ngưng nguyên tiến giai là thiên nguyên phẩm? Một cái tam thanh môn đệ tử nghi ngờ nói. Thiên nguyên tiến giai, thiên đạo trúc cơ, không hổ là tuần thiên thần sử kêu gạo. Tam thanh môn môn chủ cổ tự đạo nhìn về phía thần sử, nhẹ nhàng tự đủ. Liên tại mọi người chất vấn thời điểm, thương khung phía trên một đóa thải vân lặng yên hiện lên, nó chậm rãi đánh xuống, như là tiên tử hạ phàm, phiêu giật mà thần bí. Ở đằng kia thải vân bên trong, năm cái kim quang lóng lánh chữ to dần dần hiện lên, thiên đạo ngưng nguyên thành. Cái kia năm chữ to giống như thần tích giống như buông xuống, kim quang sáng chói, chiếu sáng cả vùng trời địa phương. Thiếu niên lúc này dường như cùng thiên địa hòa làm một thể, khí tức của hắn liên tiếp kéo lên, giống như ở ẩn cự long sắp bay lên. Liệt Dương Thiên Tôn, ngươi lại xem trọng, hôm nay ta lợi dụng này thiên đạo ngưng nguyên nền móng, xây ta con đường tu tiên, ngày khác định có thể vượt qua ngươi, trở thành tu tiên giới này đỉnh phong tồn tại. Chương 49. Xí Viêm Châu, thiên đạo thông nguyên, đạo tâm thông minh. Cái kia từ trên trời giáng xuống năm cái kim quang chữ to hóa thành một cỗ chói mắt năm màu sương mù, vây quanh khí nhi, hơi ngưng lại về sau, trực tiếp chui vào thiếu niên lông mày trong nội tâm. Giờ khắc này, hắn cuối cùng là đã nhận được này phương thiên địa thiên đạo nhận thức, đã trở thành chân chính thiên chi tiêu tử. Tại thương khung phía dưới, pháp đàn phía trên, khí nhi chậm rãi mở hai mắt ra, bên môi nổi lên một vòng khó nói lên lời tự tin mỉm cười. Đến toàn bộ không uổng phí công phu. Nếu như phía trước ngưng nguyên cảnh hắn, có thể một trưởng phá chừng trăm cục số lượng linh thạch. Cái kia ngày hôm nay nói ngưng nguyên khí nhi, đưa tay trong lúc đó liền có thể làm trên nghìn cục số lượng linh thạch. Đồng dạng cảnh giới, uy lực hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có đạo nguyên chi khí trong người bao vào. Đó là thuộc về hắn chính mình đạo nguyên chi lực, không hề bị đánh cắp, không hề bị bắt hồi. Trải qua trăm cay nghìn đắng, cái này ngưng nguyên đạo nguyên rốt cuộc hoàn toàn thuộc về hắn, tuy rằng cái này ngưng nguyên cảnh chỉ là con đường tu luyện bên trên sơ nhập con đường, cũng đã để cho tâm hắn sinh kích động. Một thân tu vi ba phen mới bận đến mà khôi phục mất, cái kia phía sau chua sót, chỉ có chính hắn biết được. Lúc này, hắn ngưng thần bên trong giọng, chỉ thấy tiên tiên cản dương khôn âm 10 cái huyệt đạo, giống như sáng chói ngôi sao, chiếu sáng rạng rỡ. Mà tại cái này ngôi sao bên trong, riêng phần mình mang theo một viên đạo chủng, đó là thiên đạo loại, đang chậm rãi nảy mầm, dường như biểu thị nào đó kỳ tích sinh ra. Tại thời khắc này, khí nhi dường như cùng thiên đạo hòa làm một thể, hắn chính là thiên đạo chính là hắn. Cái này là trong truyền thuyết thiên đạo trúc cơ, thiên đạo ngưng nguyên cảnh. Nào vì thiên đạo trúc cơ? Đây là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới. lấy vô tận thiên đạo chi lực hóa thành đạo cốt, dung nhập thiên tư huyết hiếu, hóa thành thiên đạo đạo chủng. Cái này không chỉ là một loại lực lượng tăng lên, càng là một loại bay vọt về chất, một loại đối thiên đạo khắc sâu lĩnh ngộ. Thiên đạo trúc cơ nhập cảnh, không thể nghi ngờ là một loại nghịch thiên tiến hành. Tám đại tông môn tất cả trưởng lão cùng đám đệ tử, lúc này trên mặt đều là toát ra khó có thể tin kinh ngạc. Bọn hắn trong suy nghĩ thần sử đại nhân, tự phế ngày xưa cái kia chí cao vô thượng cảnh giới, lựa chọn một lần nữa bước vào phàm trần, tu luyện lên thế gian công pháp. Như vậy hành động vĩ đại, đã là làm người ta líu lưỡi, nhưng mà càng làm người nghẹn họng nhìn chân chối vẫn còn ở phía sau. Phải biết, mặc dù là thiên phú dị bẩm yêu nghiệt thiên tiêu, muốn hoàn thành thiên đạo trúc cơ hành động vĩ đại, cũng cần trải qua vô số năm tháng khổ tu cùng ma luyện. Nhưng mà, vị này thần sử đại nhân, lại tại ngắn ngủn thời gian ở trong, liền đã đạt thành cái này một làm người ta nhìn lên thành tựu. Ở đằng kia nháy mắt, trong lòng mọi người quẩn quẩn khó có thể nói nên lời rung động, giống như thu thủy cộng trường thiên một màu, ầm ầm sóng dậy, khó có thể lắng lại. Bọn hắn châu đầu ghé thai, nói nhỏ tán thưởng, đều bị cái này thần sử đại nhân thiên phú cùng nghị lực chỗ rung động. Cái kia tu vi đột nhiên tăng mạnh, giống như phá kén thành bướm, dương cánh cao phi, phi phàm ở giữa có khả năng bằng được, quả thật trên đời hiếm thấy, kinh người cực kỳ. Như thế thiên tư, phản phất giống như nghịch thiên mà đi, giống như thượng cổ thần chỉ hạ phàm, làm chúng sinh đều tự thẹn không bằng. Trong lòng mọi người dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm khái, nhao nhao thầm than, cái này thiên đạo trúc cơ, giống như thương khung phía trên khó có thể chạm đến ngôi sao, như thế xa không thể chạm, lại bị cái này thần sử đại nhân nhẹ nhõm vượt qua, chẳng lẽ thực là muốn ép đến chúng ta phàm nhân không chỗ dung thân sao? Tại tu hành chi đạo, đến thiên đạo trúc cơ, quả thật vận hạnh. Còn đây là thiên ý coi trọng, báo trước con đường tu hành đem như thuận nước đẩy thuyền, thẳng đến cửa tiên giới, phi thăng sự tình, cũng như có thể đụng tay đến ngôi sao thần. Mà thu hoạch vinh hạnh đặc biệt này người, càng có thể quang vinh trèo lên thiên đạo địa, tuyên khắc mình tên, làm tứ hải bát hoang chúng đều biết hắn vinh quang, tán dương nghìn năm. Tông môn bên trong, đối với cái này trở thiên tài tự nhiên là toàn lực nâng đỡ, tu hành tài nguyên như suối tuôn ra giống như chút xuống, lấy giúp hắn sớm ngày đạt tới đỉnh cao. Mà rất nhiều bên ngoài tông, cũng nghe tin lập tức hành động, nhao nhao ném ra ngoài cảnh ô liu, chờ mong có thể đem hắn đưa vào dưới trướng, đồng mưu đại đạo. Nhưng mà, thần sử đại nhân, người giống như thâm sâu chi hải, nội tình vô cùng. Chúng ta không khỏi hiếu kỳ, người cuối cùng còn cất giấu nhiều ít chưa hề triển lộ kinh thế chi tài cùng kỳ tích đây. Khí Nhi đem mọi người nói nghe vào tai ở bên trong, trong lòng thản nhiên cười một tiếng, thiên đạo ngưng nguyên trúc cơ đã bị chấn nhiếp rồi sao? Đây mới là một góc của băng sơn mà thôi, cho hay giờ mới bắt đầu đây. Chỉ thấy hắn lắng đọng mấy phần, để cho thiên địa đại đạo trong người củng cố thêm vài phần. Sau đó, Lạc Yên đem Sí Viêm Châu nhanh nắm trong tay tâm, này châu giống như xích dương lâm thế hệ, hắn ánh lửa nhảy động, phảng phất giống như ngôi sao sáng chói, ở trong chứa càn khôn chi lực, vô cùng vô tận. Hắn nhắm mắt, tâm thần ngưng tụ. Nguyên lai hắn muốn mượn cái này Sí Viêm Châu chi lực, trùng kích cái kia trong truyền thuyết thiên đạo thông nguyên. Lại lần nữa mở mắt lúc, trong mắt đã là kiên định chi sắc, giống như có thể nhìn thấu vạn trượng vô căn cứ, trực tiếp vào căn nguyên. Hắn hít sâu một hơi, tiếng như chuông lớn, quanh quẩn tại pháp đàn phía trên, thông nguyên dài, thiên đạo nhập vào cơ thể, đạo tâm vô lượng, thông minh không ngại. Theo lời của hắn rơi xuống, một cỗ khí thế bàng bạc từ trong cơ thể hắn bật phát ra, muốn đem cái này pháp đàn dung chuyển. Chỉ thấy cái kia Sí Viêm Châu tại Khí Nhi trong tay chậm rãi thiêu đốt, ánh lửa càng nóng rực, cuối cùng hóa thành một đạo nóng bỏng vô cùng chùm tia sáng, bay thẳng cửu tiêu. Chùm tia sáng phía dưới, Khí Nhi thân ảnh như ẩn như hiện, lần nữa cùng thiên đạo tương dung, hóa thành một thân thể. Một lát sau, chùm tia sáng dần dần tiêu tán, Khí Nhi một lần nữa hiện lộ ra thân hình. Hắn nhìn qua trong tay dĩ nhiên hóa thành bụi bặm Sí Viêm Châu, trong lòng không khỏi sinh ra cảm khái, Sí Viêm Châu chi uy, quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay có thể giúp ta thông nguyên cảnh thiên đạo nhập vào cơ thể, quả thật chuyện may mắn. Hắn giờ phút này trong lòng tràn đầy đối với Song Ngư Gia Gia lòng cảm kích, chính là Song Ngư Gia Gia dốc lòng chỉ điểm dạy bảo, để cho hắn có thể vượt qua giai loại đạo, thành tựu hôm nay thiên đạo thông nguyên. Nếu là không có Song Ngư Gia Gia, hắn như thế nào hiểu được lấy Sí Viêm Châu làm môi giới, câu thông thiên địa, cầu được nơi này đại đạo nhận thức. Hôm nay Khí Nhi không chỉ đã có được truyền thuyết này bên trong thiên đạo thông nguyên cảnh, ta còn sớm lĩnh ngộ trong truyền thuyết đạo tâm thông minh đây, ta thật sự rất suy nghĩ niệm tình các ngươi. Hắn tin tưởng, nếu là Song Ngư Gia Gia biết được hắn bây giờ thành tựu, chắc chắn rất cảm thấy vui mừng. Chơi ạ! Một hồi kinh hô vang lên. Mọi người được nghe đến cái này sau khi kinh hô, đầu tiên là sửng sở, sau đó mới như ở trong mộng mới tỉnh, trong lúc giật mình tỉnh ngộ lại. Lại là đạt được thiên đạo nhận thức, thiên đạo tự nhiên nhập vào cơ thể loại đạo, thiên đạo thông nguyên cảnh, liền thông nguyên cảnh cũng là thiên đạo, cái này. Không chỉ như thế, còn có trong truyền thuyết nghịch thiên ngộ tính tâm cảnh, đạo tâm thông minh. Lời vừa nói ra, tám đại tông môn một chúng đệ tử, một mảnh xôn xao. Tuy rằng, từ lúc thanh tâm động ở bên trong, liền có 64 vị tám đại tông môn đệ tử biết được thần sử đại nhân lĩnh ngộ đạo này tâm thông minh. Nhưng, hôm nay mới là thần sử đại nhân lần đầu tại trang trọng nơi ở bên trong, biểu lộ ra cái này vô song ngộ tính thiên tư. Cái này nghịch thiên đạo tâm thông minh ngộ tính thiên tư, lần nữa để cho pháp đàn phía dưới mấy nghìn đệ tử bóp cổ tay kinh hô. Thần sử đại nhân không chỉ thông nguyên cảnh là thiên đạo đạo nguyên, càng là lĩnh ngộ trong truyền thuyết đạo tâm thông minh. Bực này thành tựu, biết bao huy hoàng. Mặc dù là ở trên giới, như thế thiên tư chắc tuyệt người cũng thuộc hiếm thấy. Tám đại tông môn trên giới, tiếng hoan hô lần nữa liên tiếp, như là lôi động. Chương 50. Chân nguyên cảnh, tức giận đến đệ tử muốn rút kiếm tự vận cùng lúc đó, ở đằng kia mênh mông bao la bát ngát thần bí chư thiên phía trên, tám vị đại năng đều là cảm giác đến đó cỗ xuất xứ từ thánh tử nội tâm nói tâm thông minh khí hơi thở, cỗ khí tức này tựa như một cỗ thanh tuyển, chậm rãi chạy xuôi tại chư thiên hỗn độn ở giữa thiên địa. Một vị màu đỏ râu xích phát lão giả không khỏi tán dương, quả nhiên không hổ là thánh tử đạo ta, khí vận che chở, lão tử hay nói đi, lão phu nhìn chúng thánh tử, sao có thể như vậy tùy tiện chết non. Lão giả kia, ngươi ngược lại là nói xong nhẹ nhàng linh hoạt, cái gì ngươi nói thánh tử, rõ ràng là lão tử, làm sao có thể cho ngươi tùy tiện đúng chẳng. Một vị lão giả nhưng là bất mãn hừ một tiếng, thần niệm bên trong mang theo vài phần trêu tức. Hai người lão thất phu đừng nội ăn nói bậy bạn, thật sự là quá không biết xấu hổ ra, rõ ràng là nhà ta cháu gái ngoan, cùng thánh tử tình thâm ý trọng, sớm đã gật đầu đáp ứng tiếp nhận hắn vì dễ hiền. Ngươi như vậy cứ đoạn, chẳng phải là muốn hỏng mất hai ta nhà chuyện tốt. Lại một vị lão giả nghe vậy, sắc mặt càng là âm trầm, thần niệm vẫn nộ quát. Lão tử đã sớm nhìn ngươi khó chịu, lão thất phu, ngươi cái kia cựu thiên tuế cháu gái, so với thánh tử to được bao nhiêu tuổi? Châu già gặm cỏ non cũng thôi đi, còn muốn thai họa ta nói thánh tử. Hôm nay, ta định muốn cùng ngươi phân cao thấp, nhìn xem ai mới là cái này chư thiên chân chính chúa tể. Lấy mạng đến. Lúc trước vị kia màu đỏ râu xích phát lão giả giận dữ không kiểm soát, thần niệm bên trong đều là ối trào khí thế bức người. Tới thì tới, cho rằng lão phu sợ ngươi phải không? Có cựu thiên tuế cháu gái ngoan lão giả, khí thế không giảm chút nào, thần niệm phản đối nói. Thần niệm còn chưa tản đi, hắn đã là thân hình khẽ động, một cỗ bàng bạc thần lực từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra, vẫn còn như cuồng phong bạo vũ, quét sạch toàn bộ thần bí chư thiên. Một vị khác lão giả cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, đồng dạng phóng xuất ra kinh người thần lực, hai cổ lực lượng trên không trung va chạm, phát ra đinh thái nhức óc nổ vang thanh âm. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thần bí chư thiên đều đang run rẩy, trước trước sau sau, bát cổ long trời lở đất thần lực lần lượt gia nhập trận này loạn đấu. Bát cổ thần lực chấn động không ngừng quyết tán, phản phất muốn đem cái này vô tận hư không đều vỡ ra đến. Mà tại cổ ba động này bên trong, cái kia đến từ thánh tử thông minh khí tức nhưng là càng rõ ràng, dường như đã trở thành cái này phiến thiên địa ở giữa chói mắt nhất tồn tại. Hồng chân phàm giới, Côn Luân vực, Mạc Bắc ba châu, Lũng Châu Bắc Hoàng, Tam Thanh môn pháp đàn phía trên. Khí nhi áo trắng thắng tuyết, tóc dài bồng bềnh, cầm trong tay Niêm Tiên kiếm gãy, kiếm chỉ thương khung, 12 thiên tôn kim quang vần quanh. Hắn giờ phút này, tựa như từ cựu thiên phủ xuống thần chỉ, uy phong lẫm lẫm, khí thế như cầu vồng. Hắn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, lại ẩn chứa vô tận nói bận. Thiên đạo làm cơ sở, chân nguyên nhập cảnh, đạo nguyên nơi tay, mở. Thanh âm tuy nhẹ, lại như tiểu tiếng sấm rền tại pháp hội chúng người bên tai nổ vang. Từng cái lời như là búa tạ, nện đến trong lòng mọi người rung động không thôi. Trong một chớp mắt, Nhiêm Tiên kiếm gây giống như từ trong lúc ngủ say thức tỉnh, thân kiếm khẽ run, trong đó kiếm linh giống như Nhiêm Tiên mới tỉnh, kiếm tiêm ngạo nghệ chỉ thiên, khí thế như cầu vồng. Lúc này, chói mắt kim quang từ trong thân kiếm dâng lên mà ra, giống như sao băng vạch phá bầu trời đêm, thẳng lên cửu thiên, khí thế bằng bạc, phảng phất muốn chặt đứt thương khung dây chuyền, phá tan cái kia vô tận hoàn vũ giới hạn. Kim quang sáng chói, như tiên nhân ánh sáng, phá vân mà ra, bay thẳng trời cao, làm người ta sợ hãi thán phục không thôi. Như thế uy thế, tựa như tiên nhân kiếm, lăng không chém xuống, rung động tâm giới, làm chúng sinh kính sợ. Kim quang ở bên trong, một cái cực lớn cự long màu vàng chậm rãi hiện lên, long thân uốn lượn, long lân lóe lên, long nhãn như đuốc, tản mát ra bức người uy nghiêm. Cự long quanh quẩn trên không trung, tiếng thét trời rung đất chuyển, bác hoang thiên địa đều tại bị run rẩy. Mọi người nhìn qua cái kia cực lớn cự long màu vàng, trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn hiểu được, đây là thần sử đại nhân dẫn phát cảnh tượng kỳ dị. Thần sử đại nhân lĩnh ngộ trước sau tại ngưng nguyên cảnh tiến giai cùng thông nguyên cảnh, đạt được thiên đạo nhận thức. Như vậy lúc này thiên đạo chi lực là vừa rồi hai lần tiến giai phá cảnh đại đạo uy lực còn lại sao? Vực này như thế, mặc dù là tám đại tông môn tông chủ cũng mặc cảm. Đúng lúc này, cái kia cự long màu vàng đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn cửu tiêu. Ngay sau đó, nó hóa thành một đạo kim quang, lao thẳng tới cái kia pháp đàn phía trên khí nhi. Khí nhi cũng cảm nhận được cái này cổ cường đại đạo nguyên chi lực, lập tức trong cơ thể đạo nguyên tản mát ra chói mắt kia sáng trắng, cùng kim quang xen lẫn cùng một chỗ, tạo thành một đạo rực rỡ tươi đẹp vô cùng màn sáng. Màn sáng ở bên trong có một cái thần bí chư thiên đang tại chậm rãi triển khai. Đó là một mảnh vô tận tinh không, ngôi sao lóe lên, hào quang vạn trượng. Ở đằng kia mảnh trong tinh không, từng đạo thần bí phủ văn tại rũ đầu, chúng nó vạn trượng hào quang, như là đầy trời đầy sao. Lóe lên, dường như tại tố nói qua cổ xưa bí mật. Khí nhi nhìn qua cái kia màn sáng bên trong thần bí chư thiên, trong lòng tràn đầy rung động. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nộ cái kia thiên đạo chi lực huyền bí. Hắn thần hồn dường như ly khai thân thể, bay vào này màn sáng bên trong chư thiên. Tại đó, hắn cùng với ngôi sao làm bạn, cùng phụ văn cùng múa, cảm thụ được thiên đạo thâm sâu cùng mênh mông. Thời gian dường như tại thời khắc này đình chỉ trôi qua. Không biết qua bao lâu, khí nhi cuối cùng từ cái kia màn sáng bên trong nộ đạo tỉnh lại. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy minh nộ cùng kiên định, dĩ nhiên đã tìm được sau này chính mình muốn đi về phía trước con đường. Thiên đạo chân nguyên cảnh hắn, chỉ cảm thấy quanh thân trên dưới có vô cùng tận đạo nguyên chi khí quay cuồng, trong khoảng khắc liền có thể nghiền nát 10 vạn cục số lượng linh thạch, mà bình thường chân nguyên cảnh trí cao cũng chỉ là đánh nát chính là mấy nghìn cục số lượng linh thạch mà thôi. Hắn bỗng nhiên bay đầu, liếc xéo liệt dương thiên tôn tự thần, trong lòng cái kia lúc trước bị thiên tôn xem như có rác bụi bằng khuất nhục như sóng lớn mãnh liệt, không kìm nén được. Khí nhi thể phải đem toàn bộ trả về, chỉ thấy hắn nhẹ chật lưỡi góc, trong mắt hiện lên một tia ngạo nghễ, cổ xưa kéo dài mà ngâm khẽ nói, liệt dương thiên tôn, tiểu gia hiểu được ngươi lúc này nghe thấy, ngươi lại nghe cho kỹ, lao tử ngưng nguyên, thông nguyên, chân nguyên, ba đại gông cùng xiển xích tất cả đều siêu thoát, đạt được này phương thiên địa đại đạo nhận thức, như thế tư chất, ngươi nghĩ như thế nào? Có hay không thỏa mãn đây? Ngươi nên làm sao nhìn tới đây? Ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng để bên ngoài làm tức chết, bằng không thì ta đi tìm người nào thiên tôn uy phong đây. Nói xong, hắn cất tiếng cười to, tiếng cười quanh quẩn tại ở giữa thiên địa, tùy tiện mà lại không bị trói buộc, phản phất muốn đem tất cả kiềm chế cùng trói buộc cùng nhau phong xuất ra, thẳng dậy phong vân biến sắc, vạn vật phải sợ hãi. Cái này cư nhiên lại là thiên đạo nhập cảnh a. Đây chính là chân nguyên cảnh a. Lão phu tu hành hơn 300 năm, cũng chưa từng đột phá cảnh giới a. Lão hủ, thẹn với sư môn a. Một vị tám đại tông môn lớn tuổi đệ tử một hồi cảm thán về sau, liền muốn uống kiếm tự vận, cũng may bị đồng môn sư huynh đệ ngăn đỡ được. Dù sao cũng là thượng giới thiên chi tiêu tử, ngươi không sai, sư đệ ngươi há lại tự ngộ đây. Thần sử đại nhân không riêng gì liền phá ba đại gông cùng xiềng xích cảnh giới, hơn nữa cái này ba đại cảnh giới tất cả đều là thiên đạo nhập cảnh. Bên cạnh sư huynh một phen mở miệng, giết người chu tâm, dẫn tới lao giả lại muốn rút kiếm kết thúc chính mình, chung quanh hắn đồng môn lại là một hồi luống cuống tay chân. Điều này cũng không có thể trách tội vị này lớn tuổi đệ tử đạo tâm vỡ tan, cái nhân tại tám đại tông môn mấy ngàn năm trong lịch sử, như vậy kỳ tích chưa từng nghe thấy, quả thực làm người ta khó có thể tin. Mọi người tất tắc kêu kỳ lạ. Đây quả thực quá mức nghịch tiên. Đang lúc mọi người còn đắm chìm ở đằng kia tựa như thiên địa sơ khai cực lớn trùng kích bên trong, phảng phất giống như trong động. Lúc này, khí nhi quanh thân 36 cái thần bí huyệt hiếu, giống như ngôi sao giống như đồng thời nở rộ sáng lạng kim quang, chiếu sáng toàn bộ phía chân trời. Chương 51. Âm thần chi tư, hư thần tiên thụ, hư thần pháp tướng tại Tam Thanh pháp đàn chi đỉnh, khí nhi tính toán như lòng, thần thái tự nhiên, dường như trong thiên địa hỗn loạn không có quan hệ gì với hắn. Hắn nhắm mắt suy nghĩ, trong đầu quanh quẩn vừa rồi cái kia sáng chói tinh hà, chư thiên dị tượng mỹ lệ hòa quyện, trong lòng sóng lớn hơi lên, dường như đụng chạm đến hư thần cảnh đột phá huyền diệu chi môn. Hắn cảm ngộ rất sâu, hình như có đoạt được, dường như cái kia mở ảo vô hình tiến giai hư thần cảnh cơ hội đã lặng yên rơi vào trong lòng. Nguyên lai, mong muốn đột phá cái này hư thần cảnh giới, nhất định trước mang theo một cây hư thần tiên thụ, lấy hắn làm cơ sở, cắm rễ ở hư vô chi thổ, mới có thể chui từ dưới đất lên mà ra, thành tựu hư thần cảnh giới. Cái này hư thần tiên thụ, chính là cái kia hư thần cảnh tu hành vô thượng căn cơ. Lúc này, hai tay của hắn chậm rãi nhẹ múa, Bắc Hoang tám đại tông môn cầu phúc thủ lớn pháp quyết tại hắn đầu ngón tay lưu chuyển, giống như du long hí phượng, linh động phi phàm. Theo pháp quyết thi triển, hai tay của hắn tốc độ từ chỉ hoan đến nhanh, mới đầu như tia nước nhỏ, sau đó giống như sông lớn lao nhanh, cuối cùng, hai tay kia dường như hóa thành huyễn ảnh, chỉ có thể bị bắt được vô số mờ ảo tàn ảnh, giống như trong bầu trời đêm lóe lên ngôi sao, làm người ta không kịp nhìn. Nhanh, quá là nhanh. Pháp đàn phía dưới, mọi người sợ hãi thán phục liên tục, mắt sáng như đuốc, nhưng không cách nào bị bắt được cặp kia như ảo ảnh hai tay. Tim đập của bọn hắn tựa hồ cũng theo hai tay kia tốc độ mà gia tốc, hô hấp chịu nín hơi, dường như toàn bộ thế giới đều lâm vào cái kia vô tận tốc độ bên trong, làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối, không cách nào tự kiềm chế. Theo trong tay pháp quyết thủ lớn không ngừng gia tốc, khí nhi toàn thân cái kia 36 chỗ thần bí huyệt hiếu, lần nữa vận chuyển lên. Trong đó đặc biệt tiên thiên càn dương cùng khôn âm thập khiếu chói mắt nhất, kim quang sáng chói, như là mặt trời mới mọc mới lên, thẳng phá vân tiêu. Kim quang này giống như ngàn năm giao long ra biển, vạch nước mà ra, thẳng lên cửu tiêu, kỳ thế mạnh, rung động bốn phương. Thiên địa chịu biến sắc, phong vân chịu quay cuồng, dường như chỗ có sinh linh đều tại làm cho này dị tượng mà run rẩy. Tia sáng kia thịnh, giống như nhật nguyệt đồng huy, chiếu sáng toàn bộ Bắc Hoang đại địa, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Khí nhi đóng chặt hai con ngươi, dường như lâm vào một trận cổ xưa minh tưởng bên trong. Hắn cùng với trong thiên địa lực lượng thần bí sinh ra cộng minh, tựa như cùng thiên đạo đối thoại, cảm ngộ trong thiên địa chí lý. Thương khung phía trên, tầng mây quay cuồng, như là đun sôi nước sông, vạn mẹo, biến hình, phảng phất muốn xé rách cái này thương khung. Một cỗ khó nói lên lời mạnh mẽ đại năng lượng tại trong tầng mây lặng yên tụ tập, như là sắp phun trào núi lửa, cùng đợi bộc phát một khắc này. Đột nhiên, một đạo sấm sét vạch phá phía chân trời, như là thiên thần gào hét, chấn làm cho tâm hồn con người đều run rẩy. Ngay sau đó, liên miên không dứt lôi minh vang lên, như là vạn mã lao nhanh, âm thanh chấn cửu thiên, rung động toàn bộ Bắc Hoang đại địa. Tám đại tông môn trên dưới, nhao nhao suy đoán hẳn là cái kia tiến giai lôi kiếp. Nhưng bọn hắn khổ đợi thật lâu, lại chỉ nghe thấy tiếng sấm, không thấy lôi kiếp bân. Bọn hắn trong lòng đều là dâng lên một tia thất lạc, nguyên lai không phải lôi kiếp, thần sử đại nhân như thế người tiên, có lẽ đánh xuống vô số lôi kiếp mới đúng. Tại mọi người thất lạc thời điểm, linh khí trong thiên địa giống như thủy triều điên cuồng mà tràn vào khí nhi thân thể, trên da thịt của hắn nổi lên một tầng nhàn nhạt bằng rực, dường như phủ thêm một tầng thần thánh áo giáp, toàn bộ người đều trở nên trang nghiêm mà thần thánh. Theo linh khí không ngừng tràn vào, khí nhi khí tức cũng trở nên càng ngày càng thần bí, 36 đạo huyệt khiếu kim quang tràn ngập, bao vây lấy toàn thân, lúc này hắn cùng với rõ ràng cần phải núi ở giữa thiên địa linh khí hòa làm một thể. Gần trong gang tấc pháp đàn phía dưới, chúng đệ tử chỉ có thể nhìn đến mơ hồ màu vàng quang ảnh, không cách nào nhìn thấy khí nhi hình dáng. Không thấy một thân, nhưng nghe thấy hắn âm thanh. Khí nhi tiếng tim đập như là như sấm trên không trung quanh quẩn, mỗi một tấc rõ ràng cần phải sơn thủy đất đều tới cộng hưởng. Tại kim quang vờn quanh phía dưới, khí nhi rốt cuộc mở hai mắt ra, mắt sáng như đuốc, sáng ngời có thần. Hắn như là cổ tăng nhập định, lại như trích tiên đến thế gian, thanh âm tuy nhẹ lại chuyển khắp toàn bộ pháp đàn. Hôm nay ta lợi dụng cái này tinh hà chi lực, trùng kích hư thần cảnh giới, lấy tinh hà chư thiên phủ văn vì nước chảy, lấy ba đại thiên đạo nhập vào cơ thể vì đất màu mỡ, lấy đạo tâm thông minh vì hư thần tiên căn. Nguyện nơi này thiên đạo hiển thánh, giúp ta hư thần tiến lên giai, lúc này không phá. Còn đợi lúc nào? Hư thần tiên thụ, thành. Cái kia 36 cái loại huyệt đạo, lúc này giống như sói đói giống như điên cuồng cắn nuốt bốn phía vọt tới linh khí, cái kia linh khí tại huyệt khiếu giữa dòng chuyển, cuối cùng hóa thành quần quần đạo nguyên, dung nhập khí nhi huyết mạch bên trong. Theo đạo nguyên không ngừng tràn vào, khí nhi toàn thân gân cốt dường như bị một lần nữa rèn, phát ra đùng đùng giòn vang, phảng phất có long ngâm tiếng phượng hót ở trong đó quanh quẩn. Toàn bộ tế thiên pháp đàn lúc này cũng tản mát ra ngút trời khí thế, làm chung quanh không gian đều chịu rung động lắc lư. Hư thần phía dưới đều là con sâu cái kiến, hư thần phía trên đều là thiên nhân. Chỉ cần vượt qua hư thần cảnh giới cánh cửa, hắn liền có âm thần chi tư, mà không còn là phàm nhân thân thể. Khí nhi pháp quyết tiếng ngâm sướng thanh âm quanh quẩn tại tế thiên pháp đàn ở giữa thiên địa, nương theo lấy cái kia bảng bạc linh khí, thân ảnh của hắn càng lộ ra mờ mịt. Theo trong miệng hắn pháp quyết không ngừng phun ra, cái kia 36 chỗ thần bí huyệt khiếu bên trong kim quang càng sáng chói, hùng hậu đạo nguyên chi khí trong người sao động cuộn cuộn. Tại này cố kinh thiên đạo nguyên chi lực cùng bàng bạc linh khí song trọng ma luyện phía dưới, khí nhi thân thể lại đã trải qua một trận tẩy lễ, mỗi một tấc da thịt đều tản ra nhàn nhạt bằng rực, dường như thoát thai hoàn cốt, lần nữa có được tân sinh. Lúc này, hắn tâm niệm vừa động, cái kia 36 đạo kim quang tựa như cùng nhận lấy triệu hoán giống như, nhao nhao hội tụ tại hắn đỉnh đầu, tạo thành một cây sáng chói chói mắt kim sáng tiên thụ. Cái này gốc tiên thụ, cành lá rậm rạp, kim quang long lánh, dường như ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng đạo nguyên. Nó cắm rễ ở khí nhi trong tứ hải, đã trở thành hắn thần hồn chi thụ, cùng tính mạng của hắn chặt chẽ tương liên. Tại đây gốc tiên thụ tầm bổ phía dưới, khí nhi dương thọ cùng tu vi, giống như nước sông vỡ đê, mãnh liệt bành trướng, nhanh chóng phát sinh. Cái kia tiên thụ phía dưới, yếu ớt năm tháng dường như ngưng trệ, lại tại đây ngưng trệ bên trong lặng yên lưu chuyển. Tiên thụ mỗi một mảnh lá xanh, đều giống như là thừa nhận lấy vô tận huyền bí, lặng yên ở giữa, liền vì thiếu niên kia rót vào vô lượng sinh cơ, khiến cho hắn nguyên bản gầy yếu thân hình dần dần cao ngất, phản phất có núi cao chi tư, giơ tay nhấc chân ở giữa, lộ ra một cố khó nói lên lời uy nghiêm cùng lực lượng. Pháp đàn linh khí chung quanh, lúc này như bay thác nước thẳng chảy nước, mạnh mẽ dị thường. Mỗi một đạo linh khí lưu chuyển, đều giống như ngân hà rơi xuống đất, lặng yên không một tiếng động ở giữa lại kích động trong thiên địa chí lý, để cho lòng của hắn Hải Ba Lan không sợ hãi, đạo tâm càng kiên cố, tu vi cũng càng sâu không lường được. Hắn đạo nguyên khí tức, giống như mặt trời mới lên ở hướng đông, từ đan điền bên trong mạnh mẽ mà ra, nóng bỏng mà chói mắt, phảng phất muốn đem cái này phàm trần thế tục chói buộc cùng nhau đốt cháy hầu như không còn. Cái kia khí tức, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mãnh liệt, như là khốn thú đấu, muốn phá lao mà ra. Theo hắn tu vi như sông lớn chi thủy, liên tục không dứt trên mặt đất phát triển, một đạo nguy nga tráng lệ màu vàng phát tướng, giống như từ năm tháng chỗ sâu lặng yên thức tỉnh cự thú, từ sau lưng của hắn chậm rãi ngưng tụ mà ra. Cái kia pháp tướng chính là hư thần cảnh bên trong chỉ có âm thần chi tư, bên ngoài hiển hóa âm thần pháp tướng. Cái này pháp tướng cùng khí nhi khuôn mặt có kinh người tương tự, phản phất là hắn cái khác tự mình, nhưng khí chất bên trên nhưng lại có cách biệt một trời một vực. Nó trang nghiêm mà thần thánh, tựa như từ viễn cổ thương khung phủ xuống chi cao thần chỉ, tản ra không ai bị nổi uy nghiêm. Mà cái kia pháp tướng thâm sâu trong đôi mắt lại nhàn nhạt lộ ra một cỗ tà mị, như là ngôi sao đại hải giống như thâm sâu bao la bát ngát, đã bao hàm tình không mênh mông bao la bát ngát, lại ẩn chứa đêm tối thâm trầm u ám. Tại đây pháp tướng hai con ngươi ngưng mắt nhìn phía dưới, dường như toàn bộ pháp đàn thiên địa đều tại hắn trong khống chế, rõ ràng cần phải núi bạt bật đều tại đây pháp tướng uy nghiêm phía dưới cúi đầu xưng thần. Lúc này khí nhi hóa thành cái mảnh này pháp đàn trong thiên địa trí cao chúa thể, làm người ta không dám nhìn thẳng, tâm sinh kính sợ.